cái này suối nước nóng hồ, hàng năm thủy ôn kỳ nhiệt vô cùng, chính là thượng quan gia lại không có đối này hồ ghi lại, cũng không ai biết này trong hồ rốt cuộc có cái gì bí mật, nếu là Giang Thu không ở, thượng quan chỉ tất nhiên đem này khẩu suối nước nóng hồ phiên cái đế hướng lên trời. Kỳ thật loại tình huống này đổi thành ai đều sẽ có tư tâm, mặc dù đối phương vừa mới cứu hắn một mạng. Chính như Giang Thu theo như lời, ta thế ngươi tiêu độc, ngươi cho ta thủ lao. Thượng quan chỉ cũng muốn biết, này báo đáp giá trị, rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Giang Thu hiển nhiên cũng biết thượng quan chỉ tâm tư, cho nên sớm liền thiết hạ phù văn trận, nếu là có người dám tự mình tra xét này mặt hồ, ra cái gì hậu quả, kia đều là thượng quan gia chính mình gánh vác. Nếu ngươi đáp ứng rồi, này hồ về sau liền họ Giang, tạm thời ở ngươi thượng quan gia phóng. Giang Thu nhìn mặt hồ, bình tĩnh nói. Thượng quan chỉ nghe được như lọt vào trong sương mù, nghe ngươi lời này ý tứ, là có thể đem này hồ mang đi là sao tích. Thượng quan chỉ tuy rằng biết một ít tu hành giới mật tân, lại cũng chỉ là có biết ra lông, hắn nào biết đâu rằng chân chính đại năng Di Sơn đảo hải đều bất quá là búng tay trong nháy mắt sự, mang đi một ngụm hồ, quả thực không cần quá đơn giản. Chỉ là đáng tiếc Giang Thu hiện tại không có không gian trang bị, bằng không hắn hiện tại là có thể đào đi này đáy hồ sở hữu nuôi thủy xa. Là, thượng quan chỉ tưởng không rõ, miệng thượng lại đáp ứng cực kỳ cung kính. Ta đây đi rồi. Giang Thu nói, cất bước hướng dưới chân núi đi đến. Toàn bộ quá trình mắt nhìn thẳng, giống như thượng quan chỉ cùng thượng quan Tuyết Di cũng chưa đã tới giống nhau. Thượng quan Tuyết Di nhìn Giang Thu đi qua đi nghiêng người hơi hơi thất vọng, nàng chuyên môn tỉ mỉ trang điểm một phen mới tùy thượng quan chỉ mà đến, kết quả nhân ra liền xem cũng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhưng thật ra hồ đậu làm mặt quỷ không ngừng cho nàng vứt bị nhãn. Giang tiên sinh nếu có thời gian, nhớ rõ thưởng tới thượng quan gia làm khách. Tuy rằng Giang Thu không phản ứng nàng, thượng quan Tuyết Di vẫn là nhiệt tình nói. Sẽ trở về. Giang Thu xua xua tay, xem như chào hỏi qua. Thượng quan Tuyết Di tức khắc tâm hoa nộ phóng, nàng nào biết đâu rằng, Giang Thu những lời này thâm trình tự ý tứ. Liên ở Giang Thu rời đi thượng quan ra thời điểm, thượng quan chỉ sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới. Người tới a. Thượng quan chỉ đối với trong hư không hơi hơi một đều, trong rừng cây liền lặng yên không một tiếng động đi ra hai gã hóa kính đỉnh cao thủ. Lập tức tổ chức nhân thủ, tham dò một chút này suối nước nóng hồ, đào ba thước đất, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Thượng quan chỉ trên mặt không có chút nào do dự. 3. Ngươi làm như vậy, sẽ làm Giang tiên sinh bất mãn. Thượng quan Tuyết Di nhíu mày ngăn cản nói. Hắn đã đi rồi, không ai biết chúng ta tìm tòi quá, ta sẽ làm bọn họ chú ý, ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì bí mật, mới có thể làm hắn như vậy thực lực người ra tay cứu ta. Thượng quan chỉ khỏe miệng mang theo một tia khinh thường, thượng quan ra đồ vật, như vậy hảo lấy sao. Chương 91, Thủy nấu người sống. 3. Ngươi làm như vậy. Sẽ chọc giận Giang tiên sinh. Thượng quan Tuyết Di nhìn đến kia hai gã hóa kính cao thủ đã đi hướng mặt hồ, không khỏi cấp dậm chân hô. Tuyết Di à, ta biết ngươi coi trọng tiểu tử này, nhưng là xem hắn thần sắc, đối với ngươi là cũng không ý tứ, đây là chúng ta thượng quan gia địa phương, vì lợi ích của gia tộc, ta cũng không thể tùy tiện làm hắn đem bảo vật lấy đi à. Thượng quan chỉ ra vẻ dối cha nói. Ba ba, cái này Giang Thu không phải người bình thường, ta ở Thanh Linh thời điểm chuyên môn tra xét người này tư liệu, gần một cái cao trung sinh. Đột nhiên quật khởi, to như vậy cái Thanh Linh, mấy chục cái danh môn gia tộc, ở hắn trong tay không đến nửa tháng liền đã chiêm cư bá chủ chi vị, ẩn ẩn trở thành một thế hệ kiêu hùng. Thượng quan Tuyết Di nôn nóng hướng về phía thượng quan chỉ ngữ khí thực cấp nói. Thanh Linh bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, những cái đó nho nhỏ gia tộc lại như thế nào có thể cùng ta Dự Châu tu hành thế gia so sánh với. Tuyết Di, ta thượng quan gia nội tình, không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến này đó, chúng ta thượng quan gia ở tu hành giới lực lượng. Há là tiểu tử này có khả năng phỏng đoán. Thượng quan chỉ không chút nào để ý xua xua tay, đối với kia hai gã hóa kính cao thủ đánh cái thủ thế. Hai gã hóa kính cao thủ lập tức hướng bên hồ đi đến. Ba, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu? Thượng quan gia ở tu hành giới nội tình thâm hậu, chính là vì cái gì ngài lần này gặp nạn, tổ tiên những người đó như thế nào không tới cứu ngươi đâu? Cuối cùng ngược lại là Giang Thu tới cứu ngươi, chúng ta thượng quan gia không thể nói không giữ lời à. Ngươi xem này Giang Thu hành sự tùy tâm sở dụng, không hề cố kỵ, hoàn toàn dựa vào chính mình yêu thích tới làm việc, nhân vật như vậy, chúng ta trêu chọc không dậy nổi a. Ngươi ngẫm lại Tam Thúc Công một nhà, ngẫm lại những cái đó chết thượng quan tộc nhân, hắn có thể làm được tứ sát không cố kỵ, ngươi cảm thấy hắn sẽ không giết rất chúng ta sao? Thượng quan Tuyết Di cấp đều mau khóc, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thu thủ đoạn tàn nhẫn, Tề Âm Cửu, Khổng Sâm, Thượng quan Báo, nào một lần không phải làm người can đảm rụng nước, thượng quan chỉ nếu nhất ý cô hành. Kết quả cuối cùng, sợ là sẽ không so này vài người cường đi nơi nào. Khổng Sâm, thượng quan Tuyết Di đột nhiên nghĩ tới ở sân bay thời điểm, Giang Thu cùng Khổng Sâm nói qua ít ngày nữa liền sẽ tự mình bái phòng nói, lại liên tưởng đến Giang Thu vừa rồi hành vi, Giang Thu đây là đi Khổng gia trả thù đi. Thượng quan Tuyết Di sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mở miệng nói, ba, ngươi tin ta một lần, ngươi liền tin ta một lần. Hán, đủ rồi. Thượng quan Chỉ đánh gãy Thượng quan Tuyết Di nói, nổi giận đùng đùng hô, đều nói nữ sinh hướng ngoại, ngươi cùng này Giang Thu rốt cuộc cái gì quan hệ. Khuỵu tay bắt đầu hướng ra phía ngoài quải. Ta cũng không tin, ta bất quá là làm người đến đáy hồ thăm thăm, nhìn xem cái này mặt rốt cuộc có cái gì đáng giá hắn chạy tới, ngươi liền ở chỗ này đẩy tam đẩy bốn ngăn trở ta, chẳng lẽ ta thượng quan gia bà bối, ta liền biết đến tư cách đều không có sao. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, các ngươi xuống nước. Thượng quan Chỉ lạnh mặt vây vây tay, kia hai gã hóa kính cao thủ cho nhau gật đầu, thả người nhảy, nhảy vào suối nước nóng trong hồ. Lúc đầu, hai người lẻn vào đáy nước, còn không có gì phản ứng, thượng quan Chỉ còn lại là một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, nhìn chằm chằm mặt hồ đi xuống nhìn. Chính là đương này hai gã hóa kính cao thủ rơi xuống đáy hồ là lúc, toàn bộ suối nước nóng hồ bốn phía, tám phương vị đột nhiên bay lên không sinh ra tám hỏa hồng sắc phù văn, tám đạo hồng quang đột nhiên nở rộ, giống như pháo hoa nối thẳng tận trời. Tiếp theo toàn bộ mặt hồ đều như nước sôi sôi trào lên, từng luồng nhiệt lượng lăn lộn đi lên, ập vào trước mặt nhiệt khí đều có thể nháy mắt đem người thể diện nướng đến đỏ bừng. Mặc kệ là thượng quan Tuyết Di, vẫn là thượng quan Chỉ, đều ở không đến một giây thời gian nội mồ hôi như mưa chú, quần áo dán ở trên người, ướt rầm rề dầu mỡ. Chính là vừa mới kia trong nháy mắt độ ấm, sợ là liền sắt thép đều có thể rung rớt. Mà này trong nháy mắt thời gian quá thực mau, chỉ là chợt lóe, những cái đó phù văn liền triệt hồi quan mang. Nhưng là trong hồ thủy ôn vẫn như cũ kéo dài không tiêu tan, hồ nước cuồn cuộn. Lại xem mặt hồ, mấy cây tàn phá xương cốt ở quay cuồng trên mặt nước theo nước sôi không ngừng lan lộn, mở nhà xương cốt khối làm người nhìn nhìn thấy ghê người, khủng bố đầu tóc đều có thể tặt lên. Giờ khắc này, thượng quan Chỉ trong đầu chỉ có một hình ảnh, trong lời đồn ở địa ngục phạm vào tội lớn sẽ bị hạ trảo dầu, kia hình ảnh bất quá như vậy. Kỳ thật Giang Thu chỉ là tưởng bảo hộ đáy hồ những cái đó ngôi thủy xa, kia ngôi thủy xa số lượng kỳ thật không tính quá nhiều. Chỉ là ở giữa hồ nhất phía dưới vị trí, có đại khái mấy cái mét vuông diện tích, mặt hồ đến đáy hồ chừng hơn 10-20 mệ chiều sâu. Này hai gã hoa kính cao thủ nếu là không chìm vào đáy hồ, chỉ là ở trong hồ bơi lội chơi thủy nói, là một chút việc đều sẽ không có. Nhưng mà, thượng quan Chỉ lòng tham làm hắn thấy được hoảng sợ một màn, cũng là tự làm tự chịu. Xong rồi. Thượng quan Tuyết Di suy sụp ngồi ở trên mặt đất, vừa rồi kia hai gã hoa kính cao thủ chết như thế quỷ dị, kia số khối thượng ở bốc hơi quay cuồng xương cốt. Làm nàng đã dự kiến tới rồi thượng quan gia vận mệnh. Thượng quan Chỉ cũng là sắc mặt liền biến, ngây người ước chừng 5 phút đồng hồ mới phản ứng lại đây. Trong không khí đều tràn ngập một cổ âm trầm khủng bố hơi thở, ngay cả hương vị đều tựa hồ ở thay đổi. Dù cho là cương kính cao thủ, thượng quan Chỉ vẫn như cũ tâm thần rung mạnh, hồi lâu lúc sau mới bừng tỉnh mở miệng, Tuyết Di, vừa rồi ngươi lời nói đến một nửa, hắn thế nào? A. Thượng quan Tuyết Di nuốt nghẹn một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói đến, hắn hẳn là đi Khổng gia. Nếu là không ngoài sở liệu, Khổng gia, sợ là muốn xong rồi. Hắn cùng Khổng gia còn có ân oán. Thượng quan Chỉ nhíu mày suy tư, chỉ mong, hắn sẽ không trở về đi. Không có khả năng, lấy hắn đối đáy hồ đồ vật coi trọng, hắn thực mau liền sẽ trở về. Thượng quan Tuyết Di chém đinh chặt sắt nói đến. Lúc này không cần đoán, ai đều biết Giang Thu khẳng định đặc biệt để ý này đáy hồ đồ vật, bằng không cũng sẽ không cố sức hạ như vậy một phen tâm tư bảo hộ vài thứ kia. Nắm chặt làm người vớt trong hồ thi cốt. Tranh thủ ở hắn trở về phía trước nhìn không ra cái gì. Liên hệ ở Khổng gia an bài nhãn tuyến, nhìn xem Khổng gia sẽ phát sinh chuyện gì. Thượng quan Chỉ trong lòng đã sinh ra hối hận, chính là sự tình đã xảy ra, hắn chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, hy vọng gắn liền với thời gian không muộn. Thượng quan Tuyết Di thẫn thờ nhìn đã có chút phát ám ban đêm, trong lòng thầm than, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này Giang Thu chính mang theo hồ đậu đi tới sắp rời đi thượng quan gia trên đường, đột nhiên trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía sau núi phương hướng. Nhìn kia nháy mắt biến mất tám đạo hồng quang, khẽ lắc đầu, cảm thán nói, có chút người à, luôn là nắm không đi, đánh lùi lại. Hồ đầu tò mò quay đầu nhìn nhìn, cái gì cũng không thấy được, tò mò hỏi, Thu ca, sao? Giang Thu lắc đầu, không có gì, bỏng chết hai chỉ tiểu con kiến mà thôi. Con kiến? Đó là dẫm chết đi. Hồ đầu túi đầu nhìn nhìn mặt đất, tiếp theo mặt mày hớn hở nói, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy chính mình vừa rồi đối Tuyết Di tỷ quá lạnh nhạt, hiện tại hồi tâm chuyển ý. Giang Thu ngó hắn liếc mắt một cái, đầu của ngươi đã bị tinh trùng rót mãn, hết thuốc chữa. Hồ đầu rôi rôi đầu lưới, lao tử nói, thực sắc tính cũng. Đó là cáo tử nói, ngươi cái không văn hóa. Giang Thu trắng hồ đầu liếc mắt một cái, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ở Dự Châu vùng ngoại ô, có ngồi xuống Thạch Lâm Sơn, Thạch Lâm trên núi, có thượng vạn tòa thạch ốc, ở đi thông thạch ốc trước rộng lớn đường cái thượng, một chỗ cột mốc biên giới dạng hòn đá sông thẳng phía chân trời, mặt trên có bốn cái cùng này đó thạch ốc phong cách hào năm can hệ huyết hồng chữ to, Cực Lạc Trang Viên. Toàn bộ trang viên diện tích che phủ cực đại, mỗi tòa thạch ốc gian khoảng cách pha xa, nhưng là đường xi măng lại tu đến cực kỳ san bằng, loanh quanh lòng vòng, đem mỗi một tòa thạch ốc đều có thể liền ở bên nhau. Trang viên nội, không đếm được siêu xe, hiện đại hóa thiết bị rực rỡ muôn màu, thường thường sẽ nhìn đến ánh mắt sắc bén, ăn mặc hắc tây trang bảo tiêu hành tẩu ở trong đó, nghiễm nhiên một cái hiện đại hóa tiểu khu bộ dáng. Trong đó một gian cổ hương cổ sắc thạch ốc chung, một người thân xuyên văn sĩ bào râu dài lão giả ngồi ở cao lớn ghế đá thượng, lão giả bên cạnh, đứng hai gã đồng dạng ăn mặc trường bào, thúc thủ mà đứng chung nhân nhân. Ở lão giả trước mặt, còn lại là quỳ một người ăn mặc khảo cứu tây trang tuổi trẻ nam tử, đúng là Giang Thu phía trước ở sân bay gặp được Khổng Sâm. Tổ gia gia, Sâm Nhi nói những câu là thật, như có một câu lời nói dối, nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì xử phạt. Khổng Sâm nói, ngẩng đầu lên, mặt mang thành kính nhìn ngồi ở ghế đá thượng lão giả, chờ đợi lão giả chỉ thị. Này lão giả chính là Khổng gia đại trưởng lão Khổng nói, cương kính tông sư thực lực, trưởng quản Khổng thị gia tộc thượng vạn người vận mệnh, là trừ bỏ Khổng gia gia chủ ở ngoài Khổng gia địa vị tối cao tồn tại, chân chính một người dưới vạn người phía trên. Khổng Sâm, ngươi nói, cái kia đuổi kịp Quan Tuyết Di ở bên nhau thiếu niên giết Khổng Dương, còn tuyên bố muốn tiêu diệt ta Khổng gia. Khổng nói lão giả mờ nhạt hai tròng mắt trung lộ ra từng đạo lạnh thấu xương sắc khí, trong giọng nói mang theo tràn ngập nghi ngờ khinh thường. Tuy rằng Khổng Sâm bên ngoài rèn luyện 5 năm, đã trở thành cùng hắn đồng dạng cương kính tông sư, cái này làm cho Khổng nói rất là cao hứng, nhưng là thân là cương kính tông sư lại ở cửa nhà làm người dọa nằm liệt, lời này nói ra đi như thế nào đều làm người cảm giác không thoải mái. Khổng Sâm vội vàng gật đầu, đúng vậy, người này tu vi khủng bố, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng là, ta không cảm giác được hắn nội kình dao động. Liên cùng cái người thường giống nhau, nhưng là hắn trong nháy mắt phóng xuất ra tới áp lực, ta liền không chịu nổi. Khổng nói sửng sốt, không cảm giác được nội kình. Khổng nói lúc này lại lâm vào trầm tư, mỗi cái người tu hành trên người đều có hơi thở, đây là mỗi người đều có thể cảm giác được, thông tục nói, chính là khí chất. Khổng Sâm cư nhiên cảm thụ không đến đối phương tu vi, vậy chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất, chính là thực lực của đối phương vượt qua Khổng Sâm quá nhiều. Đệ nhị, chính là đối phương có cái gì có thể che giấu tu vi bí pháp, làm người vô pháp nhìn ra này chân chính thực lực. Ẩn nấp tu vi công pháp. Nghĩ vậy, Khổng nói mở nhạt lão trong mắt mang ra một mạt tham lam màu sắc. Thế gian này, trừ bỏ khu ma sử kia vài vị cao cao tại thượng tồn tại, còn có ít ỏi mấy cái tu hành thế gia không ra khỏi cửa lão quái ở ngoài, sở hữu siêu việt trúc cơ kỳ người tu hành, tuyệt đại bộ phận đều ở tu hành giới bên trong, nếu là có này bộ ẩn nấp tu vi bí pháp, chẳng phải là ý nghĩa những cái đó tu hành lão quái đều có thể che giấu tu vi. Sao bất xảo, bọn họ Khổng gia liền có như vậy một vị lão quái tồn tại. Nhất định phải được đến này bộ công pháp. Chương 92, ngươi lại không xứng ta chân chính ra tay. Nghĩ đến Giang Thu trên người công pháp, Khổng nói mặt già thượng lộ ra vài phần kích động, xem Khổng Sâm ánh mắt cũng càng thêm hòa nhã lên. Cương kính cùng cương kính chi gian phân biệt cũng là rất lớn, ngươi mới vào cương kính, đối lực lượng khống chế không đúng chỗ, nếu thật sự đụng tới cao thủ, thực lực vô dụng cũng thuộc về bình thường. Bất quá ngươi vào đời 5 năm, không có bị nơi phồn hoa xâm nhiễm thể xác và tinh thần, có thể bảo trì khổ tâm tu luyện. Thăng cấp cương kính, liền chứng minh tư chất của ngươi thực hảo, ngươi đứng lên đi, quay đầu lại ta sẽ tự mình mang ngươi đi gặp gia chủ, làm hắn ban cho ngươi tu hành công pháp. Khổng nói tự hỏi một chút, làm Khổng Sâm đứng lên. Khổng Sâm nghe được sẽ bị mang đi gặp gia chủ, tức khắc hưng phấn không thôi, kia chính là Khổng gia lão tổ tông A, trong lời đồn Khổng gia lão tổ tông đã đi tu hành giới, chính là xem Khổng nói thái độ, tựa hồ muốn gặp là có thể nhìn thấy, hay là gia chủ còn lưu tại thế tục giới. Khổng Sâm cảm giác được đến. Trước mắt vị này đại trưởng lão tuy rằng nhìn như thường thường vô thường, chính là mang cho hắn áp lực đồng dạng làm hắn hít thở không thông, đây mới là chân chính cương kính tông sư thực lực đi. Khổng Sâm đem mới vừa đi vào cương kính cái loại này kiệt ngạo tâm tình thu lên, trở nên cẩn thận lên. Khổng nói nhìn Khổng Sâm khuôn mặt, âm thầm gật gật đầu, này hậu bối nhưng tạo, về sau lão gia chủ thật sự vào tu hành giới, làm Khổng Sâm kế thừa gia chủ chi vị cũng chưa chắc không thể. Tương bãi, Khổng nói hướng về phía bên người một người trung niên nam tử nói, Duy Lương, hỏi một chút ngươi ở thượng quan gia xếp vào cái đinh, thiếu niên này, là cái gì địa vị? Là. Lão giả bên người trung niên nam nhân Khổng Duy Lương vội vàng không người đáp. Khổng Duy Lương đáp ứng xong, còn không có ra cửa, ngoài cửa liền vội vã chạy tới một người hát tây trang, kính cẩn dừng chân nói, bên ngoài tới một thiếu niên, khẩu khí cực đại, nói làm gia chủ đi ra ngoài thấy hắn. Thiếu niên. nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Không nói sửng sốt một chút, hắn nguyên bản tính toán làm thủ hạ người đi hỏi thăm một chút Giang Thu tình huống, lại suy xét như thế nào cướp đoạt Giang Thu trên người công pháp, lại không nghĩ rằng Giang Thu tới nhanh như vậy. Hắn thật đúng là dám đến a. Khổng Sâm ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên trải qua sân bay một chuyện, Giang Thu ở hắn trong lòng để lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Duy Lương, ngươi mang lên Trấn Hưng đi trước thử xem tiểu tử này. Đại trưởng lão Khổng nói trầm ngâm một chút nói. Là, đại trưởng lão. Khổng Duy Lương lên tiếng, đi ra thạch Úc. Khổng nói bên người mặt khác một người trung niên nhân định hót cười nói, có Trấn Hưng ra tay, người này hẳn là có thể bắt lấy. Khổng nói khẽ gật đầu, Trấn Hưng là ta Khổng gia này hơn trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, chỉ là hắn vô tâm với gia tộc sự vụ, chỉ là dốc lòng tu hành, bằng không nhà này chủ chi vị, tất nhiên là của hắn. Kia trung niên nhân vội vàng nói, tu hành việc lớn hơn thiên, nếu là Trấn Hưng có thể ở 10 năm nội bước qua trúc cơ chi khảm, ta đây Khổng gia còn nhưng thịnh vượng thượng trăm năm. Khổng nói gật đầu nói, đúng vậy, đi thôi, chúng ta cũng đi xem, nghe nói Trấn Hưng tu vi tiến triển cực nhanh, đi xem hắn gần nhất thành quả như thế nào. Nghe được Khổng Trấn Hưng tên, Khổng Sâm trong mắt mang theo một mạt tâm u. Cái này Khổng Trấn Hưng, chính là Khổng gia kiệt xuất nhất tài tuấn, Khổng Sâm lần này sau khi trở về mới biết được, cái này nhiều lần hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi Khổng Trấn Hưng, năm trước cũng đã là cường kính tông sư, tiếp nhận rồi gia chủ tự mình truyền công, một năm trong vòng, cư nhiên đã sắp trúc cơ. Như vậy tốc độ, đó là ở tu hành giới đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối, huống chi là này thế tục bên trong. Non Long bảng thượng, Khổng Trấn Hưng xếp hạng đệ nhất, cao cư đứng đầu bảng. Từ trước Dự Châu có tam không trọng, Khổng Trấn Hưng đầu, Tề Âm cửu tay, Thượng Quan Tuyết Phi tay áo. Không nghĩ tới, Khổng Trấn Hưng sớm đã đem kia hai cái ném ở phía sau. Khổng Sâm nguyên tưởng rằng chính mình đã đủ thiên tài, vào đời 5 năm, trở về lúc sau có thể ở Khổng gia trở nên nổi bật, không nghĩ tới Khổng gia cư nhiên còn có càng thiên tài Khổng Trấn Hưng tồn tại. Cái này làm cho Khổng Sâm pha giác nghẹn quất, thật giống như ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống dốc sức làm, thật vất vả vinh quy quê cũ, muốn trăng cái đại bước, kết quả trong nhà một cái so một cái như bước, hán điểm này bản lĩnh tựa hồ cũng liền miễn cưỡng đủ cho người ta sách giày, ngươi nói nghẹn khuất không nghẹn khuất. Đào muốn nhìn, cái này Khổng Trấn Hưng có phải hay không thật sự có bản lĩnh? Khổng Sâm nói thầm một câu, đi theo Khổng nói phía sau, ba người hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này Cực Lạc Trang Viên trên đường lớn, Giang Thu chắp tay sau lưng đi ở trước, Hồ Đầu ở sau người ôm bị vải đỏ bọc lên Hàn Long kiếm nhìn đông nhìn tây ở phía sau, thường thường còn cùng Giang Thu xả hai câu. Ở hai người trước người 10 mét chỗ, là một đám hắc tây trang bảo tiêu, không ngừng về phía sau lui. Không phải bọn họ bất trung tâm, cũng không phải bọn họ không dám đi lên cản Giang Thu. Thật sự là ngăn không được a. Nay người trẻ tuổi thật sự quá khủng bố, liền không gặp hắn xuất thủ qua, hết thể tiến lên ngăn trở, đều là một chân. Mặc kệ ngươi là minh kính cao thủ, ám kính cao thủ vẫn là hóa kính cao thủ, đều là một chân. Mặc kệ ngươi cầm trong tay ống thép đại đao vẫn là trường thương đoạn côn, dù sao đều là một chân. Tuyệt không cùng ngươi vô nghĩa, không cùng ngươi nhiều, dám lên trước, chính là một chân. Phàm là bị hắn đá quá, nhẹ chính là gãy xương nằm vùng không dậy nổi, trọng dứt khoát cơn sốc hôn mê qua đi. Còn có hai cái xui xẻo tột cùng trực tiếp bị đá đã chết. Nị mã liền chưa thấy qua như vậy ngang ngược không nói đạo lý, sinh sống a. Các ngươi, đứng lại, các ngươi cho ta đứng lại. Mau đứng lại a. Đừng tới đây. Này giúp hắc tây trang một đám theo Giang Thu đi tới sau này lui, biết rõ đối phương không có khả năng dừng lại. Lại còn ở kêu vô dụng khẩu hiệu, liền Hồ Đầu đều tại nội tâm chỗ sâu trong đem bọn họ xem thường một đốn. Vâng! Đột nhiên, một tiếng động cơ tiếng gầm rú vang lên, những cái đó hắc tây trang bảo tiêu nghe được phía sau tiếng gầm rú, vội vàng tách ra, nhường ra một cái lộ. Liền ở bọn họ tách ra khoảnh khắc, một chiếc hãn mã xe từ đám người ngoại cao tốc nhằm phía Giang Thu. Giang Thu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ngồi trên xe một người tướng mạo cương nghị thanh niên nam tử cùng một người trung niên nhân. Đúng là nghe được mệnh lệnh tới rồi Khổng Trấn Hưng cùng Khổng Duy Lương. Khổng Trấn Hưng ánh mắt giống như một con báo hung tàn, trên người cơ bắp lăng tuyến rõ ràng, ngồi ở điều khiển vị thượng, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thu, khóe miệng mang theo một tia khinh thường, duỗi ra tay, cư nhiên chảo một cái đã bắt được Khổng Duy Lương cổ áo, đem Khổng Duy Lương từ rộng mở cửa sổ ném đi ra ngoài. Khổng Duy Lương một hóa kính cao thủ, bị hình người là ném tàn thuốc giống nhau quăng ra ngoài, bởi vì ô tô quán tính thiếu chút nữa đem cổ cấp bẻ gãy. Xoay người đứng lên vừa định chửi má nó, chính là nghĩ vậy vị đại thiếu gia tính tình bản tính, lại sinh sôi nghẹn trở về. Khổng Trấn Hưng đem Khổng Duy Lương quăng ra ngoài sau, dưới chân ga hoanh tới rồi đế, hãn mã như là điên rồi giống nhau vọt tới Giang Thu trước mặt, còn ở cao tốc về phía trước chạy băng băng. Là đại thiếu gia. Đại thiếu gia tới, xem ra hỏa này chết như thế nào. Đại thiếu gia chính là mãnh, đối đâm hắn nha. Khổng Chấn Hưng cơ hồ chính là Khổng gia tân một thế hệ lĩnh quân nhân vật, ở Khổng gia gần tam đại trung, không có người không phục hắn. Chính như lúc này Giang Thu Cường thế, chỉ có Khổng Chấn Hưng dám lái xe đụng phải đi, cũng chỉ có hắn nghĩ tới. Ta tích mẹ. Hồ Đậu đứng ở Giang Thu phía sau, sắc mặt trắng bệch, hắn rất muốn kêu Giang Thu né tránh, chính là lại căn bản kêu không ra khẩu, bởi vì bị sợ hãi. Giang Thu nhìn đến này hãn mã xe xuất hiện, đầu hơi hơi vai một chút, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, có điểm ý tứ. Tiếp theo hắn dừng bước, ở kia hãn mã đi vào trước người thời điểm, con đôi tay rốt cuộc bắt được trước người, đối với nên diện mà đến hãn mã ầm ầm ra quyền. Vâng! Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh một màn, mỗi người cũng chưa nghĩ đến, này trước cao tốc mà đến hãn mã, giờ phút này cư nhiên ở Giang Thu nắm tay hạ dừng lại. Không! Không phải dừng lại, mà là bị đấm thành một đoàn sắt vụn. To rộng xe đầu giống như bị một thanh đặc đại hào thiết truy bạo lực đánh trúng giống nhau, trở nên hoàn toàn thay đổi. Lấy Giang Thu vì trung tâm, hãn mã xe bị sinh sôi đấm thành hai nửa, liền thân xe mang trục xe đều đứt gãy mở ra, bốn cái bánh xe bay ra đi thật xa. Không ra bọn bảo tiêu tập thể thạch hóa. Này đến bao lớn lực lượng. Này lực lượng đánh vào bọn họ trên người, còn có thể sống sót sao. Nguyên lai gia hỏa này vừa rồi đã thu lực, này nếu là đại khai sát giới, bọn họ những người này đi lên chính là pháo hôi a. Giang giác, giang giác. Giang Thu một quyền đem hãn mã xe đánh thành một đống sắt vụn, nhân tiện một chân đem nửa bên thân xe đá tới rồi một bên. Lạch cạch. Đang ở trong xe Khổng Chấn Hưng cũng đi theo bay ra bên trong xe, như đại điểu giống nhau dừng ở trên mặt đất, một đôi giày da bị hắn hung hăng mở rậm, trực tiếp rậm đến tấc tấc ra nước, cả người như mũi tên giống nhau bắn về phía Giang Thu, không hề xinh đẹp lại cực cụ uy lực một quyền hướng Giang Thu hoanh tới. Nay khí thế, so vừa rồi kia chiếc cao tốc chạy hãn mã còn muốn kinh người. Từ Giang Thu một quyền oanh nước hãn mã kia một khắc khởi, Khổng Chấn Hưng liền cho rằng Giang Thu đáng giá hắn ra tay. Khổng Duy Lương đã nói với hắn, tiểu tử này nhìn không ra tu vi, khả năng có ẩn nấp tu vi công pháp. Kia hảo, ta trực tiếp đem ngươi tu vi đâm ra tới. Muốn chết, tổng không có khả năng không ra tay đi. Khổng Chấn Hưng phong cách hành sự chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Cương kính hậu kỳ tồn tại sao? Lấy ngươi tuổi tác tới nói, có thể xem như tư chất thượng đẳng. Giang Thu đạm cười nhìn Khổng Chấn Hưng một quyền oanh tới. Lại lần nữa giơ tay, chảo một cái đã bắt được Khổng Chấn Hưng nắm tay, tiếp theo đông nhiên quay người lại, cư nhiên đem Khổng Chấn Hưng quăng đi ra ngoài. Vèo. Khổng Chấn Hưng 100 nhiều cân thân mình bị ném giống cái tảng đá lớn khối giống nhau, bay ra đi thượng 100 mét xa. Cùng với Khổng Chấn Hưng thân thể bay ra, ầm 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 thanh âm vang lên, thế nhưng không biết đánh vỡ mấy gian thạch ốc. Khổng Chấn Hưng cương kính hậu kỳ thực lực, thân thể cường độ so vừa rồi kia chiếc hãn mã xe còn muốn mạnh, nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, một mảnh bụi mù. Thạch ốc tường đá đổ một mảnh, kêu rên tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, không biết tạp chết bao nhiêu người. Này vẫn là người sao? Khổng Duy Lương nhìn đứng ở tại chỗ như là không xuất thủ qua giống nhau Giang Thu, da mặt chịu động, lần này Khổng gia sợ là gặp được chân chính đại địch đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Khổng Chấn Hưng vị này đại thiếu gia an mệt đâu. Bất quá hắn một chút đều không lo lắng Khổng Chấn Hưng sẽ đã chịu cái gì bị thương nặng, cương kính tông sư nếu là liền như vậy điểm va chạm đều không chịu nổi. Kia mấy năm nay tu hành cũng chẳng khác nào luyện không. Bất quá Khổng Duy Lương không biết chính là, đứng ở hắn trước mắt, là một cái bóp chết tông sư giống như bóp chết một con kiến giống nhau tồn tại a. Giang giác, giang giác. Nào đó bị đâm sụp thạch ốc bên trong, trọng đạt ngàn cân hòn đá bị dễ dàng đẩy ra, một thân rách tung tóe Khổng Chấn Hưng từ phế tích hạ một lần nữa đứng lên, mặt mang nghiêm túc đối với Giang Thu nói, ngươi, là cái thứ nhất bức ta chân chính ra tay. Đáng tiếc, ngươi lại không xứng làm ta chân chính ra tay. Giang Thu khẽ lắc đầu, chút nào không đem Khổng Chấn Hưng đương hồi sự. Chương 93, một chiêu bị mất mạng. Đáng tiếc, ngươi lại không xứng làm ta chân chính ra tay. Giang Thu lạnh nhạt thái độ không thể nghi ngờ kích thích tới rồi Khổng Chấn Hưng, làm vị này Khổng gia đại thiếu gia hung tính quá độ. Thật lớn khẩu khí. Chúc cơ dưới, còn không có người dám như thế làm lơ ta, ngươi, là cái thứ nhất. Khổng Chấn Hưng dưới chân dùng sức, một cây thô to cột đá bị hắn nhẹ nhàng một chút liền trực tiếp đứt gãy, Khổng Chấn Hưng mượn lực nhảy lên. Lại lần nữa rơi xuống Giang Thu trước mặt. Không lưng, không người, kiều đầu, Khổng Chấn Hưng bày ra một cái rất kỳ quái động tác. Chấn Hưng thiếu gia nổi giận a. Gia hỏa này muốn xui xẻo. Khổng Duy Lương đứng ở một đám bảo tiêu bên trong ai thán một câu. Một người bảo tiêu thủ lĩnh lấy lòng hướng về phía Khổng Duy Lương hỏi, Lương ca, ta nghe nói Chấn Hưng thiếu gia chiêu này sừng tê giác vọng nguyệt là hắn ở châu Phi rèn luyện khi, ngẫu nhiên cơ hội đụng phải tám chỉ sư tử săn giết một con bò tót. Ở bác mệnh bò tót trên người tập đến này nhất chiêu, có thể nói là thần hình toàn giống. Nếu là hồ đầu ở chỗ này khẳng định mắng hắn một câu khoác lát so, người lại như bức sao có thể giống bò tót. trừ phi ngươi phủ thêm gia châu. Nhưng là Khổng Duy Lương lại là cảm giác sâu sắc tán đồng nói, đại thiếu gia năm đó ở châu Phi trên chiến trường rèn luyện, đơn thương độc mã diệt hai chi dòng binh đoàn, còn đã từng tay xé mánh hổ, không có cái kia thời kỳ thiết huyết trải qua, nơi nào có hiện tại phong hoa tuyệt đại. Tiểu tử này thực lực cũng rất mạnh a, vừa rồi hắn đều đem đại thiếu gia cấp quăng ra ngoài. Một người bảo tiêu nhỏ giọng nói thầm nói, tiếp theo hắn liền cảm giác được mấy đạo giết người ánh mắt hướng hắn quét lại đây, tức khắc một cái giật mình, giới cười nói, bất quá ta còn là xem trọng đại thiếu gia. Kêu bảo tiêu đầu đầu khinh thường hừ một tiếng, đại thiếu gia thượng một lần bày ra chiêu này sừng tê giác vọng nguyệt, một đầu đâm qua đi, trực tiếp đem sau núi một khối tam tấn trọng cự thạch cấp đâm nát, ngươi cảm thấy người thanh niên này này thân túi ra so với kia tam tấn trọng hòn đá như thế nào. Bị giáo huấn tiểu bảo tiêu vội vàng đáp, đại thiếu gia khẳng định đem tiểu tử này một đầu đâm tàn phế. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, chính là tiểu bảo tiêu trong lòng lại ở nói thầm, vừa rồi nhân ra một quyền đem hãn mã đều cấp làm thành sắt vụn ngươi như thế nào không nói đâu. Nhưng là hắn cũng không dám lại nói bậy, lúc này toàn bộ Khổng gia đều nhất trí đối ngoại, nếu là hắn ở chỗ này chuyên môn kéo cẳng, Khổng gia người còn không đem hắn xé uy sau núi lang. Phía trước Khổng Chấn Hưng bày ra kỳ quái tư thế lúc sau, cả người khí thế liền đột nhiên bay lên, kia hơi thở bạo ngược, giống như cuồng táo bò tuất giống nhau, rất nhiều người thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Có càng vì nhát gan, thậm chí hơi hơi triệt thoái phía sau, đó là một loại đến từ linh hồn thượng run rẩy cảm, thật giống như rất nhiều người ánh mắt thập phần hung ác, nhìn qua liền có vẻ thực đặc biệt giống nhau. Xem ra tiểu tử này là thật sự có điểm bản lĩnh a, cư nhiên đem Chấn Hưng bức tới rồi loại tình trạng này. Giữa sườn núi một khối thật lớn hòn đá thượng, Khổng Nói đứng ở đằng trước, mờ nhạt lao mắt nhìn chăm chú vào phía dưới quốc lộ người trên đàn, liền ở vừa mới Khổng Chấn Hưng bị quăng ra ngoài kia trong nháy mắt, Khổng Nói không có từ Giang Thu trên người cảm giác được bất luận cái gì hơi thở dao động. Hắn làm Khổng gia đại trưởng lão, cương kính tông sư thực lực, cũng từ gia chủ nơi đó học được tu hành chi thuật, tại đây thế tục giới có thể nói là kiến thức rộng rãi, chính là dù vậy, Khổng Nói cũng không có từ Giang Thu trên người cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở dao động. Không phải võ giả cương kính, cũng không phải người tu hành hơi thở, càng không phải trúc cơ cao thủ. Chẳng lẽ chỉ là trời sinh thần lực, kia thuần túy là đánh giám. Trời sinh thần lực giả lại cường, cũng không có khả năng có người tu hành lực lượng đại. Vậy chỉ có một khẳng định suy đoán, Giang Thu trên người, có che giấu tu vi ẩn nấp công pháp. Mà xem Giang Thu vừa rồi một quyền đem hãn mã xe hoanh thành sắt vụn thực lực, kia khẳng định là cường kính tông sư không thể nghi ngờ. Càng là như vậy, Khổng Nói liền càng thêm hưng phấn. Này bộ công pháp nhất định phải bắt được, không tiếc hết thể đại giới. Đứng ở Khổng Nói phía sau một bước vị trí, là Khổng Sâm. Khổng Sâm nhìn phía dưới quốc lộ thượng Giang Thu cùng Khổng Chấn Hưng hai người âm thầm kinh hãi, hắn tuy rằng cũng là cường kính tông sư, lại phát hiện thực lực của hắn so sánh với phía dưới kia hai vị kém xa, khác không nói, kia chiếc cao tốc chạy băng băng hãn mã xe đâm qua đi, hắn Khổng Sâm khẳng định khiêng không được. Đừng nói giống Giang Thu giống nhau đi chán, chính là giống Khổng Chấn Hưng giống nhau bị Giang Thu từ trong xe chấn ra tới. Hắn đều không thể hoàn chỉnh đứng ở Giang Thu trước mặt. Một ngày nào đó, ta muốn vượt qua bọn họ, trở thành mọi người kính ngưỡng trung tâm. Khổng Sâm hung hăng nhéo nhéo đã trắng bệch nắm tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Theo Khổng Chấn Hưng khí thế càng tụ càng cao, trên người cương kính càng tụ càng dày đặc, toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu hắn chỗ, toàn bộ không khí đều bắt đầu đọng lại lên giống nhau. Ngao! Khổng Chấn Hưng đột nhiên phát ra một tiếng quái tiếng hô, bạt túc chạy như điên, hướng về phía Giang Thu điên cuồng đánh tới. Ầm 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 ầm. Giờ khắc này, Khổng Chấn Hưng hóa thân một con hình thể thật lớn bò tót, tuy rằng không có bò tót dáng người, lại mang theo bò tót khí thế, chân đạp đại địa đều đi theo run rẩy, đỉnh đầu trời xanh, tựa hồ muốn đem này trời xanh đều đỉnh ra một cái động tới. Lại xem Giang Thu, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, giống như ngoài thân việc cùng hắn không hề quan hệ giống nhau cong đôi tay, hai mắt ngước lên, căn bản không thấy Khổng Chấn Hưng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, dừng ở rõ ràng là giữa sườn núi kia khối thật lớn hòn đá thượng lão giả. Ngươi cư nhiên dám làm lơ ta, chết đi đi. Khổng Chấn Hưng cũng phát hiện Giang Thu căn bản là không có phản ứng giống nhau, kia cao ngạo thái độ quả thực không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, này đối hắn Khổng Chấn Hưng tới nói, bị đối thủ làm lơ, không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục, hắn nhất định phải làm Giang Thu biết làm lơ hắn đại giới. Có thể đánh vỡ trời cao một đầu đỉnh lại đây, gần, lại gần, Khổng Chấn Hưng trên đầu, từng đạo rõ ràng ban ngân, thật dày vết chai, còn có kia một đầu giống như châm thứ đầu tóc. Cùng với kia sắc bén như kiếm giống nhau cương khí vần quanh, hợp thành cường đại một kích. Chính là đối mặt như vậy một kích, Giang Thu phản ứng, lại gần là nâng lên một bàn tay, năm ngón tay mở ra, đón Khổng Chấn Hưng đầu ấn qua đi. Liên nội kình đều không cần sao. Vô số Khổng gia người tất cả đều choáng váng, bọn họ giữa rất nhiều người đều là võ giả, biết loại này cứng đối cứng vật lộn bên trong, nội kình mạnh yếu là rất quan trọng. Đều là cương kính cao thủ, một phương nếu là vận dụng nội kình, mà mặt khác một phương không cần nội kình, kia này chiến đấu liền không đến đánh, không cần nội kình một phương khẳng định là quỷ. Ở mọi người trong mắt, Giang Thu cánh tay có lẽ tại hạ một khắc liền sẽ bị đâm thành vặn vẹo mì sợi, liền hắn thân mình cũng giống nhau sẽ bị đâm bay, bởi vì Khổng Chấn Hưng này va chạm, so với kia chiếc hãn mã xe thế mạnh thượng mấy lần đều không ngừng a. Chính là kế tiếp, bọn họ thấy được trái với bọn họ nhận chi một màn. Phanh! Khổng Chấn Hưng đánh vào Giang Thu bàn tay chung, cương kình lực lượng dao động chấn rôi danh khí trung khí lưu hỗn loạn, Giang Thu dưới chân, tảng lớn con nhện văn khuyết tán mở ra. Nhưng là dù vậy, Giang Thu thân hình cũng chút nào chưa động. Đối, liền biểu tình cũng chưa biến, như cũng là kia phó cao ngạo, lạnh nhạt, cao cao tại thượng bộ dáng. Khổng Chấn Hưng lúc này cùng Giang Thu hình thái, liền phảng phất giờ phút này là một cái 3-4 tuổi ngoan đồng ở lấy đầu đâm một cái đại nhân, bị đại nhân dùng bàn tay đè lại đỉnh đầu giống nhau. Đối, chính là loại cảm giác này. Dự Châu tuổi trẻ một thế hệ trung tam không trọng, Khổng Chấn Hưng đầu, Tề Âm cựu tay, Thượng Quan Tuyết Phi tay áo, ngươi sọ nào xếp hạng đệ nhất, bất quá như vậy. Giang Thu nhàn nhạt nói, thủ đoạn vừa lật, đề đầu gối, hạ ấn, trực tiếp đem Khổng Chấn Hưng đầu ấn ở chính mình đầu gối. Tỉnh. Tiếng đánh vang lên, giống như pha lê vỡ vụn thanh âm giống nhau, ở khổng gia mọi người trong thai vang lên, khó nghe làm người giang đau. Tiếp theo mọi người liền nhìn đến Khổng Chấn Hưng đầu bị Giang Thu đầu gối đâm cho bắn lên, sau đó lung lay hai hạ, xoay người. Lúc này khổng gia mọi người mới thấy rõ Khổng Chấn Hưng gương mặt. Kia nguyên bản cứng rắn như thiết ót thượng đã ao hãm đi xuống một khối, mấy đạo huyết lưu từ Khổng Chấn Hưng ót thượng lưu chạy xuống tới, Khổng Chấn Hưng lúc này cả người đều làng ốc, đầu trống giống. Vừa rồi kia va chạm, hắn khuynh tận toàn lực, chính là buôn đâm tàn Giang Thu mục đích. Khổng Chấn Hưng không có tưởng đâm chết Giang Thu, là bởi vì Khổng nói cho mệnh lệnh của hắn, là bắt được Giang Thu trên người kia có thể ẩn nấp tu vi công pháp, chính là hiện tại hắn có chút hối hận. Nếu là vừa mới không thu vài phần lực, có lẽ lúc này chết không phải là hắn Khổng Chấn Hưng đi. Khổng Chấn Hưng như thế nghĩ. Khổng Chấn Hưng giờ này khắc này vẫn như cũ cảm thấy hắn có thể đánh bại Giang Thu. Đáng tiếc chính là, giây tiếp theo, hắn liền đầu góc trầm xuống, thân mình một oai, ngã quỵ trên mặt đất, mất đi trí giác. Giang Thu nhìn Khổng Chấn Hưng thi thể nhàn nhạt nói, ngươi cũng nói là trúc cơ dưới không ai dám làm lơ ngươi, nhưng ta lại là trúc cơ phía trên cũng chưa người dám làm lơ tồn tại. Ngươi hẳn là biết chúng ta chi gian trên lệnh có bao nhiêu lớn đi. Giang Thu ngữ khí thực đạm, con thanh âm rất nhỏ, như là thấp thấp tự nói, xa ở mười mấy mét ở ngoài Khổng gia người là khẳng định nghe không được. Đó là đứng ở Giang Thu phía sau Hồ Đậu cũng ở tò mò hắn ở với ai nói chuyện. Chỉ có Giang Thu chính mình minh bạch, hắn là nói cho Khổng Chấn Hưng nghe, bởi vì hắn biết, Khổng Chấn Hưng có thể nghe được. Bất quá, cũng chỉ là có thể nghe được, thậm chí không kịp có bất luận cái gì khiếp sợ cảm xúc. Khổng Chấn Hưng thần hồn đã bị Giang Thu hút vào trong bụng. Cương kính cao thủ thần hồn, vẫn là rất bổ a. Nếu là nhiều sát mấy cái, ta chẳng phải là thực mau là có thể tiến vào động dương trung kỳ. Giang Thu hơi hơi lắc đầu, cương kính tông sư lại không phải cải trắng. Một đạo thần hồn đối với động dương kỳ sở yêu cầu minh lực tới nói giống như muối bỏ biển, nhiều nhất cũng chính là hướng hồ nước ném khối đại thạch đầu, tập khởi một chút bọt sóng mà thôi, như vậy tu luyện phương thức cũng không lâu dài. Xem ra, còn phải chuẩn bị địa ngục bên kia chủ ý a. Giang Thu liếm liếm môi, lại lần nữa nhìn về phía giữa sườn núi cự thạch thượng Khổng Hòa Giải Khổng Xâm hai người. Khổng nói lúc này còn ở nghi hoặc, như thế nào Khổng Chấn Hưng còn không có bỏ dậy, chính là chờ Giang Thu nhìn qua thời điểm, Khổng nói mới phản ứng lại đây, Khổng Chấn Hưng sợ là vĩnh viễn đều bỏ không đứng dậy. Chết, đã chết. Khổng nói một trương mặt già thượng mang theo chấn động, hắn lớn như vậy số tuổi, vẫn là đệ nhất nhìn thấy cương kính tông sư bị người nhất chiêu bị mất mạng. Khổng Chấn Hưng chính là gia chủ tự mình truyền thụ quá tu hành công pháp. Là Khổng gia tương lai, cư nhiên liền như vậy đã chết, cái này nổi, hắn Khổng nói là bối định rồi. Dám giết ta Khổng gia tương lai, ta Khổng nói hôm nay tất không buông tha ngươi. Khổng nói trên người sát khí nháy mắt phóng thích, không hề động tác, thân thể lại từ hòn đá thượng bình lược đi ra ngoài, giống như tiên nhân phiêu hướng về phía dưới. Chương 94, một tự đánh chết người. Đại lộ phía dưới, theo Khổng Chấn Hưng bị Giang Thu một đầu gối khái chết, toàn bộ Khổng gia đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Đại thiếu gia như thế nào còn không đứng dậy? Sợ là không thích hợp, chẳng lẽ là đã chết? Thiên Nột, thật sự đã chết. Mỗi người lại xem Giang Thu ánh mắt đều thay đổi, mang theo một loại sợ hãi, khó có thể tin. Khổng Chấn Hưng có thể nói là Khổng gia tân một thế hệ chiến thần tồn tại, có thể nói bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, Khổng gia người sợ hắn thậm chí nhiều quá mức sợ đại trưởng lao Khổng nói. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cư nhiên bị người nhất chiêu bị mất mạng, kia người này đến nhiều khủng bố. Chúng ta Khổng gia đắc tội người nào a? như thế nào sẽ có như vậy cường người tới trả thù? Những năm gần đây ta Khổng gia trả thù người nhiều, ai biết là cái nào đắc tội hắn. Làm nửa ngày, người này gọi là gì chúng ta còn không biết đâu. Lúc này chúng ta Khổng gia xong đời. Liên ở Khổng gia người một mảnh thê thảm, sĩ khí cực kỳ hạ xuống thời điểm, Khổng nói ở giữa không trùng phiêu nhiên rơi xuống. Ở Dự Châu, thế nhân đều biết Khổng gia là siêu phàm thoát tục tu hành thế gia, cho dù là ở Khổng gia trang viên nội, Khổng gia tuyệt đại đa số người cũng gần là biết bọn họ là tu hành thế gia, lại không biết tu hành thế gia chân chính hàng nghĩa. Hôm nay Khổng nói hiện thân thuyết pháp, làm Khổng gia người đã biết, cái gì kêu chân chính tu hành. So sánh với dưới, Khổng Chấn Hưng những cái đó hành vi quả thực nhược bạo được chứ. Nhìn xem nhân gia, nay thẳng tắp khoảng cách chừng 300 nhiều mễ, trực tiếp lăng không bay qua tới, đủ không dính mà liền lướt qua Khổng gia mọi người đỉnh đầu, tới rồi Giang Thu trước mặt, quả thực như thần tiên giống nhau. Này chứng minh Khổng nói đã đem một thân cương kính tu vi luyện đến cực hạn, thậm chí có thể ngự khí ngắn ngủi phi hành, khoảng cách bước vào trúc cơ cũng không bao xa. Là đại trưởng lão. Nguyên lai đại trưởng lão thân thủ như thế tuyệt diệu, phía trước chúng ta như thế nào không biết. Vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là cái nghiêm túc lao nhân đâu, không nghĩ tới chân chính cường đại vẫn là đại trưởng lão a. Cái này chúng ta Khổng gia được cứu rồi, ta liền nói sao, Khổng gia sao có thể như vậy liền xong đời. Vừa mới nói ra nản lòng lời nói tên kia vội vàng chuyển biến phong cách, lại lần nữa ngưu bước lên. Bất quá hắn nói vẫn như cũ bị không ít xem thường, sợ tới mức gia hỏa này vội vàng xúc khởi cổ không dám lại mở miệng. Cái gọi là rất nhỏ trô thấy thật trương, Khổng nói một cái phiêu đãng hành động chẳng những đem Khổng gia người sĩ khí một lần nữa để chấn khởi tới, hắn cũng muốn mượn cơ hội này hù dọa một chút Giang Thu. Nửa bước trúc cơ cảnh giới cao nhân A, khoảng cách chân chính trúc cơ chính là một cánh cửa hàm sự, giống nhau cương kính tông sư đặt ở Khổng nói trước mặt, thật đúng là không đủ xem. Bất quá Khổng nói này bản lĩnh lừa dối cái khác tông sư còn có thể, ở Giang Thu trong mắt, Khổng nói mới là không đủ xem cái kia. Tiểu tử, ta không hỏi ngươi vì cái gì thượng ta Khổng gia, cũng không hỏi trách ngươi giết ta Khổng gia tông sư chi tội, ngươi đem ngươi ẩn nấp tu vi công pháp giao ra đây, sau đó thể từ đây vĩnh không vào Dự Châu, ta liền có thể làm ngươi rời đi. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý đem sở hữu công pháp đều giao ra đây, ta còn có thể dẫn tiến ngươi thấy nhà ta gia chủ, ban cho ngươi Khổng gia vinh dự trưởng lao chức vị, phía trước hết thể ân oán, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Khổng nói uy nghiêm trong đôi mắt cố tình mang theo vài phần bình thản, hắn hy vọng chính mình có thể trấn trụ Giang Thu, bắt được Giang Thu trên người công pháp, đến nỗi Khổng Chấn Hưng chết tuy rằng đáng tiếc, cái này nổi đến từ hắn Khổng nói đến bối, nhưng là nếu có thể bắt được Giang Thu trong tay công pháp, đó chính là công lớn một kiện, ít nhất ở Khổng gia gia chủ trước mặt có cái giao đãi. Đến nỗi Khổng nói theo như lời phóng Giang Thu rời đi, kia thuần túy là lừa dối Giang Thu, tu hành giới ngươi lừa ta gạt dữ dội nhiều, chân trước đánh giấm sau lưng trở mặt sự quả thực mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, Khổng nói cũng sẽ không bởi vì nói láo có cái gì tự trách. Đương nhiên cái gọi là vinh dự trưởng lão, cũng bất quá là vì áp bức Giang Thu trên người nhưng giá trị lợi dụng một loại lý do thoái thác thôi. Nguyên lai tiểu tử này trên người là có ẩn nấp tu vi công pháp. Ta nói như thế nào không cảm giác được hắn trên người hơi thở dao động đâu, nguyên lai là ẩn tàng rồi tu vi. Đại trưởng lão chính là đại trưởng lão, khí độ khoan dung, tiểu tử này liền đại thiếu gia đều giết, đại trưởng lão lại vẫn như cũ có thể dung hắn, kia chính là vinh dự trưởng lão chức vị a, Khổng gia thật là cầu tài như khác. Một đám Khổng gia người nghe được Khổng nói cho Giang Thu bày ra tới điều kiện lúc sau, một đám đều tán thưởng không thôi, mở miệng khen ngợi Khổng nói sáng suốt cử chỉ. Ở bọn họ xem ra, không truy cứu Giang Thu tội giết người trách, còn có thể đủ được đến Khổng gia vinh dự trưởng lão vị trí, kia đã là thiên đại ban ân, Giang Thu lúc này hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới lạ. Chính là nhìn xem ở vào gió lốc lốc xoáy chung Giang Thu, vẫn như cũ đứng ở kia, cong đôi tay, mặt vô biểu tình, tựa hồ đem Khổng gia đại trưởng lão nói trở thành gió thoảng bên tai giống nhau. Tiểu tử, chúng ta đại trưởng lão cùng ngươi nói chuyện đâu, có phải hay không lỗ tai điếc? Tốt như vậy cơ hội, ta nếu là ngươi đã sớm đáp ứng rồi, còn ở kia thất thần làm gì đâu. Chúng ta Khổng gia danh dự trưởng lão, kia chính là hai người dưới, vạn người phía trên tồn tại a. Tiểu tử ngươi chiếm đại tiện nghi. Khổng gia rất nhiều người có cực kỳ hâm mộ nói, có còn lại là tiến lên đi rồi hai bước, hướng về phía Giang Thu hô lên. Giang Thu chỉ là suy nghĩ, Khổng nói hẳn là nhìn không ra hắn tu chính là địa ngục công pháp, cho rằng hắn dùng cái gì ẩn nấp tu vi công pháp, cho nên mới tưởng ham hắn trên người tu hành công pháp. Nghe được tiếng la, Giang Thu lúc này mới hơi hơi hoàng thần, giống như vừa rồi hồn du thiên ngoại giống nhau. À, các ngươi nói cái gì? Khổng nói một trận vô ngữ. Khổng gia tộc nhân cũng một trận vô ngữ. Nhà của chúng ta đại trưởng lao nói. Khổng Duy Lương tiến lên một bước, mới vừa một mở miệng, đã bị Giang Thu đánh gãy. Vừa mới còn ở ngây người Giang Thu nhìn đến Khổng Duy Lương sau sắc mặt trầm xuống, Lan. Vâng. Khổng Duy Lương cảm giác chính mình trong thai giống như vang lên một đạo sấm sét, tiếp theo hai cái lỗ mũi có chút nóng lên, lỗ thai ong 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 chấn động cái không ngừng, trước mắt giống như bắt đầu lập lòe sao kim. Hắn theo bản năng rỗi tay sờ soạn một chút cái mũi, lại phát hiện đầy tay máu tươi. Khổng Duy Lương đầu hơi hơi lung lay một chút, thân thể về phía trước khuynh đảo, hắn tưởng cất bước chống đỡ chính mình thân mình, lại phát hiện liền nhấc chân sức lực đều không có, chỉ có thể thân mình một oai, ngã trên mặt đất, run rẩy hai hạ, cư nhiên một mạng quy thiên. Một chữ, đánh chết một người. Duy Lương. Lương ca. T. Có người nhìn đến Khổng Duy Lương ngã xuống dị thường quan tâm, càng nhiều người còn lại là đào hút một ngụm khí lạnh, tiểu tử này rốt cuộc là người nào a? Chiêu thức ấy cũng quá nỉ mà yêu nghiệt đi. Không biết đại trưởng lão có thể làm được hay không một giọng nói kêu chết một người. Giang Thu xem cũng chưa xem Khổng Duy Lương liếc mắt một cái, hướng về phía Khổng nói cười lạnh một chút, bao lớn số tuổi, hảo hảo tồn tại không tốt sao. Một hai phải chạy ra tìm đường chết. Cư nhiên còn dám đánh ta chủ ý, ta công pháp lấy ra tới ngươi dám tu sao? Ngươi sẽ không sợ hủy hoại các ngươi Khổng gia tiên can. Tự cho là đúng lao vương bắt đạn. Không muốn chết quá khó coi nói, chính ngươi tự sát đi. Giang Thu tùy ý nhìn lướt qua Khổng nói. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn nói làm đại trưởng lão tự sát. Ta đi, tiểu tử này hảo kiêu ngạo a, nghĩ ma này rốt cuộc ai a? Đại trưởng lão chính là nửa cái tiên nhân, ai cho hắn tự tin cùng đại trưởng lão nói như vậy? Cái này, cũng không dám nói a, rốt cuộc vừa rồi hắn nhất chiêu diệt đại thiếu gia. Nhất chiêu diệt đại thiếu gia liền có tư cách kêu gào đại trưởng lão. Đại trưởng lão dám đứng ra, liền chứng minh đại trưởng lão cũng có thể nhất chiêu diệt đại thiếu gia. Khổng gia tộc nhân bị Giang Thu nói lôi đến không nhẹ, trong lời nói tuy rằng đều thiên hướng Khổng gia, nhưng là không thể nghi ngờ cũng đối Giang Thu thực lực có điều sợ hãi, rốt cuộc Giang Thu bày ra tới hết thảy đều như vậy cường thế, nhất chiêu, sát Khổng Chấn Hưng, một chữ, đánh chết Khổng Duy Lương. Khổng nói nghe được Giang Thu nói sau mặt ra một trận chịu chịu, khuôn mặt giữ tận lên, tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi để cái tỉnh, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đến lúc đó có khổ cho ngươi đầu ăn. Giang Thu ha hả cười, nga, phạt rượu, là ngươi cho ta phạt rượu ăn đâu, vẫn là ngươi Khổng gia trong từ đường không dám xuất đầu lộ diện cái kia láo dưa ra có thể cho ta phạt rượu ăn. Khổng nói nghe xong Giang Thu nói sau thần sắc đại biến, ngươi như thế nào biết, ở Khổng gia. Khổng thị từ đường là không cho phép người tùy ý xuất nhập địa phương, nơi đó thờ phụng Khổng gia hơn 10 vị lao tổ tông bài vị, mà đương nhiệm Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc, liền ở Khổng thị từ đường nội, không ra khỏi cửa, cũng không lộ diện. Không hề nghi ngờ, Giang Thu lời nói sở chỉ, tự nhiên chính là vị này lao gia chủ. Ngươi muốn hỏi ta như thế nào biết kia lão dưa gia tồn tại? Giang Thu lắc đầu thở dài nói, các ngươi Khổng gia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi chút, tính, ta hôm nay nói đủ nhiều, ngươi vẫn là tự sát đi. Đừng chậm trễ ta thời gian. Giờ này khắc này, Khổng nói tâm đã trầm tới rồi đáy cốc, từ Giang Thu lời nói cử chỉ xem ra phán đoán, đã làm Khổng nói đã không có mới từ giữa sườn núi xuống dưới khi kia cổ tự tin. Nhưng là làm hắn tự sát, Khổng nói là trăm triệu làm không được. Đại trượng phu phùng địch tất lượng kiếm, liền tính biết không địch, nhân gia muốn giết ngươi, ngươi cũng không thể dỗi cổ đi làm người chém a. Khổng nói vẫn là quyết định đua một phen. Hắn trên người thanh bố áo ngắn không gió tự động. Bên hông một thanh pháp khí phần mềm đột nhiên bắn ra tới, rơi vào trong tay, giờ phút này pháp khí vào tay Khổng nói phảng phất khôi phục tới rồi tuổi trẻ thời đại phong thái, nhuyễn kiếm rung nhẹ, Khổng nói đem chính mình một thân nội kình cô động với thân kiếm, đối với Giang Thu nhất kiếm điểm tới. Ngàn huyết kiếm. Khổng nói một tiếng gầm lên, nhuyễn kiếm ở không trung lập lòe ra hơn 1000 nói hoặc cố lượng, hoặc thẳng thắn, hoặc hư thứ, hoặc thượng chọn lập lòe bóng kiếm. Chỉ là này bóng kiếm, đều là đỏ như máu. Khổng nói năm đó từng lấy kiếm này chiêu tàn sát một đầu gấu Bắc Cực, nhất chiêu đi xuống, kia gấu Bắc Cực trên người liền bị tua nhỏ hơn 1000 đạo thương khẩu, sở hữu miệng vết thương máu tươi tẩy phun, chỉ là trong nháy mắt, kia đầu gấu Bắc Cực liền lưu làm huyết mà chết, dữ dội huyết tinh. Nay mấy chục năm tới, Khổng nói cũng từng ra tay quá vài lần, mỗi lần vận dụng này chiêu, nhẹ thì làm đối thủ trọng thương, nặng thì trực tiếp bị mất mạng. Khổng nói cũng không phải là Khổng Chấn Hưng, còn nghĩ lưu thủ, hắn hiện tại cũng không nghĩ Giang Thu trên người công pháp. Chỉ cầu có thể một kích phải giết, hảo giữ được chính mình mạng nhỏ. Lại xem Giang Thu, cư nhiên không tránh, trực tiếp về phía trước bán ra một bước, xoa thân vọt vào kia ngàn đạo bóng kiếm bên trong. Thành! Khổng nói nhìn đến Giang Thu chui vào bóng kiếm bên trong, trong lòng vui vẻ. Chương 95, một ấp đến mà. Khổng nói nhìn đến Giang Thu chui vào hắn bóng kiếm bên trong, tức khắc đại hỉ. Làm cương kính tông sư. Khổng nói tự tin bất luận cái gì cùng hắn cùng cấp bậc cương kính tông sư cũng không dám ngạnh kháng này nhất chiêu ngàn huyết kiếm. chính là Khổng gia đương đại gia chủ Khổng Ngọc đều từng luôn đối mặt ngàn huyết kiếm cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Tiểu tử này lại lợi hại, cũng không có khả năng so với bọn hắn gia chủ lợi hại quá nhiều đi. Người khác không biết, Khổng nói chính là biết, Khổng Ngọc là thật đánh thật trúc cơ kỳ tiên nhân, nói cách khác, hắn này nhất chiêu, đã có thể uy hiếp đến trúc cơ kỳ tiên nhân, là có thể so với tiên thuật tồn tại. Khổng nói tựa hồ đã nhìn Giang Thu bị vô số bóng kiếm cắt thành mảnh nhỏ một màn. Chính là đương Giang Thu lắc mình cất bước tiến vào kia bóng kiếm bên trong khi, Khổng nói đồng tử đều mở to. Chỉ thấy kia vô số bóng kiếm bên trong cơ hồ là nhỏ đến không thể phát hiện khe hở chi gian, Giang Thu thân ảnh lập lòe trong đó, thế nhưng giống như từ tràn đầy nguy cơ mê cung trung xuyên qua giống nhau, gần một cái đong đưa liền đi tới Khổng nói trước mặt. Không, chuyện này không có khả năng. Khổng nói cực cụ sợ hãi nhìn đã đứng ở trước mặt hắn không đủ nửa thước chỗ Giang Thu, đôi mắt thẳng ngốc đốc. Giang Thu trên người lạnh thấu xương sát khí lao thẳng tới hắn mặt, cái loại này mạnh mẽ hơi thở làm Khổng nói thần kinh căng chặt. Ngươi kiếm pháp trăm ngàn chỗ hở, đốn tuổi đều không xứng, làm sao nói giết người. Ta căn bản không cần vận dụng thân pháp liền có thể tùy ý đi qua, này, lại có cái gì không có khả năng. Giang Thu coi thường nhìn Khổng nói, lại lần nữa vượt trước một bước, này một bước. Làm Khổng nói cảm giác giống như một thanh trường kiếm thứ hướng hắn ngược giống nhau. Hấp tấp gian Khổng nói dưới chân cuồng đặng, điên cuồng về phía sau bay ngược mà đi, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, gia chủ cứu ta. Muốn chạy. Giang Thu khỏe miệng nổi lên một tia không dễ phát hiện mỉm cười, khinh phiêu phiêu nâng lên tay phải, ngón cái hơi khấu, còn lại bốn chỉ bày ra một cái như luân bàn chỉ pháp, minh lực quan chú, tiếp theo đó là một lóng tay điểm ra. Phạn Thiên chỉ chi táng tịch. Giang Thu Phạn Thiên chỉ. Ở ngưng phách kỳ khi chỉ có thể sử dụng mà băng, sóng thần, phá không này tiền tam thức. Hiện tại hắn đã vào động dương kỳ, nay bộ chỉ pháp liền cũng có thể đa dụng hai thức, phân biệt vì trường linh, táng tịch. Giang Thu điểm hướng Khổng nói này một lóng tay, đó là hắn trước mắt có thể sử dụng ra tới mạnh nhất một lóng tay, táng tịch. Theo táng tịch chỉ điểm ra, từ Giang Thu đến Khổng nói chi gian khoảng cách phảng phất đỉnh trệ thời gian trôi đi, một đạo minh khí giống như một sợi khói nhẹ, ở Khổng nói phía sau cấp tốc đuổi theo Khổng nói. Sau đó chui vào Khổng nói cái gáy bên trong. Thình thịch. Khổng nói một cái té ngã ngã quỵ trên mặt đất, lại không một tiếng động. Ở Khổng nói chung quanh, một cổ mất đi hơi thở lan tràn, phảng phất kia chỗ địa phương vô cùng yên tĩnh, mất đi vạn thừa. Sống lại một đời, này bộ Phạn Thiên chỉ uy lực cư nhiên cũng bất đồng, xem ra ta kiếp trước chỉ học này hình, vẫn chưa học được chân lý, này một đời nhất định phải hảo hảo nghiên cứu. Giang Thu Trường hút một hơi, Khổng nói thần hồn bị hắn hút vào trong bụng. Lại là một cái cương kính tông sư thần hồn. An tĩnh, chung quanh vô cùng an tĩnh. Khổng nói chết, mang cho Khổng gia người vô cùng chấn động, lúc này không ai dám nói thêm câu nữa lời nói, liền xưng là nửa cái thần tiên Khổng nói đều đã chết, bọn họ này đó người thường, còn có thể lại chống lại Giang Thu sao. Tuy rằng Khổng nói trước khi chết hô to gia chủ cứu ta, chính là lúc này vị kia Khổng gia gia chủ vẫn chưa xuất hiện, là không dám xuất hiện. Vẫn là sớm đã mọc cánh thành tiên. Khổng gia người không biết chân tướng. Nhưng là có thể khẳng định chính là, lúc này Khổng gia, Giang Thu định đoạt. Lao dưa ra, hắn kêu ngươi ra tới, ngươi hay không muốn ra tới. Giang Thu hấp thu Khổng nói thần hồn sau, đưa mắt nhìn về phía Khổng gia sâu xa một phương hướng. Đây là Khổng gia người biết, đó là Khổng gia từ đường phương hướng, cũng là Khổng nói trước khi chết kêu gọi phương hướng. Hắn ở khiêu chiến gia chủ. Gia chủ, chúng ta còn có gia chủ. Đại trưởng Lao đã từng nói qua, gia chủ ở, Khổng gia liền ở. Khổng gia vô số người nhìn Giang Thu kiêu ngạo hương ngạnh tư thái lại chỉ có thể ký thác hy vọng với bọn họ Khổng gia vị kia chân tiên gia chủ. Chính là lúc này Giang Thu như thế cuồng ngạo kêu chiến, Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc sẽ ra tới sao? Hán, có thể ra tới sao? Khổng gia tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thu tướng mạo phương hướng, một đám trong lòng đều đầy cõi lòng chờ mong, đó là đối bọn họ Khổng gia tổ tông mù quáng tín nhiệm, cũng là mọi người sở chờ đợi cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Mỗi người đều lòng mang thấp thỏm. Đều hy vọng bọn họ chúa cứu thế buông xuống. Đáng tiếc, Giang Thu ở nơi đó đứng ước chừng 10 giây, Khổng Ngọc cũng không có xuất hiện. Lúc này ở Khổng gia từ đường nội, một người ăn mặc một thân màu xanh lá trường bào, đầu tóc hoa râm, dáng người có chút câu lũ lao giả chính cầm một cùng cây chổi ở túi đầu quét từ đường trong viện lá rụng, một chút quét cực chậm. Đương kia thanh lão dưa ra vang lên thời điểm, lão giả tay hơi hơi dừng một chút, sau đó dừng bước, đem cây chổi đặt ở góc tường, ngẩng đầu hướng từ đường ngoại nhìn thoáng qua. Nhấc chân hướng ra phía ngoài mại một bước. Nhưng là này một bước chưa rơi xuống, hình như có chút do dự, lão giả lại đem này một bước rút về, nhưng là đã vô tâm lại đi quét rác, đành phải chắp tay sau lưng, đứng ở tại chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn. Lão dưa ra, ngươi còn ở do dự cái gì? Chính mình con cháu chọc sự, dám trêu không dám nhận sao? Giang Thu nói âm lại lần nữa buông xuống, giống như quần quận âm lôi, lại phảng phất hỏi trách thiên phạt giống nhau. Lão giả già nua trên mặt thần sắc khẽ biến, râu run nhẹ nhẹ, hắn vừa rồi do dự động tác giống như đã bị đối phương xem ở trong mắt giống nhau. Mấy giây sau, lão giả ai thán một tiếng, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, ai, tiểu hữu tội gì như thế đau khổ tương bức, lão phu tuổi tác đã cao, đã không nghĩ lây dính quá nhiều tục sự. Lão giả thanh âm thanh đạm, như là ở một mình kể ra cái gì, chính là thanh âm này ở cách số km ngoại Khổng Gia trước trên đường núi lại nghe đến rành mạch, phảng phất đại loa giống nhau, vang vọng ở mỗi người trong thai. Khổng Ngọc không phải không nghĩ cùng Giang Thu tự mình giao lưu, thật sự là đã bỏ lỡ thời cơ, lúc này nếu bất chính mặt trả lời Giang Thu, hắn sợ Giang Thu dưới sự giận dữ giết đến từ đường tới, kia mới là chân chính tai nạn. Cho nên lúc này dứt khoát ở Khổng Gia vô số người trước mặt yếu thế, kỳ thật cũng là cho Giang Thu mặt mũi một loại hành vi. Đây là gia chủ thanh âm. Thật là gia chủ. Chính là gia chủ vì cái gì không ra a? Là không nghĩ ra tay sao? Khổng Gia mọi người một đám mặt lộ vẻ chấn động, lại vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, chỉ có ít ỏi mấy người đã đoán được Khổng Ngọc tâm tư, không phải hắn không nghĩ ra tới, mà là Giang Thu khó đối phó a. Nếu là có năm thành nắm chắc, chẳng lẽ Khổng Gia gia chủ sẽ không màng thân phận yếu thế? Không nghĩ lây dính tục sự, liền không cần đem người đổ tử đổ tôn thả ra đi gây chuyện thị phi. Thật cho rằng chính mình quyền đầu cứng liền có thể tùy ý làm vậy. Giang Thu khinh thường nói. Này! Phía dưới người làm việc, lão Phu cũng không phải mọi chuyện biết được, tiểu hữu nếu tới cửa hỏi trách, lão Phu tự nhiên cấp tiểu hữu một lời giải thích, là nào một mạch đắc tội vị này tiểu hữu, chính mình đứng ra hướng tiểu hữu bồi tội. Từ đường chung, Khổng Ngọc run rẩy khô vỏ cây giống nhau bàn tay vớt ve chính mình, dâu, không phải hắn không nghĩ kiên cường, thật sự là, kiên cường không đứng dậy à. Khổng Ngọc là trúc cơ tiên nhân không giả. Thậm chí thực lực của hắn, so với kia vị khu ma sử Lữ Đào còn mạnh hơn một ít, cũng nguyên nhân chính là vì thực lực cường, hắn mới rõ ràng Giang Thu có thể ở ngàn huyết kiếm trung lông tóc không tổn hao gì đi ra, có thể một lóng tay điểm chết không nói là cái gì khái niệm. Khổng Ngọc có cảm giác, liền vừa rồi Giang Thu kia một lóng tay, đổi làm là hắn ở Khổng nói vị trí, giống nhau sẽ chết. Cho nên hắn quyết định ủy khuất cầu toàn, nếu đã chịu thua, vậy dứt khoát mềm rốt cuộc tính, còn không phải là mấy cái hậu bối đệ tử sao? Giao ra đây chính là, chẳng lẽ hắn còn có thể tất cả đều cấp giết? Kia cùng ma đầu có cái gì khác nhau? Hắn sẽ không sợ thế gian người khiển trách. Sẽ không sợ khu ma sử tìm được trên đầu. Đến nỗi Khổng Gia hậu bối cái gì ý tưởng, hắn một cái cao cao tại thượng tiên nhân sẽ để ý này đó. Lúc này Khổng Gia hậu bối xác thật tập thể há hốc mồm, bọn họ chưa từng nghĩ tới, có một ngày Khổng Gia gia chủ cư nhiên sẽ ở sống còn thời điểm vứt bỏ bọn họ. Lúc này cư nhiên làm cho cả một cái nhánh núi người đứng ra hướng Giang Thu bồi tội. Nay liền giống như hải tử đánh người, có chút gia trưởng làm hải tử ra tới nhận sai giống nhau, đương nhiên tuyệt đại đa số gia trưởng cách làm, đều là thà rằng chính mình nhận sai, cũng sẽ không làm hải tử xuất đầu lộ diện. Bồi tội. Ha ha, lão dưa ra, ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, ngươi này đó gia tộc hậu bồi dám can đảm như thế kiêu ngạo ương ngạnh, thảo gian nhân mạng, còn không phải bởi vì trượng ngươi thế. Giang Thu ánh mắt như lao. Phảng phất xuyên thấu qua hư không có thể xuyên qua đến từ đường giống nhau. Này! Tiểu hữu rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Không Ngọc trần chờ một chút, ngữ khí càng thêm mềm xuống dưới. Không nghĩ làm ta đi vào bắt ngươi nói, liền chính mình lăn ra đây. Trên đường lớn, con Khổng ra mọi người trong mắt, Giang Thu ngẩng đầu, khẩu khí cuồng ngạo, bệ nghệ hết thảy. Từ đường chung, Khổng tay Ngọc cánh tay run, trên mặt xương cốt hơi hơi mấp máy, làm như đã tức giận. Lao dưa ra, ngươi nổi giận. Vậy ra tới chịu chết đi. Trên đường lớn Giang Thu vẫn như cũ khinh thường, căn bản không thèm để ý Khổng Ngọc cảm xúc giống nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Từ đường chung, lão giả Khổng Ngọc đống nhiên túi đầu, một thân sắc bén hơi thở rơi rụng xuống dưới, lại lần nữa khôi phục trở thành một người từ từ già đi quét rác người. Ai? Lão giả thở dài một tiếng, cất bước đi ra từ đường cao cao ngạch cửa, sau đó thân thể chậm rãi lên không, trong thời gian ngắn, liền đi tới trước sơn trên đường lớn. Mau xem, bầu trời. Có hô hô tiếng xé gió truyền đến, Khổng Gia người sôi nổi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, tức khắc phát hiện một người râu tóc bạc trắng, giống như tiên nhân lão giả lăng không mà đến, so với vừa rồi Khổng nói hiện thân một màn mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Khổng nói chỉ là chân không chạm đất, lại ở tân động, mà lão giả lại là chân chân thật thật bay tới. Là chúng ta Khổng Gia lão tổ, ta ở từ đường trên bức họa gặp qua hắn. Nguyên lai hắn mới là chúng ta này một thế hệ gia chủ. Đây mới là chân thần tiên A. Ta Khổng Gia gia chủ là tiên nhân. Khổng Gia vô số người vô cùng ngưỡng mộ nhìn giữa không trung chậm rãi rơi xuống Khổng Ngọc, một đám lộ ra cực nóng ánh mắt. Loại này thần tiên thủ đoạn, còn có thể làm Giang Thu tồn tại rời đi sao? có lẽ vừa rồi gia chủ chỉ là khinh thường loại này việc nhỏ, bị tiểu tử này bức nóng nảy mới hiện thân. Khổng gia người trong lòng, còn sót lại nhẹ nhẹ ảo tưởng. Ảo tưởng Khổng Ngọc có thể ra tay đánh bại Giang Thu, làm cho bọn họ Khổng gia có thể xoay người. Đáng tiếc, ngay sau đó, Khổng Ngọc diện đối Giang Thu, mặt mang cung khiêm, đôi tay chắp tay, vai chào tới mặt đất. Chương 96, oán khí tận trời hắc bạch xứng. Bị Khổng gia người tôn sùng là thần linh, Khổng gia tồn hậu thế tục giới trúc cơ kỳ cao thủ Khổng Ngọc, cư nhiên ở Giang Thu trước mặt túi đầu nhận sai. Lại còn có lấy cực kỳ khiêm cung phương thức hành này đại lễ. Khổng gia người lúc này mới biết bọn họ rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Tiểu hữu thủ đoạn cao siêu, Khổng Ngọc bái phục, Khổng gia bất hiếu tử tôn không biết tiểu hữu chi uy, trêu chọc tiểu hữu, thật sự là không biết sống chết, Khổng Ngọc tại đây, cho ngươi bồi tội. Giang Thu ấn đường hơi hơi nhăn lại, trên mặt lệ khí chậm rãi tiêu tán, xua xua tay nói, niệm ngươi tu hành không dễ, thôi. Khổng Ngọc lúc này mới đứng dậy, không biết tiểu hữu họ gì, đạo hào vì sao? Giang, đạo hào thông u. Giang Thu nhàn nhạt nói, là nào một mạch trêu chọc thông u tiên sư? Lan ra đây cho ta. Khổng Ngọc giờ phút này một khang tức giận tất cả đều chiếu vào phía dưới người trên người, hắn cao cao tại thượng tiên sư nhân vật, thượng trăm năm chưa từng mặt thế lộ diện, lúc này đây mặt thế, cư nhiên là cho nhân đạo khiểm, khẩu khí này, Khổng Ngọc là áp không được. Nếu không thể tìm Giang Thu phát tiết, tự nhiên liền sẽ tìm được những người khác tới phát tiết khẩu khí này, bằng không Khổng Ngọc sợ là liền tiếp tục tu hành tâm tư đều không có. Lòng dạ không thuận, như thế nào tu hành? Khổng gia phía dưới người một đám hai mặt hướng dù, ai cũng không biết nơi nào đắc tội Giang Thu. Có lẽ ở đây nhiều người như vậy, duy nhất trong lòng có điểm số, hẳn là chính là Khổng Sâm. Bởi vì hắn ở sân bay thời điểm, thấy được hồ đậu trên người có Khổng Dương truy thủ, mà Khổng Dương hẳn là đã không ở nhân thế. Không chịu chủ động thừa nhận sai lầm sao? Khổng Ngọc giàn mua khuôn mặt thượng hiện lên một tia tức giận, nếu là còn không đứng ra, đương từ bỏ một mạch dòng họ, đuổi đi gia tộc, vĩnh không chuẩn nhập dự châu. Một mạch cầm đầu giả, ác gặp tộc quy xử phạt, chẳng hai tay, ném ngũ cốc luân hồi chỗ, vinh thế vì nô. Khổng Ngọc lời vừa nói ra, Khổng gia vô số người tất cả đều dọa choáng váng. Đơn giản là này trừng phạt, thật sự quá độc ác. Khổng gia người đều lấy Khổng gia vì dựa vào sinh tồn, nếu là đuổi đi gia tộc, không chuẩn nhập dự châu, đảo cũng có thể sinh tồn, cùng lắm thì sửa cái họ đi nơi khác một lần nữa sinh hoạt chính là cầm đầu giả muốn chém đoạn hai tay, ném đi xử lý vê đúc cờ. Vinh thế vì nô là cỡ nào hà khắc? Thử nghĩ, phía dưới con cháu có thể rời xa, đi ra ngoài kiếm ăn, nhưng là này đó con cháu phụ thân, hoặc là gia gia đồng lứa người lại lưu tại Khổng gia cho người ta đương nô lệ, bất luận kẻ nào sợ là đều khó có thể thừa nhận loại này khuất nhục. Rốt cuộc là ai trêu chọc tới vị này Giang tiên sư, còn không chính mình đứng ra. Nào một mạch không quản hảo tự mình ra hậu bối, trêu chọc tới như thế cường địch. Đều mau đến diệt tộc nông nỗi, còn không chịu thừa nhận sao? Khổng thị mọi người cho nhau nhìn, có nhân sinh sợ bởi vậy liên lụy chính mình, không thể không đối tộc nhân của mình bắt đầu ép hỏi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ xuống dưới, Khổng Sâm nguyên bản tưởng đục nước béo có ý tưởng hoàn toàn biến mất. Là ta đắc tội vị này Giang tiên sư. Suy nghĩ chi gian, Khổng Sâm cất bước đi ra, đi tới Giang Thu cùng Khổng Ngọc trước người. Đây là cái nào? Hắn ngươi cũng không biết, 5 năm trước rời đi Khổng gia vào đời tu hành cái kia. Gọi là gì tới? Giống như kêu Khổng Sâm. Đúng vậy, chính là hắn, Khổng Thạc Nhi tử, Khổng Duy Bình tôn tử. Cư nhiên là Khổng Duy Yên ổn mạch. Khổng Ngọc nhìn đến Khổng Sâm đi ra, khẽ nhíu mày. Lấy Khổng Ngọc nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Khổng Sâm đã bước vào cường kính thực lực, đây chính là Khổng gia kiệt xuất hậu bối thiên tài, Khổng Trấn Hưng đã chết, Khổng Nói đã chết, trước mắt toàn bộ Khổng gia, liền Khổng Sâm lấy đến ra tay. Cái này Giang Thông U là tưởng đem Khổng gia hậu bối đều diệt sạch sẽ a. Bất quá trước mắt xem ra, nếu là chịu thua, Khổng Sâm chưa chắc không có sống sót hy vọng. Khổng Ngọc lược một suy nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi lại như thế nào trêu chọc đến Giang tiên sư? Còn không nhanh lên cấp Giang tiên sư bồi tội. Khổng Sâm rốt cuộc không đốc, xem xét thời thế ánh mắt vẫn phải có, hắn vội vàng không người không lưng, đối với Giang Thu nhận lỗi, ta trả lại tới khi ở sân bay va chạm Giang tiên sư, vọng Giang tiên sư chớ trách. Khổng Sâm tưởng thực minh bạch, hắn ở sân bay khi là đối Giang Thu bất kính, nhưng gần là bởi vì kia một chút xung đột. Đối phương tuyệt đối sẽ không tìm tới môn tới tìm phiền toái, rất lớn trình độ thượng, vẫn là có cái khác sự tình. Mà lúc này hắn ra tới nhận sai, có lẽ đối phương thật sự sẽ không theo hắn so đo chuyện như vậy, bảo không chuẩn có thể lưu cái mạng xuống dưới. Khổng gia vô số người đều nhịn không được khẽ nhíu mày, gần là va chạm đối phương liền giết đến trong nhà, còn đại khai sát giới, liền thương mấy người, đem Khổng gia hai vị cường kính tông sư đều cấp giết, tính tình này cũng quá bạo ngược một chút đi. Khổng Ngọc cũng là có chút khó chịu. tuy rằng ngươi họ Giang thực lực cường, nắm tay đại, nhưng là trên đời này vẫn là phân rõ phải trái, gần bởi vì va chạm, liền giết đến trong nhà tới, ngươi là cổ đại hoàng đế, còn mang Chu chín tộc. Giang Thu xem cũng chưa xem Khổng Sâm liếc mắt một cái, ngươi đệ đệ Khổng Dương vào đời, khinh nam bà nữ, nhục ta đồng học, gây hấn với ta, nếu ngươi nguyện ý chính mình gánh vác này hết thảy, vậy ngươi liền tự sát đi. Khổng Sâm sửng sốt, làm nửa ngày, thật là Khổng Dương rước lấy đại họa, mà đối phương hiển nhiên không tưởng chuyện này thiện, vẫn là muốn hắn ra tới gánh trách nhiệm. Khổng Sâm tiếp theo nhìn về phía Khổng Ngọc. Khổng Ngọc lúc này cũng là tâm niệm quay nhanh, ngẫm lại hắn đã vứt bỏ thể diện ra tới nhận sai, hiện giờ ván đã đóng thuyền, dù sao đều đã chết hai người, cũng không kém Khổng Sâm này một cái, nếu là chỉ chết ba người có thể đem này ôn thần tiễn đi, kia cũng coi như là cứu Khổng gia những người khác. Nghĩ đến đây, Khổng Ngọc cắn răng nói, vì ngươi này một mạch, chính mình kết thúc đi. Khổng Sâm hoàn toàn tâm lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì lợi ích của gia tộc, hắn không phải không thể hy sinh. Trừ phi, hắn Khổng Sâm thực lực có thể vượt qua Khổng Ngọc, bằng không kết quả cuối cùng, cũng chỉ có hắn tới bối nổi. Trong phút chốc, Khổng Sâm làm ra một cái quyết định, hắn thân mình về phía trước hơi hơi một khuynh, giơ tay đó là một đạo cương kính bắn ra, thẳng lấy Giang Thu bên người hồ đầu. Nếu muốn chết, kia không bằng trước khi chết kéo cái đệm lưng, hơn nữa làm Khổng Sâm bắt lấy hồ đầu nói, hắn cảm thấy chính mình chưa chắc có thể chết. Đáng tiếc chính là, Khổng Sâm ý tưởng không tồi, chính là tưởng ở Giang Thu mí mắt phía dưới động hồ đầu, này liền không khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa loại tình huống này, căn bản là không cần Giang Thu ra tay. Ngại danh, dám ngươi. Khổng Ngọc nhìn đến Khổng Sâm ra tay, quát lên một tiếng lớn, khô gầy bàn tay duỗi ra, cái kia cánh tay giống như giữa không trung bao trùm xuống dưới quạt hương bổ giống nhau, nhảy ra có vài bàn tay trưởng ấn bóng dáng. Đạo thứ nhất trưởng ấn đem Khổng Sâm bắn ra cương kính trục tán. Đạo thứ hai trưởng ấn còn lại là trực tiếp khắc ở Khổng Sâm ngực, tiếp theo đạo thứ ba, đạo thứ tư trưởng ấn giống như bông tuyết phiến giống nhau dừng ở Khổng Sâm trên người, đem Khổng Sâm thân thể đánh phi ở giữa không trung. Mỗi một đạo trưởng ấn đều có thể chấn động đến Khổng Sâm hướng về phía trước bay ra mấy thước xa, thẳng đến này mười dư nói trưởng ấn toàn bộ đánh xong, Khổng Sâm thân thể mới bình nhiên rơi xuống đất, đầy miệng đều là phun ra máu tươi, người đã chết không thể chết lại. Khổng Ngọc trước mặt mọi người đánh chết Khổng Sâm, lúc này mới thúc thủ mà đứng. Đối với Giang Thu hơi hơi cúi đầu, thông u đạo hữu, như vậy ngươi nhưng vừa lòng. Giang Thu hơi hơi quét Khổng Ngọc liếc mắt một cái, nói thật, lao già này quá có thể ẩn nhẫn, chính mình ra gia tộc hậu bối, cư nhiên có thể hạ như thế sát thủ, tuy rằng tu hành giới có rất nhiều tàn nhẫn độc các người, nhưng là phần lớn hổ độc không thực tử, cái này Khổng Ngọc vì mạng sống, cũng thật là hạ thủ được. Trong nháy mắt, Giang Thu đều nổi lên một cổ sát ý, chính là hắn nghĩ nghĩ, lại đem sát ý dần dần bình ổn đi xuống. Thông U Minh Vương luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, phía trước đã nói qua tu hành không dễ, phóng hắn một con ngựa, lúc này lại sát, ngược lại có vẻ hắn Giang Thu keo kiệt, lật lọng. Tự giải quyết cho tốt đi. Giang Thu nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết thấu Khổng Sâm, hút một hơi, đem Khổng Sâm thần hồn hút đi, sau đó mang theo hổ đầu xoay người rời đi. Nhìn Giang Thu đi xa, Khổng Ngọc trên mặt mới hiện ra vài phần cực kỳ bi ai chi sắc, xua tay nói, đem bọn họ đều chôn đi, Khổng gia các mạch quản sự đều cho ta nghe hảo. Về sau môn hạ đệ tử vào đời, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo tộc quy thượng hành sự, trăm triệu không thể ngang ngược kiêu ngạo quá phận, hôm nay việc, đương lấy làm cảnh giới. Nói xong, Khổng Ngọc giống như già rồi mấy chục tuổi giống nhau, thân ảnh biến mất ở Khổng gia trước sơn. Liên ở Khổng Ngọc sau khi rời khỏi, một đen một trắng thân ảnh xuất hiện ở Khổng gia chưa tán xong mọi người đỉnh đầu. Hai cái thân ảnh run rẩy không ngừng, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, rồi lại không thể nơi hạ. Mã Đức, đại thật xa nhận được tin tức chạy tới, lại là như vậy. Áo đen sứ giả dầu dĩ trong thanh âm mang theo nghẹn quất. Đầu tiên là thượng quan gia, tiếp theo là Khổng gia, này đã là đệ mấy cái. Áo bào trắng sứ giả cũng là ngữ khí không tốt. Làm ngươi tìm hiểu tin tức tìm hiểu thế nào. Ngày này chết rất nhiều người, một cái thần hồn đều mang không quay về, như vậy đi xuống, ta xem hai ta liền xem chảo dầu tư cách đều không có, trực tiếp bị hạ chảo dầu mới là thật sự. Áo đen sứ giả tức muốn hộp máu nói. Hải, đừng nói nữa, đều tại ngươi. Ngày thường tổng ỷ vào chính mình là dự châu hành tẩu, liền khắp nơi gây thù chuốc oán, tùy ý khi dễ người khác, tú cảm giác về sự ưu việt, hiện tại hảo, ta hỏi điểm cái gì, nhân gia đều ấp úng, không chịu nói cho ta. Áo bào trắng sứ giả oán trách nói. Áo đen sứ giả kêu lên một tiếng, đánh bọn họ a, đánh tới bọn họ nói. Nghe nói xảy ra chuyện địa phương không phải tương tây chính là tây bắc, cách xa như vậy, ta chạy đến nhân gia địa bàn đi lên đánh người, lấy nhà người khác tuần thú cùng Minh Vương đương bài trí. Áo bào trắng sứ giả ai oán nhìn áo đen sứ giả liếc mắt một cái. Áo đen sứ giả phảng phất cảm nhận được áo bào trắng oán giận hơi thở, đau đầu nói, thôi, chúng ta vẫn là đi về trước cùng tuần thú kia hội báo đi, lại bắt không được thần hồn trở về, hai ta liền dứt khoát chính mình nhảy vòng xuyên trong sông chết đối hảo. Dự Châu Hắc Bạch xứng lại lần nữa vấp phải trắc trở thời điểm, thượng quan chỉ cũng được đến từ Khổng gia tin tức. Khổng gia lão gia chủ xuất hiện xin lỗi, Khổng gia đại trưởng lão Khổng nói bị một lóng tay bị mất mạng, Khổng gia ngày đầu tiên kêu Khổng Chấn Hưng bị một chân đá chết, Khổng Duy Lương bị một chữ đánh chết, Khổng gia cơ hồ bị Giang Thu lấy nháy mắt hạ gục phương thức bức bách túi đầu. Lên làm quan chỉ nghe thế đoạn lời nói thời điểm, nguyên bản đứng thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Xong rồi, xong rồi. Thượng quan chỉ trên mặt tràn ngập hối hận, trong miệng lẩm bẩm, cái này hoàn toàn xong rồi. Đứng ở một bên thượng quan Tuyết Di mặt đẹp trắng bệnh, nhìn phụ thân thế nhưng tội liên đới đều ở run thân mình, thế nhưng sinh ra vài phần thê lương cảm. Chính là, này lại có thể trách ai được. Chương 97, vô sự hiến ân cần. Nhận được Giang Thu tin tức thượng quan chỉ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không có chút nào thân là một người cương kính tông sư ứng có châm ổn. Làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ? Thượng quan chỉ sắc mặt trắng bệnh, thấp thỏm lo âu, như là ở hướng về phía trước quan Tuyết Di hỏi ý, lại hình như là ở lẩm bẩm tự nói. Thượng quan Tuyết Di chỉ có thể nhấp miệng, không biết nên nói cái gì. Thượng quan chỉ có thể nói là chết quá một lần người, đương hắn bị Tề Gia Huyền độc thủ đánh bại làm cho trong cơ thể thân chịu kịch độc thời điểm, đương hắn tứ chi tê liệt nằm ở ghế trên không thể động thời điểm, đương hắn đối mặt thượng quan báo uy hiếp, không hề lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thu ra mặt thời điểm, đều có thể nói là sinh tử trong nháy mắt. Này mấy lần sinh tử chi gian, làm thượng quan chỉ càng vì minh bạch sinh mệnh đáng quý. Cho nên hắn không muốn chết. Chính là hiện tại thượng quan chỉ phát hiện hắn trêu chọc một cái vốn không nên trêu chọc tồn tại, sinh tử, tựa hồ đã thoát ly hắn khống chế phạm vi, thiên bình nghiêng, thượng quan chỉ trong lòng hối hận vô cùng. Rõ ràng biết đối phương là cái khó chơi chủ, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc hắn đâu. Đây là không tìm đường chết sẽ không phải chết chân chính hàm nghĩa sao. Thượng quan chỉ đã không biết, Giang Thu ngay sau đó có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó hắn liền cùng thế giới này hoàn toàn nói cúi chào. Ở lặp đi lặp lại suy nghĩ ước chừng nửa giờ lúc sau, thượng quan chỉ thoáng như già rồi mấy chục tuổi giống nhau, cắn chặt hàm răng, nhìn thượng quan Tuyết Di nói, Tuyết Di à, đem trong nhà đáng giá đồ vật đều dọn dẹp một chút, ta cho ngươi bị thượng, ngươi hiện tại liền đi thanh linh, đi gặp Giang Thu mẫu thân, chúng ta thượng quan gia hay không còn có thể tồn tại, liền xem ngươi. Thượng quan Tuyết Di cắn cắn môi, lấy nàng thông minh, làm sao có thể không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Chính là trước mắt là chính mình thân cha, nàng tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Ba, ta sẽ tận lực. Thượng quan Tuyết Di tiếp theo phản ứng lại đây hỏi, ta đi rồi, ngài làm sao bây giờ? Ta còn là lưu lại đi, tuy rằng Giang Thu người này thủ đoạn tàn khốc, lại là ngoài lạnh trong nóng, không nhất định sẽ thật sự diệt ta thượng quan ra. Thượng quan chỉ cười khổ lắc đầu, người này chi tâm tính, người phi thường nhưng suy đoán, ta cần thiết làm hai tay chuẩn bị, ta lập tức an bài ca ca ngươi xuất ngoại, rời đi cái này thị phi nơi, cũng coi như cho ta thượng quan ra chừa chút hương khói. Mặt khác, ngay trong ngày khởi, nhà này chủ chi vị, liền giao cho ngươi, về sau ta thượng quan gia liền xem ngươi. Thượng quan chỉ vỗ vỗ thượng quan Tuyết Di bả vai nói. Ba, vậy còn ngươi? Thượng quan Tuyết Di cảm giác thượng quan chỉ như là ở lưu di ngôn giống nhau, như thế nào đều cảm thấy thê lương. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Từ đây không hỏi thế sự, an tâm tu luyện, nếu là hắn tới, ta liền túi đầu nhận tội, liền Khổng gia hắn đều không có diệt tộc. Ta thượng quan gia như thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến bị diệt tộc vận mệnh, như vậy cũng không đến mức liên lụy trong tộc những người khác ca. Thượng quan chỉ trung quy tỉnh ngộ, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy cách làm nhất ổn thỏa. Thượng quan Tuyết Di lắc đầu nói, không, ba ba, ta cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này chờ hắn tới, nói cách khác, ta đi không an tâm. Thượng quan chỉ nhìn thượng quan Tuyết Di kiên nghị biểu tình, khẽ gật đầu, hắn trung quy là ôm một tia hy vọng, nếu là thượng quan Tuyết Di ở. Giang Thu hay không sẽ xem ở nàng mặt mũi thượng không giết hắn. Thượng quan chỉ nào biết đâu rằng, Giang Thu nếu là muốn giết hắn, đừng nói là thượng quan Tuyết Di, chính là thiên vương lão tử đứng ở chỗ này, Giang Thu giống nhau sẽ giết hắn. Chỉ là lúc này Giang Thu chính diện đối với ba gã ăn mặc hắc áo gió, mang theo bị ngạn hoa ngực trường khu ma sử nhân viên, bầu không khí có chút dị thường. Từ Khổng gia cực lạc trang viên đi ra, Giang Thu liền thấy được này ba người. Trong đó hai cái hắn còn nhận thức. Đúng là phía trước đã gặp mặt Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo. Mặt khác còn có một người, mặt chữ điển, mũi to đầu, khoan ngạch phương miệng, thoạt nhìn đại khái 40 tới tuổi, rất có quan tương bộ dáng. Giang Thu từ vai hắn trương thượng xem một cái, liền biết đây là một vị trưởng sự. Khu ma sử cấp bậc phân chia rõ ràng, hắc áo gió đồng dạng mang huân chương vì huyết sắc viên khấu, bình thường giả chỉ là một bộ áo gió mang ngực trương liền có thể nhận ra thân phận, mà vị này trưởng sự còn lại là nhiều xứng một quả viên khấu hơn trường, nếu là hai quả viên khấu, vậy đã đạt tới địa phương làm nói sự người cấp bậc, vì khu ma sử một phương trưởng phòng. Ở kiếp trước thời điểm, Giang Thu đã từng gặp qua trên vai khiêng một cái màu đỏ tiểu long hơn trường, kia địa vị cũng đã đạt tới phó trưởng tọa cấp bậc, là khu ma sử trung chân chính đại lão. Trước mắt cái này trưởng sự, thực lực thật đúng là không tồi, Giang Thu có thể từ hắn trên người, cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại dao động, sợ là đã đạt tới hóa đan cảnh giới, đã cũng đủ làm Giang Thu coi trọng. Như vậy thực lực, ở khu ma sử nội đã có thể trở thành trưởng phòng, mà hắn chỉ là một người trưởng sự, nhưng thật ra làm Giang Thu có chút kinh ngạc. Khu ma sử thưởng phạt phân minh, thực lực cường giả thượng vị là tất nhiên việc, một cái trưởng sự thực lực đều hóa đan cảnh giới, kia hắn này một phương trưởng phòng nên có bao nhiêu cường. Khu ma sử cái mũi, thật đúng là linh A. Bất quá hai vị chấp sự không phải tương tây làm người sao. Khi nào lại chạy đến Dự Châu làm đảm đương kém, khu ma sử giống như không cái này vượt giới làm việc loại này nghiệp vụ đi. Giang Thu chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt tên này khu ma sử trưởng sự, toàn thân đề phòng. Giang tiên sinh không cần như thế, ta lần này tiến đến, hoàn toàn là vì ngươi hảo. Vị kia trưởng sự cười ha hả mở miệng nói. Vì ta hảo. Có ý tứ gì? Giang Thu nghiêng đầu nhìn cái này trung niên trưởng sự, như suy tư gì. Kẻ hèn chính là khu ma sử chú tương tây làm trưởng sự Hàn Văn Sương, thủ hạ của ta nhóm đều kêu ta Sương ca, lão ca ta lớn tuổi ngươi vài tuổi, nếu là không chê, ngươi cũng có thể xưng hô ta một tiếng lão ca. Hàn Văn Sương chắp tay cười tủm tỉm nói. Hàn Văn Sương, tên này Giang Thu vẫn là biết đến. Lần trước Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo hai người liền ở Giang Thu trước mặt nhắc tới đến quá cái này Hàn Văn Sương, cũng đúng là cái này Hàn Văn Sương, làm Hàn Long kiếm tạm thời đặt ở Giang Thu nơi này, có thể cho Giang Thu sử dụng. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Hàn Văn Sương nếu ở Hàn Long kiếm sự tình thượng làm ra nhượng bộ, Giang Thu tự nhiên không thể quá mức khó xử hắn. Bất quá Giang Thu cũng sẽ không dễ dàng liền tin Hàn Văn Sương nói, chỉ là thu liễm trên người hung lệ khí tức, gật đầu nói, trước đừng lôi kéo làm quen, Hàn tiên sinh vẫn là có chuyện nói rõ hảo. Ngạch, là cái dạng này, Hàn Long kiếm ở chúng ta khu ma sử bên trong vẫn là rất có danh khí, Giang tiên sinh thân phụ Hàn Long kiếm tới Dự Châu. Dự Châu làm người tưởng ta tương tây làm người trong tới ban sai, lại không có thông qua tương tây làm báo bị. Sau đó ngươi chọc việc này còn xác thật có điểm đại, cho nên sao? Hàn Văn Sương có chút đau đầu nói. Nga! Vậy các ngươi là tới bắt ta hồi tương tây? Giang Thu ha hả cười một chút. Không phải, Giang lão đệ ngươi hiểu lầm ta ý tứ là, Giang lão đệ đừng cho ta quá khó xử, rốt cuộc ta phía trên còn có trưởng phòng, nếu là có thể xem ở ngày xưa bạc diện thượng. Thỉnh lão đệ lập tức rời đi Dự Châu, kế tiếp sự tình, ta tự nhiên sẽ xử lý. Hàn Văn Sương hơi có chút mặt đỏ nói. Bất chi bất giác chung, hắn đã đem Giang tiên sinh xưng hô đổi thành Giang lão đệ. Giang Thu nhìn ra được tới, Hàn Văn Sương lời nói thực thành khẩn, không giống như là ở lừa hắn. Giang Thu là cái lễ thượng vãng lai người, người khác kính hắn một thước, hắn tự nhiên còn người một trượng. Hàn Văn Sương đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Giang Thu nếu là tiếp tục khó xử nhân ra cũng liền nói bất quá đi. Suy nghĩ một chút lúc này đây tới Dự Châu mục đích chính là giúp đỡ quan trì tiêu độc, thuận tiện tìm Khổng gia tính sổ, tuy rằng thượng quan trì xúc phạm hắn, nhưng là thượng quan gia kia chỗ suối nước nóng hồ đã ở hắn khống chế dưới, chỉ cần về sau tìm một cái không gian trang bị, tự nhiên liền có thể mang đi, thượng quan trì trướng, về sau lại tính cũng tới kịp. Nghĩ vậy, Giang Thu gật đầu nói, hảo, ta hôm nay liền hồi tương tây. Hàn Văn Sương lúc này mới trường ra một hơi, hắn liền sợ chính mình khuyên không được Giang Thu. Đến lúc đó cùng khu ma sử Dự Châu làm bên này người lại đánh lên tới, kia nhưng chính là đại phiền toái. Tiếp theo hắn hướng về phía một bên Lưu Hạo Nguyên sử cái ánh mắt. Lưu Hạo Nguyên lập tức móc ra hai trương vé máy bay đưa tới Giang Thu trước mặt. Hàn Văn Sương cười nói, Giang tiên sinh không cần hiểu lầm, đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý. Giang Thu cũng là lắc đầu cười khổ, người cái này trưởng sự, thật đúng là cùng khu ma sử những người khác không giống nhau à. Nói, Giang Thu tiếp nhận vé máy bay, ta không vì khó ngươi. Nhưng là ngươi này thái độ, làm ta nhớ tới một câu tục ngữ. Cái gì? Hàn Văn Sương ngẩn người. Vô sự hiến ân cần. Giang Thu nói đến một nửa, cười xấu xa nhìn Hàn Văn Sương. Phi gian tức đạo. Hàn Văn Sương tiếp xong hạ nửa câu, cười ha ha lên, lão đệ, ngươi cảnh giác tâm thật đúng là cường a. Giang Thu cũng không nghĩ tới Hàn Văn Sương cư nhiên chính mình nói như vậy ra tới, hơn nữa thoạt nhìn không có bất luận cái gì không thoải mái bộ dáng, ngay sau đó cũng đi theo cười, chắp tay nói. Hàn huynh lòng dạ rộng lớn, là ta quá keo kiệt. Hàn Văn Sương xua xua tay nói, ngươi nói cũng không sai, ta xác thật là có điểm tiểu tư tâm. Giang Thu khỏe miệng mang theo cười, chỉ cần không phải làm ta gia nhập khu ma sử, Hàn huynh có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Hàn Văn Xương tươi cười đột nhiên im bặt, Giang lao đệ, ngươi lời này nói, làm ta không lời nào để nói a. Giang Thu cơ cơ trong tay vé máy bay, một khi đã như vậy, cảm tạ Hàn huynh, ta đi trước. Uy, Giang lão đệ, ta khu ma sử đối nhân tài cực kỳ khát vọng, tu hành tài nguyên cũng là tận nhưng cung ứng, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Hàn Văn Xương hướng về phía Giang Thu bóng dáng hô. Giang Thu không đáp lời, chỉ là xua xua tay, mang theo hổ đậu nên ngang mà đi. Cái này Giang Thu thật sự quá tự đại. Nhìn đến Giang Thu đi rồi, Lưu Hạo Nguyên tức giận thấp giọng nói. Có thực lực người, tự nhiên sẽ có ngạo khí, đây là thực bình thường. Hàn Văn Xương chắp tay sau lưng nói. Chính là Xương ca, ngươi như vậy làm hắn đi rồi, Dự Châu làm bên kia như thế nào giao đãi? Lưu Hạo Nguyên lo lắng hỏi. Cái gì như thế nào giao đãi? Ngươi có nhìn đến Giang Thu sao? Hàn Văn Xương quái mắt vừa lật, tiếp theo hướng về phía Lưu Mân Hạo cũng hỏi, ngươi thấy được Giang Thu? Lưu Mân Hạo cười tủm tỉm nói, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Lưu Hạo Nguyên nhấp nhấp miệng, chính là Khổng Gia đã chết hai vị tông sư. Đây chính là Dự Châu địa giới thượng tông sư. Khổng Gia. Này đó tu hành thế gia ỷ vào trong nhà có một ít thực lực, phía dưới đệ tử đôi mắt đều trường đến nót trên đỉnh đi, Khổng Dương gia hỏa này đến ta tương tây cảnh nội tàn hại người thường, cái này chướng ta còn không có cùng hắn Khổng Gia thanh toán, Dự Châu làm người nếu là cưỡng từ đoạt lý, kia ta phải hảo hảo nói nói. Hàn Văn Xương hai mắt hơi hơi nheo lại, một đạo tinh quang lập lòe mà qua. Chương 98, ngươi đây là hồ điền loạn viết đi. Nhìn Hàn Văn Xương đột nhiên vặn khởi gương mặt, Lưu Hạo Nguyên mới nhớ tới, vị này chức vị tuy rằng hơi hiện thấp kém Hàn trưởng sự, kia đã từng chính là liền trưởng phòng đều dám đánh tồn tại a. Cũng đúng là bởi vì có cái này hắc lịch sử tồn tại, Hàn Văn Xương mới bị hạ phóng tới rồi tương tây làm một vị trưởng sự, nếu bằng không, hắn lúc này hẳn là ở khu ma sử tổng bộ đương chức đi. Liên ở Giang Thu bước lên hồi Thanh Ninh phi cơ khi, toàn bộ Dự Châu đều đã long trời lở đất, được đến Giang Thu rời đi tin tức thượng quan chỉ lại lần nữa hư thoát. Cái loại này thời khắc cảm giác gót thượng huyền một cây đao cảm giác thật sự khủng bố, hiện tại cây đao này đột nhiên biến mất, thượng quan chỉ tinh thần lập tức lơi lỏng xuống dưới, đương nhiên lòng còn sợ hãi rất nhiều, thượng quan chỉ tò mò là, Giang Thu đến tột cùng vì sao không hề dấu hiệu liền đi rồi. Một vị khác biết Giang Thu rời đi Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc Trường ra một hơi. Lại lần nữa báo cho Khổng gia người muốn tam châm này khẩu. Ngàn vạn không thể đem Giang Thu ở Khổng gia hành động nói ra đi. Nhưng mà trên thế giới không có không gia phong tưởng, Khổng gia đã chết hai vị tông sư, trong đó một vị vẫn là Khổng gia đại trưởng lão, này tin tức lại như thế nào che lấp cũng sẽ lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Dự Châu cảnh nội tu hành thế gia toàn bộ sôi trào. Đơn thương độc mã đại náo Khổng gia, diệt sát hai tông sư, làm Khổng gia lão gia chủ không lưng. Một tay che trời thế thượng quan trì tiêu độc. Diệt sát thượng quan báo. Một người độc chiến hai đời ra, nay quả thực chính là thiếu niên anh hùng tồn tại a. Có người đối Giang Thu hành động thập phần hâm mộ sùng bái, cũng có người đối Giang Thu khịt mũi coi thường, trong đó nhất khinh thường, đương thuộc Tề gia cùng Bạch gia. Mất đi Tề Âm Cửu, Tề gia thậm chí tuyên bố muốn bốn phía trả thù Giang Thu, nhưng là không biết vì sao lại là chỉ thấy thét to không thấy hành động. Mà Dự Châu một cái khác siêu nhiên thế ngoại gia tộc Bạch gia tắc tràn đầy khinh thường. Dự Châu tứ đại gia bên trong cũng không có Bạch gia vị trí, chính là vô luận là tứ đại gia, vẫn là cái khác tu hành thế gia, cũng chưa người dám coi khinh Bạch gia. Đơn giản là Bạch gia gia tộc tuy nhỏ, dân cư tuy thiếu, lại là tu hành công pháp mạnh nhất thế gia. Bạch gia số đại đều là một mạch đơn truyền, tới rồi gần nhất này một thế hệ, lại là sinh tam nam một nữ, mà này bốn cái hài tử tuổi đều không lớn, kém cỏi nhất, cũng đều đã bắt đầu tu hành công pháp, thành công trúc cơ. Nghe nói Lao Đại Bạch Thịnh đã đi theo kinh đô một vị đại năng tu hành, thực lực khủng bố. Mà lần này đối Giang Thu tỏ vẻ khinh thường chính là Bạch gia duy nhất nữ hài Bạch Tiểu, làm Bạch gia tiểu công chúa. Bạch Tiểu công khai tỏ vẻ Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc là càng lao lá gan càng nhỏ, thật sự sợ chết. Nếu là Giang Thu dám trêu chọc nàng Bạch Tiểu, khẳng định làm Giang Thu biết cái gì kêu chân chính người tu hành. Toàn bộ Dự Châu đều biết Bạch Tiểu là bị Bạch gia phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa điêu ngoa tiểu công chúa. Nàng kia ba vị thực lực mạnh mẽ ca ca càng là sủng ái với nàng, Khổng gia đã từng có cái thiếu niên theo đuổi Bạch Tiểu, chẳng những bị Bạch Tiểu chế nhạo, còn bị nàng tam ca đánh thành tàn phế, từ đây Bạch gia cùng Khổng gia kết hạ xuống núi, Bạch Tiểu nhằm vào Khổng gia cũng thuộc về bình thường. Giang Thu bất quá là cái Bạch Tiểu khinh bị Khổng gia tìm cái lấy cớ bối nổi hiệp mà thôi. Cho nên đối nàng lời nói cũng không có người phản bác, có chút là khinh thường đi nói cái gì, có chút còn lại là sợ đắc tội nàng. Nhưng mà này hết thảy Giang Thu cũng không biết được, hắn trở lại Thanh Ninh lúc sau liền tiến vào dốc lòng tu luyện trạng thái, nhân gian có khả năng xúc tiến địa ngục công pháp tu hành tài nguyên không nhiều lắm, Giang Thu chỉ có thể dựa vào chính mình, nỗ lực lại nỗ lực. Thời gian trôi đi, chớp mắt một tuần qua đi, Giang Thu chủ nhiệm lớp Trịnh Tại Lục đột nhiên tới cửa bái phỏng, cho hắn đưa tới tham gia thi đại học chuẩn khảo chứng, còn có cao trung tốt nghiệp chứng. Dương Hiểu Cầm tự nhiên nhiệt tình khoản đãi Trịnh Tại Lục, lúc gần đi chẳng những đưa cho hắn một cái đại hồng bao, còn chuyên môn phái xe đón đưa, chính là làm Trịnh Tại Lục mười phần kiêu ngạo một phen. Bắt được chuẩn khảo chứng, Giang Thu dị thường hưng phấn, chỉ là bởi vì có chuẩn khảo chứng, liền có một hợp lý cùng Tần Lộ quen biết cơ hội. Giang Thu không biết này một đời Tần Lộ cùng hắn có không tái tục tiền duyên, chính là này phân tình, hắn là ghi tạc đáy lòng. Tuy rằng hiện tại thi đại học đã không tính là thiên quân vạn mã đi cầu độc mục, nhưng là này muôn vạn học sinh tâm tổn tự do nhật tử, vẫn như cũ có vô số hài tử cùng vô số gia trưởng tễ bạo trường thi chung quanh vô số khách sạn cùng khách sạn. Ở Giang Thu lần nữa kiên trì yêu cầu hạ, Dương Hiểu Cầm mới từ bỏ tự mình đưa hắn thượng trường thi ý tưởng, Giang Thu một mình một người đi tham gia thi đại học. Giang Thu trường thi thiết lập tại thị Tám Trung, đương Giang Thu điệu thấp đi vào trường thi trung khi, cảm nhận được một đạo mang theo kinh sợ ánh mắt từ trong một góc nhìn phía hắn. Giang Thu quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Trương Văn Diệu chính trốn ở góc phòng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ là dùng khỏe mắt dư quăng ngó lại đây, phát hiện Giang Thu đang xem hắn, lập tức lại đem đầu xoay qua đi. Giang Thu tâm tình thực không tồi, cho nên trực tiếp làm lơ Trương Văn Diệu, an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia chuẩn bị khảo thí. Khoảng cách khai khảo trước 5 phút đồng hồ, trong phòng học cơ bản ngồi đầy học sinh, duy độc Giang Thu bên tay trái vị trí còn vẫn luôn không. Này ai a, đệ nhất môn khảo thí liền không có tới, thật là kỳ ba. Khả năng trực tiếp bỏ khảo bái. Không biết là cái nào trường học. Một đám học sinh nhỏ giọng nghị luận, đồng thời cũng cho nhau hiểu biết. Đương giám thị lão sư chuẩn bị phát bài thi thời điểm, phòng học cửa đột nhiên chạy vào một người ăn mặc hồng nhạt váy dài cao gầy nữ hài, thở hổn hển hướng về phía giám thị lão sư mở miệng nói, ngượng ngùng, có điểm kẹt xe, đã tới trường. Wow, cư nhiên là cái mỹ nữ a. Này không phải một Trung Hoa hậu giảng đường quan thi vũ sao? Lần trước ở một Trung ta đã thấy nàng. Cư nhiên là hoa hậu giảng đường a, hoa hậu giảng đường liền có thể đến chết sao? Đừng nói bữa, còn có 5 phút đồng hồ đâu. Giám thị lão sư gật gật đầu, mau vào đi thôi. Quan thi vũ bước nhanh đi vào trường thi, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, sau đó thói quen tính hướng bên phải nhìn thoáng qua, lập tức ngây dại. Người cũng ở. Quan thi vũ theo bản năng liền hỏi một câu. Giang Thu gật gật đầu, biểu tình tự nhiên. Quan thi vũ mỉm cười lên, thế giới này thật đúng là tiểu đâu. Phải biết rằng cùng cái trường học, cùng cái lớp đồng học an bài ở cùng gian trường thi còn có thể trở thành tả hữu hàng xóm, này xác suất so chung vé số còn muốn tiểu. Giang Thu bất đắc dĩ nhún vai, xác suất vẫn là rất đại, người bên tay trái trong một góc, còn có một cái. Quan thi vũ sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu, nhìn đến đang ở lấy bài thi che đậy chính mình thể diện Trương Văn Diệu, tức khắc ngây dại. Ân, như vậy xem ra, xác thật xác suất vẫn là rất đại, không, không thể nói xác suất, phải nói không phải hoàn già không tụ. Bắt đầu khảo thí. Giám thị lao sư lạnh mặt gõ gõ cái bàn. Nhưng mà, giám thị lao sư vừa mới kêu xong, Giang Thu cũng đã đứng dậy, đem bài thi giao đi lên, sau đó hướng trường thi ngoại đi đến. Trường thi nội, lại lần nữa sôi trào lên. Nị mạ, đứa nhỏ này làm gì? Lúc này mới vừa bắt đầu khảo thí hắn liền nộp bài thi, giao giấy trắng đi. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Tốt xấu ngươi cũng ngông mấy cái lại đi a. Một đám học sinh nhìn Giang Thu đi ra ngoài tập thể thạch hóa. Ừ, liền biết thứ này là cái ngu ngốc, còn muốn khảo Thanh Hoa, khảo ngươi muội. Trương Văn Diệu thấp giọng nói thầm, lại vừa vặn có thể làm chung quanh học sinh nghe được. Mà quan thi vũ càng là há hốc mồm, này Giang Thu có ý tứ gì a? Liền như vậy không nghĩ thấy nàng. Mới vừa khai khảo liền đi rồi, nay còn có để chính mình khảo thí. Quan thi vũ cũng là đầy mình mặt trái cảm xúc, sợ là này 2 cái giờ khảo thí thời gian đều đắc dụng tới tự hỏi nhân sinh. Đứng lại. Giám thị lão sư xem cũng chưa xem Giang Thu bài thi, đột nhiên kêu ở hắn. Ngạch! Chuyện gì? Giang Thu quay đầu nhìn giám thị lão sư, đây là một vị tuổi ước ở hơn 40 tuổi nữ giáo viên, vừa thấy chính là ngày thường thực nghiêm khắc cái loại này lão sư. Khảo thí bắt đầu sau 30 phút nội không cho phép rời đi trường thi, nếu trước tiên nộp bài thi, muốn 30 phút lúc sau mới có thể nộp bài thi, này đó ngươi lão sư cũng chưa cùng ngươi đã nói sao. Giám thị lão sư thực nghiêm túc hỏi. Giang Thu sửng sốt. Còn có loại này thao tác. Ngẫm lại, hình như là có như vậy một cái quy định, bởi vì trường thi quy định đến trễ 30 phút lúc sau không cho phép tiến trường thi. 30 phút nội không cho phép trước tiên nộp bài thi, là vì phòng ngừa học sinh cho nhau để lộ khảo thí nội dung sở định chế. Bất quá Trịnh Tại Lục kia hôn đản cũng thật không nói cho hắn muốn 30 phút sau lại nộp bài thi à. Nhìn đến Giang Thu sững sờ, kia giám thị lao sư thay đổi một bộ biểu tình, lời nói thấm thía nói, 3 năm khổ đọc, một sớm dự thi. Liền tính ngày thường thành tích lại không tốt, cũng đến nắm lấy cơ hội bắt một phen đi. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo khảo một chút, liền tính là khảo cái chuyên khoa, kia cũng là vào đại học cơ hội, tổng hảo quá bỏ học cường đến nhiều, về sau này văn bằng vẫn là rất quan trọng. Giang Thu đầy mặt ngượng ngùng, đụng tới lòng tốt như vậy giám thị lão sư, hắn tổng không thể cự người hảo ý, huống chi còn có trường thi quy tắc ước thúc. Hảo đi, ta đây trở về ngồi nửa giờ. Giang Thu bất đắc dĩ gãi gãi đầu, dù sao đi ra ngoài cũng là tu hành, ngồi ở tu hành nửa giờ chính là liên nửa giờ. Đem bài thi lấy về đi hảo hảo làm. Không làm xong không được rời đi. Giám thị lao sư sao khởi Giang Thu bài thi, đang muốn đưa cho Giang Thu, tay lại run lên, kia trương bài thi trực tiếp bay tới trên mặt đất, sợ tới mức nàng vội vàng nhặt lên, một đôi mắt chừng đến đại đại, trái lại điều quá khứ đem bài thi nhìn lại xem. Làm xong. Tựa hồ không dám tin tưởng, vị này phụ trách giám thị lao sư lại hướng về phía Giang Thu hỏi một câu. Xong rồi. Giang Thu thập phần khẳng định nói cho nàng. Chuyện này không có khả năng. Giám thị lao sư thiếu chút nữa nhảy lên, phát bài thi mới không đến 2 phút, này trương bài thi cư nhiên đã bị tràn ngập, này liền xem như trước tiên biết đáp án cũng viết không được nhanh như vậy đi. Vẫn là nói, này trương bài thi phát xuống dưới thời điểm chính là lấp đầy viết tốt. Hoặc là nói tiểu tử này là trước tiên bắt được điền tốt bài thi, đến nơi đây tới cái ly miêu đổi thái tử. Đừng náo loạn được chứ. Hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, vào cửa thời điểm đều soát người quá, liền tính là đổi bài thi. Lớn như vậy động tác sao có thể không bị nàng cái này tự nhận là hỏa nhãn kim tinh giám thị tay thiện nghệ phát giác. Ngươi, đây là hồ điền loạn viết đi. Liên tính là hồ điền loạn viết, cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành, chính là nàng không thể không cấp chính mình tìm một cái cớ tới che giấu khiếp sợ. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Giang Thu nhún nhún vai, một lần nữa đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần đi. Tên này giám thị lão sư xảo bất xảo, chính là giáo ngữ văn. Nàng thật đúng là liền cầm lấy bài thi nhìn lên. Chương 99, ngươi chừng nào thì mù. Tên này giám thị lão sư cầm Giang Thu bài thi đang xem càng kinh hãi, càng xem càng không thể tin được. Bởi vì chỉnh trương bài thi, tên này giám thị lão sư đều không có phát hiện chút nào sai lầm. Đương nhiên nếu một hai phải nói có sai lầm nói, đó chính là cuối cùng viết văn đề. Viết văn loại đồ vật này, nguyên bản chính là căn cứ đề mục tùy ý phát huy, câu nói lưu loát, văn thải không kém, lập trường không tật xấu. Giống nhau lão sư đều sẽ xét giảm cái hai phân tính xong việc. Nói cách khác, Giang Thu này trương bài thi, gần như mãn phân. Giám thị lão sư cảm thấy chính mình có phải hay không thuốc ngủ ăn nhiều sinh ra ảo giác, nàng hướng về phía mặt khác một người nam tính giám thị lão sư xử cái ánh mắt, hai người tiến đến cùng nhau cho nhau thương nghị một chút, sau đó hướng về phía Giang Thu chỉ trỏ trỏ nói gì đó. Giang Thu đương nhiên biết hai người ở thảo luận cái gì, hai người đang ở lâm vào một cái thực mâu thuẫn tranh luận ở giữa, nữ tương đối tích cực. Nói muốn đem việc này đăng báo, tuyệt đối không tin Giang Thu 2 phút làm ra toàn bộ bài thi nội dung. Nam có lẽ tương đối thích khó được hồ đồ, còn lại là cảm thấy hẳn là một sự nhịn chín sự lành, hoặc là lại lấy trương bài thi tới làm hắn làm xem, thế gian này rốt cuộc còn có một loại sinh vật gọi là thần đồng, tuy rằng bọn họ phía trước cũng không biết một chung có cái nào học tập vô cùng yêu nghiệt tên gọi Giang Thu. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định một lần nữa lấy một trương bài thi làm Giang Thu làm một chút, rốt cuộc đăng báo đi lên. Vạn nhất nhân ra không gian lận, này trách nhiệm đã có thể ở bọn họ hai cái giám thị lao sư trên người. Sau đó kia nữ xoay người đi ra ngoài lấy bài thi đi, nam còn lại là giả bộ, trầm khuôn mặt nhắc nhở khảo thí đã bắt đầu rồi, các ngươi một đám đều xem người khác trên mặt có hoa vẫn là có phần. Lúc này toàn bộ trường thi thí sinh đều tập thể đối với Giang Thu hành chú mục lễ. Như vậy thần kỳ một màn, bị bọn họ chứng kiến, ai mẹ nó nếu là còn có thể có tâm tình tiếp tục khảo thí ai tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, tất cả mọi người cảm thấy Giang Thu lần này xui xẻo, này hai gã giám thị lao sư rõ ràng muốn bắt Giang Thu khai đao, kia nữ đi ra ngoài làm gì đi, trừ bỏ Giang Thu cùng nam giám thị ở ngoài không người biết hiểu. Nay liên để lại quá nhiều tưởng tượng không gian A. Giang Thu bài thi rốt cuộc viết cái gì? Hắn có phải hay không gian lận? Nữ giám thị có phải hay không đi tìm người tới bắt Giang Thu? Nay một đám vấn đề hiện tại có thể so này trương ngữ văn bài thi hấp dẫn người nhiều. Bất quá giám thị lão sư giữa đường, cho nhau thổi cái như bức khinh bỉ một chút Giang Thu là làm không được, chỉ có thể một đám làm bộ làm tịch nhìn bài thi miên man suy nghĩ. Học tập luôn luôn không tồi Trương Văn Diệu cùng Quan Thi Vũ cũng là trầm không dưới tâm quay lại viết bài thi, Trương Văn Diệu lòng tràn đầy tưởng đều là nữ giám thị nhanh lên trở về nắm chặt đem Giang Thu cấp bắt đi đi. Tuy rằng biết thi đại học gian lận loại sự tình này đối Giang Thu tới nói khả năng bất quá là heo trên người cào ngứa không có giết cảm giác sự tình, nhưng là có thể ghê tởm một chút Giang Thu. bôi đen một chút cái này đã từng cho hắn để lại khuất nhục ký ức ra hỏa luôn là có thể làm Trương Văn Diệu vô cùng hưng phấn. So sánh với dưới, chính mình bài thi có thể hay không đáp xong ngược lại là thứ yếu sự. Giang Thu nhìn chung quanh một đám mang theo trả thù khoái cảm ánh mắt nhịn không được bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, trực giác làm lơ bọn họ tu hành đi. Này biểu hiện, thật sự là quá chói mắt ta. Tiếp theo chàng muốn hay không kéo dài một chút thời gian. Dù sao còn có cái nửa giờ mới cho phép nộp bài thi quy định đâu. Giang Thu cảm thấy chính mình cần thiết điều chỉnh một chút. Rốt cuộc, tên kia nữ giáo viên cầm một chương mới tình ngữ văn thi đại học bài thi chạy tiến vào, thẳng đến Giang Thu dựa trước bàn, đặt ở hắn trên bàn. Có ý tứ gì? Giang Thu tuy rằng đã sớm biết đối phương dụng ý, nhưng là cũng không thể biểu hiện quá ra diện a. Ta hoài nghi ngươi có gian lận hiểm nghi, hiện tại thỉnh ngươi một lần nữa khảo một lần, cũng coi như là cho ngươi một lần cứu vớt chính mình cơ hội, hảo hảo khảo thí, không cần tự lầm. Nữ giám thị hơi hơi có chút thở hổn hển nói. Toàn bộ trường thi học sinh lại lần nữa hành chú mục lễ, thi đại học trường thi thượng gian lận, gia hỏa này như bức a. Khu khu. Vị kia nam giám thị ho khan một chút, sở hữu thí sinh vội vàng túi đầu, tiếp tục làm bộ viết đề. Gian lận. Giang Thu buồn cười nhìn nữ giám thị, ta cần thiết gian lận. Ngạch. Nữ giám thị thiếu chút nữa bị chọc tức trận trắng mắt, có người nói như vậy sao? Cố ý ngẹn người. Vẫn là cố tình kiêu ngạo. Trường thi nội thí sinh lại lần nữa tập thể ngẩng đầu hành chú mục lễ, gia hỏa này cái nào trường học, gọi là gì a? Nào lộ tới ngưu nhân a, cư nhiên ở thi đại học trường thi thượng như vậy cùng giám thị lao sư nói chuyện, không sợ người ra cho ngươi giày nhỏ xuyên sao. Cái kia, vị đồng học này, chúng ta chỉ là hoài nghi ngươi có gian lận hiểm nghi, đương nhiên cũng có thể là ngươi biểu hiện quá, ưu tú, cho nên thỉnh ngươi một lần nữa làm một lần này bộ bài thi, không có ý gì khác, nếu ngươi còn có thể làm được toàn đối. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nam giám thị có chút đau đầu nhìn Giang Thu, gia hỏa này không phải cái dễ chọc chủ a. Nghe được nam giám thị nói, nữ giám thị hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Thi đại học là nhân sinh bước ngoặt, mỗi người đều sẽ ở bước ngoặt thượng làm ra như vậy hoặc là như vậy nỗ lực, gian lận, cũng là một loại nỗ lực, tuy rằng là không chính đáng hành vi. Nữ giám thị muốn dùng thuyết tương đối phương thức tới giáo dục cảm hóa Giang Thu, lại nhìn đến Giang Thu rỗi tay đem bài thi bãi chính. Nhìn lướt qua bài thi sau ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Có cái gì vấn đề sao? Nữ giám thị trong lòng có chút chột dạ, bởi vì này bộ bài thi, cùng phía trước kia bộ không phải hoàn toàn tương đồng, nàng đi ra ngoài chừng 20 phút, chính là thay đổi một bộ nội dung không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt đối không giống nhau bài thi tiến vào, vì chính là xem Giang Thu rốt cuộc có phải hay không trước tiên bối tốt đáp án. Điểm này, chính là tên kia nam giám thị cũng không biết. Bởi vì nàng hoài nghi Giang Thu cùng cái này nam giám thị có phải hay không có cái gì quan hệ, bằng không như thế nào này nam trong tối ngoài sáng tựa hồ ở giúp Giang Thu nói chuyện. Nàng thậm chí còn hoài nghi chính là nam giám thị thừa dịp nàng không chú ý cấp Giang Thu đổi tràn ngập đáp án bài thi, sau đó bị tên ngốc này học sinh cấp diễn tạm, 2 phút nộp bài thi, người đương lão nương là ngốc tử. Bất quá Giang Thu hiện tại phản ứng nhưng thật ra làm nữ giám thị có một ít nghi ngờ. Hay là, hắn nhìn ra tới cái gì? Nữ giám thị có tật giật mình nhìn thoáng qua Giang Thu, lại nhìn đến Giang Thu khó được quẫn bách một chút, có thể cho ta mượn một chi bút sao. Phúc! Các thí sinh tập thể phun huyết, khảo thí liền bút đều không mang theo, ngươi làm gì tới? Nữ giám thị sắc mặt hắc giống như đáy nổi, bọn họ tựa hồ đều sơ sót một cái quan trọng nhất vấn đề, đó chính là Giang Thu hai tay chống chân tiến vào, cái gì bút máy à, bút bi à, bút hộp à, hết thể đều không có. Tên kia nam giám thị cũng có chút mông vòng, anh em ngươi không bút vừa rồi sao đáp bài thi? Ngươi này không phải rõ ràng nói cho người khác ngươi là gian lận sao? Nam giám thị lúc này cũng đối chính mình thần đồng luận cảm thấy thẹn, có phải hay không hắn tối hôm qua uống nhiều quá ảnh hưởng hôm nay đại não vận chuyển? Không đúng a, ta tối hôm qua giống như không uống rượu a. Nam giám thị lẩm bẩm một câu, cũng trầm khuôn mặt đi tới Giang Thu bên người. Nữ giám thị nhìn đến nam giám thị đi tới, càng thêm nhận định trước mắt cái này thí sinh tuyệt đối cùng cái này nam giám thị có không thể cho ai biết bí mật, ngươi xem hắn vừa rồi nói chuyện kia đức hạnh. Chính là một vài trăm năm, người như vậy, ngươi liền tính cho hắn mãn phân bài thi, hắn không phải là cái ngu ngốc sao? Loại người này làm hắn thượng đại học không phải bạch bạch lãng phí quốc gia tài nguyên sao? Loại người này làm hắn thượng đại học không phải ngăn chặn những người khác mới nhân sinh con đường sao? Loại người này làm hắn thượng đại học không phải cái này quốc gia tổn thất cùng chê cười sao? Nữ giám thị càng nghĩ càng giận, nhìn Giang Thu ánh mắt dùng hoành mi lập mục tới hình dung cũng không quá. Ân, không ngừng là xem Giang Thu. Liền xem nam giám thị ánh mắt đều trở nên mạc danh sắc bén, bởi vì nàng cảm giác chính mình bị hai người hạ bộ nhục nhã. Nam giám thị lại là vẻ mặt mộng bức, ngươi như vậy hung nhìn ta làm gì? Ta trêu chọc ngươi. Không mang bút, ngươi vừa rồi như thế nào đáp bài thi? Hiện tại ngươi còn dám nói chính mình không gian lận sao? Nữ giám thị cảm thấy chính mình đại thật xa chạy một vòng, mệt cái chết khiếp làm ra một bộ không giống nhau bài thi tới quả thực chính là uổng phí tâm cơ, trực tiếp xem hắn có hay không mang bút không phải đem vấn đề giải quyết. Cái này, Giang Thu gãi gãi đầu, tâm nói ta tổng không thể nói cho ngươi ta vậy vây tay liền có thể làm này bài thi tràn ngập tự đi. Như vậy các ngươi chẳng phải là sẽ càng hỏng mất. Ta sợ các ngươi bị dọa đến tinh thần thất thường a. Vừa rồi là ta mượn bút cho hắn. Thời khắc mấu chốt, quan thi vũ đột nhiên mở miệng, sau đó đem chính mình trong tay bút máy đưa cho Giang Thu, đưa ngươi. Này! Nữ giám thị lập tức liền điên rồi, làm gì a đây là, phá đám đúng không? Hảo đi, liền tính là ngươi mượn bút cho hắn, hắn có thể ở 2 phút trong vòng đêm này trương bài thi làm xong liền tính ta thua. Huống chi, này bộ bài thi cùng kia một bộ nội dung còn không giống nhau. Nữ giám thị lúc này đã hãm sâu trong đó, một lòng liền tưởng đem Giang Thu gian lận nhược điểm bắt được trong tay. Thế quốc gia bắt được cái này phá hư công bằng thăng cấp sâu mọt. Không chờ Giang Thu phản ứng, nữ giám thị dứt khoát từ quan thi vũ trong tay tiếp nhận kia chi vừa thấy liền có chút quý trọng phái khắc bút máy, đặt ở Giang Thu trước mặt, hảo, ta liền tính là nàng cho ngươi mượn, ngươi hiện tại có thể giải bài thi đi. Ngậy! Giang Thu xấu hổ nhìn quan thi vũ liếc mắt một cái, khó xử cầm lấy bút máy, thật dài thở dài, ai? Này lại là hà tất đâu? Như thế nào? Đáp không được. Vẫn là thừa nhận chính mình gian lận. Nữ giám thị cười lạnh một tiếng, nàng cảm thấy đây là chính mình trảo khảo 20 năm qua phá hoạch lớn nhất cùng nhau gian lận án. Lão sư, không cần cái gì chứng cứ, trực tiếp mang đi đi, gia hỏa này khẳng định là gian lận, chậm trễ chúng ta khảo thí, đã lãng phí mau nửa giờ. Một cái mang theo đôi mắt nữ thí sinh miệng đầy khó chịu nói. Đúng vậy, khẳng định là gian lận, 2 phút làm xong bài thi, sao có thể? Mặt khác một người nam thí sinh cũng là cực kỳ khó chịu. Ta cảm thấy hắn cũng là gian lận, mỹ nữ. Ngươi không nên vì hắn giải vây. Có người còn lại là trực tiếp hướng về phía quan thi vũ mở miệng, muốn lôi kéo làm quen. Hắn khẳng định là gian lận. Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Trương Văn Diệu đột nhiên thấp giọng mở miệng, lại là lời lẽ chính đáng, pha hiện chủ nghĩa anh hùng tinh thần, xem như đem nhân chứng này một vòng cấp bổ tề, mục đích của hắn, chính là đem Giang Thu đuổi ra trường thi. Nghe được Trương Văn Diệu nói sau, Giang Thu bình tĩnh cười một chút, ngươi chừng nào thì mù. Chương 100, áp lực quá lớn. Ngươi mới mù, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến ngươi gian lận thay đổi một chương bài thi. Trương Văn Diệu khẽ cắn môi, nếu đã quyết định trở mặt, kia dứt khoát liền đem đối phương hại thảm một chút. A, ha ha. Giang Thu cười lạnh hai tiếng, trong mắt hàn mang lập lòe, tiếp theo cầm lấy quan thi vũ kia chi bút máy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Văn Diệu là chính mắt gặp qua Giang Thu phát huy, lúc trước kia mấy cái sa bá ở phòng học gây hấn gây chuyện, Giang Thu chính là tùy tay bắt một phen văn phòng phẩm đem vài người tất cả đều phóng phiên. Gia hỏa này nên không phải là tưởng tấu hắn đi. Đó chính là 10 cái Trương Văn Diệu cũng không phải Giang Thu đối thủ. Tiểu tử ngươi một lần lại một lần tìm ta phiền thoái, ta cũng chưa bắt ngươi đương hồi sự, thật đúng là cho rằng ta không muốn thu thập ngươi. Ở Giang Thu trong mắt, Trương Văn Diệu bất quá là trong cuộc đời một cái vội vàng khách qua đường, người thường mà thôi, Giang Thu lấy hắn coi như một con kiến giống nhau. Một cái cao cao tại Thượng Minh Vương sẽ cùng một cái con kiến chấp nhặt sao? Trừ phi cái này con kiến 5 lần 7 lượt đi cắn xé Minh Vương ngón chân đầu. Hiện tại Trương Văn Diệu, chính là cắn Giang Thu ngón chân đầu kia con kiến. Hôm nay là khảo thí, ta không nghĩ liên lụy quá nhiều, nếu các ngươi 1-2 phải bức ta, ta đây liền cho các ngươi nhìn xem. Giang Thu nói, ngón tay hơi hơi run lên, lập tức ở kia Trương mới tinh bài thi thượng viết xuống nhất xuyến xuyến đáp án. Không có bất luận cái gì thẩm đề thời gian, cơ hội chính là hạ bút thành văn, hơn nữa tốc độ kỳ mau vô cùng. Cái tay kia thật giống như bị hảo tư liệu máy in, không, so máy in còn muốn mau, chỉ là nháy mắt, nguyên bộ bài thi liền điền xong. Trừ bỏ cuối cùng viết văn dùng 1 phút đồng hồ thời gian ở ngoài, cái khác các loại đề mục thêm lên cũng bất quá chính là 1 phút đồng hồ thời gian. Viết xong lúc sau, Giang Thu đem bút máy cái hảo, đặt ở quan thi vũ trước mặt, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Trước mắt bao người, như thần giống nhau sáng tác tốc độ sợ ngây người vô số thí sinh. Có đại dương miệng, trong miệng có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Có còn lại là trong mắt trừng đến đại đại, giống như có thể rớt ra tới giống nhau. Vị kia nữ lao sư cả người đều hỗn độn, không nói đáp án chính xác cùng không, chính là này đáp đề tốc độ, liền tuyệt đối là cả nước đệ nhất. Nàng nào biết đâu rằng này vẫn là Giang Thu cố tình thả chậm tốc độ, thật mau đứng lên, chính là một cái chớp mắt sự. Rõ ràng là ca không nghĩ dọa các ngươi 1-2 phải chính mình dọa chính mình, vậy đừng trách ca thủ hạ vô tình. Ai, đã sớm nói qua, thế gian này là có thần đồng tồn tại. Nam giám khảo duỗi tay cầm lấy một chương lựa chọn đề bài thi, tuy rằng không phải giáo ngữ văn, xem một cái cũng biết, này đó đáp án toàn bộ đều là chính xác lựa chọn. Hy vọng ngươi có thể khảo cái hảo thành tích. Giang Thu hướng về phía Trương Văn Diệu quỷ mị cười một chút, rời đi trường thi. Vị kia nữ lão sư cũng không lại cản hắn, cũng không phải bởi vì nửa giờ đã đến giờ, mà là bởi vì nàng đã dọa ngây người. Đương nhiên đồng dạng mộng bức trạng thái còn có cái khác thí sinh, tất cả đều ngây ngốc đứng ở kia không biết nên làm chút cái gì. Chỉ có Quan Thi Vũ, nhợt nhạt cười, cầm lấy kia chi bút máy, suy nghĩ một chút, thật cẩn thận đặt ở chính mình tay trong bao, sau đó lấy ra mặt khác một chi bút bắt đầu rồi chính mình khảo thí. Quan Thi Vũ đã tin tưởng, Giang Thu là không gì làm không được, chính như nàng ra ra theo như lời, thiếu niên này trên người tràn ngập kỳ tích. Lại qua mấy phút đồng hồ sau, nam giám khảo rốt cuộc phản ứng lại đây, bắt đầu ở khiếp sợ chung khôi phục chính mình giám thị trạng thái. Khu khu. Đã qua đi 40 phút, các ngươi còn, khảo không khảo. Bọn học sinh tập thể phản ứng lại đây, dựa, nhân ra là đáp xong đi rồi, chính mình này vẫn là giấy trắng đâu. Trương Văn Diệu này sẽ liền càng có chút trận tròn mắt, hắn mãn đầu góc đều là Giang Thu rời đi khi cái loại này quỷ mị tươi cười, thật lâu tản ra không đi. Mặc dù là hắn nỗ lực muốn đem tâm tình điều chỉnh xuống dưới đi khảo thí, cũng vẫn như cũ khống chế không được. Kia tươi cười thật giống như ác ma giống nhau, quanh quẩn ở hắn trong lòng, thời thời khắc khắc, lặp đi lặp lại xuất hiện, làm Trương Văn Diệu kinh hồn táng đảm, ngón tay phát run, liền lấy bút đều lấy không xong. Hơn nữa kia hai gã giám thị lao sư giống như cố ý ở nhằm vào hắn giống nhau, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến hai người đều nhìn chằm chằm hắn, lại ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hai người còn ở nhìn chằm chằm hắn. Trương Văn Diệu trong lòng phát mau, tinh thần áp lực vô cùng trầm trọng, cư nhiên đầu một oai, té xỉu ở trường thi thượng. Giang Thu cũng không phải là thiện cùng hạng người, hắn tuy rằng sẽ không giết Trương Văn Diệu, nhưng là lược thi tiểu trường vẫn phải làm. Lúc gần đi kia quỷ mị cười, trực tiếp liền cấp Trương Văn Diệu ở tinh thần lên đây một cái buồn côn, làm cho Trương Văn Diệu tinh thần xuất hiện ngắn ngủi thất thường. Uy, ngươi đang làm gì? Nữ giám thị lão sư phát hiện Trương Văn Diệu ngã xuống trên bàn, mày nhăn lại. Vừa rồi Trương Văn Diệu làm giả chứng, làm nàng mặt mũi đại thất, cho nên vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đối phương, hiện tại đối phương đột nhiên nằm sấp xuống, lập tức khiến cho tên này giám thị lao sư cảnh giác. Người này nhân phẩm không tốt, nên không phải là gian lận đi. Nữ giám thị lao sư hướng về phía nam giám thị lao sư nói. Nam giám thị lao sư đi tới Trương Văn Diệu bên người, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, tức giận nói, ngồi xong. Không nghĩ tới hắn không gõ cái bàn còn hảo, này một gõ cái bàn, Trương Văn Diệu trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Nam giám thị lão sư hoảng sợ, liên quan vài tên ngồi ở Trương Văn Diệu bên người thí sinh đều sợ tới mức đứng lên. Nam lão sư vội vàng khom lưng đi xuống xem xét một chút Trương Văn Diệu hơi thở, mở miệng nói, đều đừng hoảng hốt, áp lực quá lớn, ngất đi rồi, mau kêu xe cứu thương. Trương Văn Diệu cái này xối quậy, hai lần đụng tới Quan Thi Vũ cùng Giang Thu, hai lần đều bị xe cứu thương lôi đi. Này lăn lộn, trường thi không ít học sinh lại đã chịu ảnh hưởng, nguyên bản khảo thí thời gian liền khẩn trương, lần này xem như gặp thai bay vạ gió. Lúc này tám trung giáo ngoại, từng hàng siêu xe ngừng ở ven đường, vô số gia trưởng, hoặc đỉnh ô che nắng, hoặc trong tay cầm ly nước, một đám đứng ở ngoài cổng trường nhón chân mong chờ, tuy rằng biết rõ còn có hơn một giờ mới có thể kết thúc trận này khảo thí, nhưng là mỗi người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vườn trường nội, ngẫu nhiên nhìn đến một bóng người, trong mắt đều sẽ lộ ra hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc nghi hoặc khó hiểu chờ đủ loại biểu tình. Đúng lúc này một chiếc xe cứu thương lôi kéo cảnh báo xuyên qua đám người nhảy vào vườn trường nội. Tức khắc tác động vô số ra trường tâm. Này tình huống như thế nào? Không phải là nhà các ngươi hải tử đi. Đánh rắm, nhà các ngươi hải tử mới bị xe cứu thương lôi đi đâu. Thức mau, xe cứu thương lôi kéo Trương Văn Diệu rời đi, có hảo tin ra trưởng xông lên đi nhìn thoáng qua, xác định không phải nhà mình hải tử sau tức khắc như chút được gánh nặng. Vừa rồi kia hải tử thật xui xẻo, nghe nói là ở trường thi té xỉu. Có ra trưởng hỏi bác sĩ rốt cuộc là tình huống như thế nào, nói là áp lực quá lớn làm cho ngất. Đây là tố chất tâm lý vấn đề, nhà của chúng ta cái kia, tuyệt đối có đại trái tim, càng là đối mặt đại khảo, kia càng không khẩn trương. Chính là, nay vừa thấy chính là ngày thường không chịu quá suy sụp, gặp được điểm việc gấp liền không được, này về sau đi ra ngoài cũng là cái vô dụng. Cái dạng gì ra trưởng giáo cái dạng gì hài tử, tính, không nói người khác, không phải nhà ta liền hảo. Một đám gia trưởng liền xe cứu thương sự nghị luận sôi nổi, hết thể tỏ vẻ vì Trương Văn Diệu bi ai 3 phút. Nay một cái thi đại học. Tác động không biết nhiều ít ra trường tâm, ngươi nhìn xem này một đám, thật là không dễ dàng. Ở một chiếc xa hoa chạy băng băng xe bên, một người ăn mặc ban ni lộ tây trang, bên hông hệ một cái hở mẹ đai lưng mập mạp trong tay cầm một phen cây quạt phe phẩy, đầy mặt ý cười nói. Hoắc, Hứa Tam Tài, ngươi hôm nay không cũng không đi công ty, chuyên môn chạy đến nơi đây tới đỉnh Thái Dương. Bên cạnh có người quen biết hắn hắc hắc cười. Chu Huy Hoàng, ngươi nhi tử chính là tám trung mũi nhọn sinh, như thế nào, năm nay có thể thượng một quyền không? Từ Tam Tài cười tủm tỉm hướng về phía nói với hắn lời nói người hỏi. Cái này Chu Huy Hoàng cùng Từ Tam Tài là quen biết đã lâu, hai người tuổi không sai biệt lắm đại, đều khai không nhỏ công ty, đều là lao bản cấp bậc nhân vật. Ngày thường cái gì đều thích muốn cái mặt mũi, chính là hài tử học tập này một hối, cũng là cho nhau đua đòi. Đương nhiên ở điểm này, làm Chu Huy Hoàng dẫn cho rằng kiêu ngạo chính là hắn nữ nhi học tập thành tích phi thường hảo, là ổn thỏa thanh hoa bắc đại mầm. Điểm này, làm Từ Tam Tài hâm mộ không thôi. Kia chính là thanh hoa bắc đại, toàn bộ hoa hạ nổi tiếng nhất học phủ, chỉ cần mấy năm lúc sau đi ra, vậy không phải người bình thường có thể so sánh, đây là xã hội địa vị thể hiện. Mà Từ Tam Tài nhi tử liền kém rất nhiều, có thể thi đậu một quyển liền không tồi. Ta nói Lao Chu, người nữ nhi như vậy ưu tú, nếu không hai ta kết cái thông gia. Dứt khoát làm tiểu quân gả cho ta nhi tử hảo. Chu Huy Hoàng nữ nhi kêu Chu tiểu quân. Chu Huy Hoàng ha hả một chút, liền ngươi nhi tử kia hoa hoa công tử tên tuổi liền thôi bỏ đi, nữ nhi của ta về sau chính là muốn vào kinh, không chừng liền cùng vị nào đại lão kết thành liền cảnh, ta còn trông cậy vào nữ nhi của ta cho ta quang tông diệu tổ đâu. Từ Tam Tài bĩu môi, tâm nói ta nhi tử tuy rằng thành tích kém một chút, nhưng là trương đến soái khí a, liền ngươi nữ nhi trương như vậy. Nếu không phải xem nàng tương lai có lẽ thành tựu cao, ta nhi tử còn không thấy được muốn đâu. Bất quá lời này hắn không mặt mũi giáp mặt nói, rốt cuộc đánh người không vả mặt, mặc cho ai làm cho mặt nói đến ai khác nữ nhi trương đến khó coi người khác đều sẽ báo nổi, Chu Huy Hoàng liền càng sẽ phát hỏa. Thời gian mau tới rồi đi. Đừng nói lung tung, mau ra đây. Từ Tam Tài còn muốn nói cái gì, Chu Huy Hoàng còn lại là không phản ứng hắn, tiểu chân hướng vườn trường nhìn lại. Lúc này đã mau đến buổi sáng khảo thí kết thúc thời gian. Vườn trường lục tục đi ra ngoài ra tới thí sinh thân ảnh đã không ít. Từ Tam Tài tùy ý liếc mắt một cái, lập tức hướng về phía một người thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn thiếu niên vẫy tay, "Tiểu Minh, này." Thiếu niên nhìn đến nghe được quen thuộc tiếng la sau tìm được rồi Từ Tam Tài phương hướng, mang theo vài phần hể vải đã đi tới. "Làm sao vậy? Khảo không tốt?" Từ Tam Tài nhìn Từ Tiểu Minh ủ rũ cụp đôi bộ dáng trong lòng tức khắc một mật đáp, lại ra vẻ nhẹ nhàng hỏi. "Phát huy thất thường cũng không có việc gì. Mặt sau không phải còn có vài khoa đâu sao?" Chu Huy Hoàng âm dương quái khí ở một bên tiếp lời nói. Từ Tiểu Minh lắc đầu, lại gật gật đầu, không có làm quá nhiều giải thích. Từ Tam Tài tuy rằng có chút buồn bực, chính là nhìn đến chính mình nhi tử vẻ vải bộ dáng, cũng không tốt ở lúc này nói cái gì. Lúc này lại đi tới một cái mang theo hậu đế đôi mắt tóc ngắn nữ hài, đồng dạng tức giận đã đi tới, đem trong tay túi đựng bút hung hăng nện ở một bên bảo mã, bị em đút, trên xe. Chu Huy Hoàng răng đau nhìn thoáng qua bảo mã. Bị em đút, trên xe bị tạp ra tới Hoa Ngân, trong lòng lộn bột một chút hỏi, Tiểu Quân, làm sao vậy? Chu Tiểu Quân tức giận cắn răng nói, chúng ta trường thi ra cái quái thai, mẹ nó 2 phút liền phải nháo nộp bài thi, nháo đến chúng ta cũng chưa tâm tình khảo thí, ta liền cuối cùng viết văn cũng chưa viết xong. Từ Tam Tài ha hả cười, phát huy thất thường cũng không có việc gì, mặt sau không phải còn có vài khoa đâu sao? Chu Huy Hoàng một trận chứng đau, lời này, giống như vừa mới chính mình chế nhạo người khác tới, thật đúng là hiện thế báo a. Ai, là ai như vậy vô lại, không nghĩ hảo hảo khảo thí ngươi cũng đừng liên lụy người khác ca. Làm ta thấy đến hắn, ta khẳng định miệng rộng tử phiến hắn nha. Chu Huy Hoàng một bụng hỏa không mà giải, tức giận nói. Chương 101, ngài còn không có ăn cơm. Gì? Chu Tiểu Quân đang ở sinh khí, đột nhiên nhìn đến một bóng hình đi tới trường học đối diện Tiểu Quân trước, đang ở mua nướng khoai. Thân ảnh ấy, Chu Tiểu Quân là đánh chết đều sẽ không quên, chính là hắn, vừa rồi ở khảo thí thời điểm 2 phút liền nộp bài thi. Khiến cho giám thị lão sư cho rằng hắn gian lận, cuối cùng ngồi ở nàng bên cạnh cái kia tiểu tử trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, lại là xe cứu thương lại là giám thị đội, sợ tới mức nàng cũng không biết chính mình lúc ấy là như thế nào căng lại đây. Chu Tiểu Quân càng nghĩ càng giận, người này, quấy rầy người khác khảo thí tiến trình không nói, mấu chốt là làm hại nàng đầy bụng lòng hiếu kỳ, liền viết văn cũng chưa làm xong, quang tưởng hắn đi. Tư Tiểu Minh, ngươi xem có phải hay không cái kia tiểu tử. Làm tương lai cao tài sinh. Chu Tiểu Quân ngày xưa đều xem thường Từ Tiểu Minh như vậy ăn chơi chắc táng, nhưng là hôm nay nàng xảo bất xảo cùng Từ Tiểu Minh ở một cái trường thi, cộng đồng đã trải qua một hồi trò khôi hài thi đại học, ngẫm lại nàng kia chỉ viết một nửa viết văn Chu Tiểu Quân liền cảm thấy răng đau. Từ Tiểu Minh tắc bất đồng, hắn lòng tràn đầy đều đắm chìm với Giang Thu lúc ấy cao ngạo khí chất bên trong, ở Từ Tiểu Minh trong lòng, đã đem Giang Thu tôn sùng là thần nhân, có thể chính mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh một màn. Kết quả thực chính là hắn Từ Tiểu Minh đời này nhất lóng lánh thời gian, đến nỗi thi đại học không khảo hảo, kia cũng chả sao cả, dù sao chỉ cần có thể thi đậu đại học, với hắn mà nói chính là đổi cái địa phương tán gái, đi đâu phao không phải phao. Từ Tiểu Minh nhìn lướt qua nướng khoai quán trước thân ảnh, lập tức hưng phấn hô lên, không sai, chính là hắn, cái kia Ngưu Bức Ca. Cái gì Ngưu Bức Ca, ở đâu đâu? Ta phải làm mặt hỏi một chút hắn, không hảo hảo khảo thí tới làm gì, hai họa người khác hảo chơi đúng không? Chu Huy Hoàng nghe được Chu Tiểu Quân nói sau tức khắc giận sôi máu, chính mình nữ nhi khổ đọc 10 năm hơn, chờ chính là này cuối cùng 2 ngày, mắt thấy một sớm chen qua cầu độc mục, liền có thể trở thành thiên chi tiêu tử, hiện tại nhưng khét ngược, liền đáp để cũng chưa đáp xong, tuyệt đối là cái kia tiểu tử làm hại. Chu Tiểu Quân chỉ vào nướng khoai quầy hàng trước cái kia ăn mặc sơ mi trắng thiếu niên nói, chính là hắn, ở kia ăn khoai lang đỏ đâu. Hừ, dám chậm trễ nữ nhi của ta tiền đồ, còn có mặt mũi ăn khoai lang đỏ. Ta phải hảo hảo giáo dục hắn. Chu Huy Hoàng tức giận nói, loát vén tay áo, cất bước hướng về khoai lang đỏ quán đi đến. Chu Tiểu Quân tuy rằng học tập thành tích không tồi, lại có một thân công chỗ bệnh, nàng nhận định là Giang Thu chậm trễ nàng khảo thí quá trình, một bụng khí không chỗ giải. Hiện tại Chu Huy Hoàng muốn giúp nàng hết giận, cũng đi theo tức giận đi qua. Mã Đức, chính là tiểu tử này làm hại ngươi không khảo hảo. Từ Tam Tài thu cây quạt hướng về phía Từ Tiểu Minh hỏi. Kỳ thật đi, không trách hắn, ta phỏng chừng chúng ta trận này thí sinh, hẳn là cũng chưa khảo hảo. Từ Tiểu Minh nghĩ đến Giang Thu nâng bút 2 phút diễn xuất chính là một trận tâm trí hướng về, cái gì kêu như bức? Cái gì kêu cuồng ngạo? Cái gì kêu anh hùng? Ở mang theo vài phần phản nghịch tính cách Từ Tiểu Minh trong mắt, Giang Thu, chính là anh hùng. Cũng chưa khảo hảo. Liên bởi vì hắn. Từ Tam Tài nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ ra hỏa này rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự a? Cư nhiên có thể trộn lẫn một cái trường thi nội học sinh cũng chưa khảo hảo. Lấy này đó học sinh ra trưởng đã biết, còn không đem tiểu tử này cấp sống lột. Đi, ta cũng qua đi nhìn xem, rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên. Từ Tam Tài tính tình kỳ thật cùng Từ Tiểu Minh là một cái đức hạnh, tuy rằng đã là phụ thân bối, có đôi khi hứng thú tới cũng là hôn không tiếc, này sẽ thuần túy là ôm xem náo nhiệt tâm thái đi xem. Hắn nhạc không được Chu Huy Hoàng tự hạ thân phận đi giáo huấn một cái bình thường học sinh, tốt nhất có thể cùng người đánh lên tới, hắn mới có thể xem náo nhiệt. Mang theo Từ Tiểu Minh cũng hướng khoai lang đỏ quán trước đi qua, Từ Tam Tài lại phát hiện, ở bọn họ chung quanh, cư nhiên không ngừng một người ở hướng khoai lang đỏ quán phương hướng đi. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, như thế nào một đám đều là Thanh Ninh thị có uy tín danh dự nhân vật. Cái kia không phải Minh Sa tập đoàn Quách Tổng sao? Cái này là Tân Thái tập đoàn Lý Tổng A. Ta đi. Còn có Cách Nhạc tập đoàn Phương Tổng, những người này như thế nào đều hướng bên kia đi. Tập thể đi mua nướng khoai. Đừng náo loạn được chứ. Làm Thanh Ninh có chút danh tiếng xí nghiệp ra, Từ Tam Tài tài sản cũng có như vậy 1-2 cái trăm triệu, đối Thanh Ninh thị nổi danh nhân sĩ cũng biết không ít, ngày thường thành phố khai cái sẽ gì đó, cũng đều thường xuyên đối mặt, cho nhau chi gian đều biết. Hắn so Chu Huy Hoàng đi hơi chút chậm một chút, liền phát hiện không khí không đúng, như thế nào này đó ngày thường mắt cao hơn đỉnh lão bản đều hướng cái kia phương hướng đi. Hay là những người này con cái hôm nay đều tham gia thi đại học, sau đó đều bởi vì kia tiểu tử chậm trễ không khảo hảo. Ta dựa, tiểu tử này là khai bản đồ pháo sao? Rốt cuộc trào phúng bao nhiêu người a đây là? Lần này liền Từ Tam Tài đều có điểm bội phục cái này tuổi trẻ tiểu tử, nói, như vậy tuổi còn trẻ lại có thể nháo ra lớn như vậy sự, hấp dẫn nhiều như vậy cừu hận người không nhiều lắm a. Hắn Từ Tam Tài sống nửa đời người, cũng chỉ gặp qua một cái. Đó chính là đã từng ở Bạch Vân Quan Thượng dùng lực tà linh, sau lại ở Tần Gia đấu giá hội thượng đương trưởng tàn sát tề âm cựu vị kia Giang Tiên Sinh. Ân, Giang Tiên Sinh, kia chính là thiên kiêu nhân vật A, từ từ. Thân ảnh ấy, như thế nào cùng lúc ấy ở Tần Thị đấu giá hội thượng cái kia thân ảnh có điểm giống? Ân, tóc dài quá một chút, áo sơ mi thay đổi một kiện, giày thay đổi một đôi, nhưng là này dáng người, này khí chất, là một chút cũng chưa biến A. Ta thao, đây là đụng tới đại Phật. Ta nói Quách lão nhị con của hắn ở phía sau đuổi theo đều đuổi không kịp hắn bước chân đâu, này cảm tình là tưởng nhanh chân đến trước xun xoay a. Không chừng chào hỏi một cái, đem vị này Giang tiên sinh hầu hạ hảo, liền thưởng khối bùa hộ mệnh đâu. Từ Tam Tài nghĩ đến đây một cái kích động, lúc trước Giang Thu đưa tiền vũ hoa bùa hộ mệnh một màn còn ở trong mắt hắn rõ ràng trước mắt. Lúc ấy hắn Từ Tam Tài là đứng ở nhất bên cạnh cái loại này tồn tại, tưởng đi lên bộ cái gần như, cái khác lao bản đều sẽ đem hắn tế đến nhất bên ngoài. Hiện tại có cùng Giang Thu tiếp xúc gần gũi cơ hội, sao có thể buông tha? Hảo ngươi cái Chu Huy Hoàng A, ngươi nhất định là nhận ra Giang tiên sinh, muốn đi lên lôi kéo làm quen, cho nên mới trước tiên chạy tới, thật rào hoạt ra ngươi. Nghĩ đến đây, Từ Tam Tài dưới chân nhanh hơn, liều mạng hướng Giang Thu phương hướng chạy qua đi. 3. Từ Tiểu Minh nhìn đột nhiên chạy như điên Từ Tam Tài, có điểm buồn bực nhà mình lao cha như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hưng phấn. Xem này tư thế, so con thỏ chạy còn nhanh, chẳng lẽ nói lao cha muốn đi lên tấu kia tiểu tử. Kia cũng không cần kích động như vậy đi. Lúc này Giang Thu mua xong nướng khoai, chính ngồi xổm khoai lang đỏ quán trước đường cái người môi giới thượng ăn uống thỏa thích, tuy rằng nói hắn hiện tại đã không cần dựa vào đồ ăn thu lấy năng lượng, nhưng là không chịu nổi này nướng khoai hương vị hương a. Hắn này chính ăn ngấu nghiến ăn khoai lang đỏ đâu, đột nhiên cảm giác có mấy đạo cảm xúc không đồng nhất ánh mắt ở trong đám người hướng hắn bắn lại đây. Trong đó còn có một đạo ánh mắt, cư nhiên mang theo sát khí. Giang Thu mày nhăn lại, nháy mắt đứng lên. Tiểu tử, chính là ngươi vào trường thi 2 phút liền nộp bài thi. Giang Thu phía sau, Chu Huy Hoàng thanh âm phẫn nộ vang lên. A, là ta a. Giang Thu mở mịt quay đầu, không biết chính mình 2 phút nộp bài thi rốt cuộc đắc tội ai, như thế nào đều rời đi trường thi, còn có người đuổi theo hỏi đâu. Còn hung hổ, ta đắc tội ngươi. Còn muốn giết ta là sao tích? Giang Thu xoay đầu còn không có tới kịp đáp lời đâu, lại nghe được một thanh âm hô lên. Giang tiên sinh. Thật là ngươi. Một người mồ hôi đầy đầu trung niên nam tử đột nhiên nhảy tới rồi chính mình trước mặt, kích động hướng về phía Giang Thu không được không lưng. Thật là ngươi à, Giang tiên sinh, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi. Giang Thu mở mịt nhìn này trung niên nam tử, một thân tây trang, bụng bia nhỏ, mặt mang nịnh nọt tươi cười, tựa hồ có điểm quen mắt, cẩn thận tưởng tượng. Hẳn là ở tần thị đấu giá hội thượng gặp qua đối phương, nhưng là tên cứ gọi là gì cũng không biết. Chu Huy Hoàng cũng mờ mịt đứng ở Giang Thu phía sau, nguyên bản hắn là nghĩ đến Hương Sư vấn tội, chính là nhìn đến này trung niên nam tử thời điểm tức khắc sửng sốt, người này kêu Trương Nguyên Cát, là thủy tinh công nghiệp tập đoàn chủ tịch, luận khởi ở Thanh Ninh tài sản địa vị, vượt qua Chu Huy Hoàng gấp đôi không ngừng. Chính là xem Trương Nguyên Cát cái dạng này, giống như đối trước mắt tiểu tử này rất cung kính a. Nga, ta là tiểu Trương, Trương Nguyên Cát ta. Lần trước ở tần thị phòng đấu giá gặp qua ngài một mặt, ngài khả năng không nhớ rõ ta. Trương Nguyên Cát định mặt cười, tựa hồ có thể cùng Giang Thu đáp cái lời nói, cũng đã là hắn lớn lao vinh quang. Nga! Là ngươi a? Giang Thu gật gật đầu, ngày đó ở tần thị đấu giá hội thượng, xác thật có rất nhiều người cùng hắn chào hỏi, nhưng là rất nhiều người đều không có lưu lại tên. Giang Thu ký ức là cực hảo, tự nhiên biết cái này Trương Nguyên Cát không có nói láo. Giang tiên sinh ngài còn không có ăn cơm chưa đi? Ta ở cách vách khách sạn lớn đính hảo một bàn rượu và thức ăn, ngài nếu là không chê. Trương Nguyên Cát nói còn chưa nói xong, trong đám người lại vội vã chạy ra mấy cái thân ảnh. Trong đó một cái trên cổ tay mang theo vệ tẹt phí liệp vệ danh biểu mập mạp khí thế cực cường, từ trong đám người bài trừ tới, hướng về phía Giang Thu cười ha ha nói, Giang tiên sinh, thật là ngươi, Quách Lão Nhị ở chỗ này cho ngài không lưng. Quách Lão Nhị vẻ mặt lấy lòng nhìn Giang Thu. Chung quanh rất nhiều người đều không rõ cái này khí độ bất phàm mập mạp vì cái gì sẽ cho một tên mao đầu tiểu tử không lưng, Quách Lão Nhị cũng không cảm thấy mất mặt. Từ lần trước ở tần thị đấu giá hội thượng bị Tiền Vũ Hoa chiếm đoạt nổi bật, Quách Lão Nhị liền vẫn luôn canh cánh trong lòng, này hết thảy đều là bởi vì Tiền Vũ Hoa đáp thượng Giang Thu này tôn đại Phật tạo thành. Quách Lão Nhị như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn bồi tiểu nữ nhi tới tham gia cái thi đại học, cư nhiên cũng có thể đụng tới Giang Thu, này nhưng đem hắn hưng phấn hỏng rồi. Vội vàng chạy tới đến gần, lại không nghĩ rằng bị Trương Nguyên Cát nhanh chân đến trước. Cái này Quách Lão Nhị có thể nói là quen biết đã lâu, Giang Thu hướng hắn gật gật đầu, Quách Tổng cũng ở a. Tiểu Quách, ngại nhưng biệt xưng ta vì Tổng, như vậy sẽ làm ta không chỗ dung thân. Quách Lão Nhị hiển nhiên cũng thấy được Giang Thu trong tay nướng khoai, vội vàng nói, ngài này còn không có ăn cơm. Ta kia. Quách Lão Nhị, là ta trước mời Giang tiên sinh đi ăn cơm, ngươi chạy ra hoành xoa một cây, không hảo đi. Trương Nguyên Cát nhìn đến Quách Lão Nhị cũng chạy tới xung xoe, tức khắc nóng nảy. Quách Lão Nhị đối mặt Giang Thu là cụp mi du mắt, chính là xem Trương Nguyên Cát liền không như vậy sắc mặt tốt. Trương Nguyên Cát, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta lão Quách phô trương không bằng ngươi? Đứng ở Giang Thu phía sau Chu Huy Hoàng có ngốc cũng minh bạch trước mắt thiếu niên thân phận không bình thường, bằng không như thế nào sẽ nháo đến Trương Nguyên Cát cùng Quách Lão Nhị muốn trở mặt dường như? Còn không phải là một bữa cơm sao? Ai thỉnh không phải thỉnh? Gì? Giang tiên sinh, này xưng hô, sao như vậy quen tai đâu? Chương 102, ai ngờ giết hắn. Chu Huy Hoàng nhìn Giang Thu bóng dáng, cùng trong trí nhớ cái kia đầy người sát khí thiếu niên nháy mắt trùng hợp, sau đó hắn đồng tử vô hạn phóng đại. Ta vừa rồi làm cái gì? Chu Huy Hoàng lẩm bẩm tự nói một câu, mãn đầu góc nghĩ đến, đều là ngày đó Giang Thu kia đứng ở mọi người phía trước cao lớn cao ngạo bóng dáng, kia đầy trời u lục sắc quang mang cùng với kia đầy đất màu đỏ tiểu con nện. Cái kia trường hợp Chu Huy Hoàng cả đời khó quên. Đây chính là cái đối đãi địch nhân có thể làm người hối hận trung thân chủ a. Hôm nay khẳng định không phải ngày hoàng đạo, bằng không sao sẽ ở như thế sai lầm địa điểm sai lầm thời gian đụng tới như thế sai lầm người. Liên ở Chu Huy Hoàng tay chân lạnh lẽo không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, từ tam tải từ hắn bên người như đạn pháo vọt qua đi, tới rồi Giang Thu trước mặt trực tiếp chính là một cái phanh gấp ngừng ở nơi đó, ngay sau đó không hề cảm thấy thẹn tâm hướng về phía Giang Thu tới cái hai chân cùng một cái, nghiêm, giơ tay chính là một cái túi chào, Giang tiên sinh hảo. Ta là từ tam tải, chúng ta ở tần thị đấu giá hội gặp qua, ngài có thể kêu ta tiểu tử. Chu Huy Hoàng cái này bực bội à, cái này từ tam tải, cư nhiên ở ngay lúc này nhanh chân đến trước. Đừng nhìn từ tam tải biểu hiện có chút quá mức, làm cho rất nhiều gia trưởng đều hướng bên này xem, không rõ mấy cái nhìn thấu mang trang phục rõ ràng đều là thành công nhân sĩ nhân vì cái gì sẽ đối một cái bình thường thí sinh như thế tôn kính, một đám không người đổ lót lưng chẳng những không cảm thấy mất mặt, ngược lại coi đây là vinh. Chính là nhân gia thái độ thành ý mười phần, chính là tỏ vẻ đối Giang Thu tôn trọng, chỉ cần có thể khiến cho Giang Thu chú ý, vậy tính thành công. Giang Thu cảm giác có điểm giang đau, xấu hổ gật gật đầu nói, nhà các ngươi đều có hải tử tới tham gia thi đại học đi. Nơi này là trường thi, không cần như vậy giữ lễ tiết, để cho người khác nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Từ tam tài lập tức minh bạch cái gì, cười miệng một chút, thu hồi tư thế nói, hôm nay ta nhi tử cùng ngươi ở một cái trường thi khảo thí tới. Kia ai? Tiểu Minh, nhanh lên tới từng vào ngươi Giang. Thúc thúc. Từ tam tài quay đầu đem đi theo chính mình từ Tiểu Minh kéo đến trước mặt, chút nào không cố kỵ mặt mũi ấn từ Tiểu Minh đầu nói, mau kêu Giang thúc thúc. Giang Thu. Nay liên thành thúc thúc. Cái này từ tam tài thật đúng là sẽ lôi kéo làm quân A. Từ Tiểu Minh vẻ mặt hóng mất, sao đại trời nóng lao tới thượng trăm mét lại đây, liền vì nhận cái thúc thúc. Có như vậy hố chính mình nhi từ sao? Giang Thu nhìn từ Tiểu Minh liếc mắt một cái, gật đầu nói, xác thật, ta cùng hắn một cái trường thi. Vậy càng hẳn là nhiều thân cận thân cận. Từ tam tài vội vàng đem từ Tiểu Minh đẩy đến Giang Thu bên người nói, trường thi thượng cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Thu hoàn toàn vô ngữ, trường thi thượng có thể chiếu ứng cái giám A. Từ Tiểu Minh cũng là phục lão cha phát tán tư duy, làm vị này đại thần chiếu ứng, nói đại thần ngươi có thể đem bài thi cho ta sao sao không. Trung quanh Quách lão nhị, Trương Nguyên Cắt đều đứng ở kia mắng to từ tam tài vô sỉ, như thế nào tam câu hai câu liền nháo đến hai người cùng thân thích dường như. Đồng thời cũng thật sâu vì chính mình chỉ số thông minh cảm thấy yêu thương, ta sao liền không nghĩ tới làm hài tử lại đây nhận thân cái này kiểu đoạn đâu. Kia ai? Song song, lại đây. Quách lão nhị xoay người vây tay kêu lên tới một người tuổi cùng Giang Thu không sai biệt lắm đại, diện mạo thủy linh, trang điểm thực tân triều nữ hải. Đem nữ hải kéo đến Giang Thu trước mặt, Quách lão nhị học từ tam tải bộ dáng bào chế đúng cách nói, đây là ta tiểu nữ nhi Quách song song, song song, mau tới gặp qua Giang thúc thúc. Quách song song một chán ngộng bức biểu tình, trong phút chốc cho rằng chính mình lão cha có phải hay không đầu góc rút gần. Nàng khi nào gặp qua Quách lão nhị đối cái nào người như thế tôn kính quá. Hơn nữa vẫn là một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại nam sinh. Ba, này ai a? Hắn còn không có ta đại đâu đi. Têu hắn thúc thúc, không bệnh đi. Quách song song trợn trắng mắt, không chút khách khí cự tuyệt Quách lão nhị, sau đó quét Giang Thu liếc mắt một cái mũi nhíu một chút, quay đầu đi rồi. Ai? Quách lão nhị chưa từng tưởng chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cái này chẳng những không lấy lòng đến Giang Thu, ngược lại là thiếu chút nữa đem người cấp đắc tội. Nghĩ đến đắc tội Giang Thu hậu quả. Quách lão nhị nhịn không được đánh cái giật mình, vội vàng cười mỉa nhìn Giang Thu, thực xin lỗi A Giang tiên sinh, ta nhà này giáo không nghiêm, nữ hài sao, sùng hư, ngài đừng để ý. Giang Thu tâm nói trách ta lạc. Ta liền ăn cái nướng khoai lang, ai ngờ đến ăn ra các ngươi như vậy một đại bang gia hỏa. Nguyên bản còn tính toán đem chính mình nhi tử cũng kêu lên tới Trương Nguyên Cắt tức khắc đánh mất ý nghĩ của chính mình. Liền hắn cái kia không biết cố gắng nhi tử, vạn nhất câu nói kia không giữ cửa đem Giang Thu cấp đắc tội. Kìa hắn hôm nay biểu hiện liền bạch phế đi. Hiện tại tốt xấu Giang Thu biết có hắn Trương Nguyên Cắt như vậy nhất hảo người, về sau có điểm chuyện gì liền dễ làm nhiều. Giang Thu xua xua tay, lúc này mới nhớ tới Chu Huy Hoàng, vừa rồi bị này mấy cái một gián đoạn, đem Chu Huy Hoàng thiếu chút nữa cấp đã quên. Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Huy Hoàng, đúng rồi, ngươi vừa rồi kêu ta làm gì tới. Chu Huy Hoàng biểu tình lập tức như táo bón giống nhau khó coi, Giang đau nói, đúng vậy, ta vừa rồi kêu ngài làm gì tới. Chu Huy Hoàng phía sau vội vàng dám đến Chu Tiểu Quân tiếp lời nói, ba, chính là hắn, làm hại ta viết văn không có làm xong, ngươi vừa rồi không phải nói muốn giúp ta giáo huấn hắn sao? Ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Gì? Ngươi run cái gì a? Ba, Chu Tiểu Quân tuy rằng là cái học bá, nhưng là tính tình cũng không như thế nào hảo, ở nhà thuộc về cái loại này bị cung loại hình, ngày xưa cũng là cực kỳ ngang ngược bá đạo. Hôm nay nàng khảo thí không khảo hảo. đã đem trách nhiệm tất cả đều tính ở Giang Thu trên người. Chu Huy Hoàng biết rõ cái này nữ nhi tính tình bản tính, nếu là hôm nay không ra khẩu khí này, nàng mặt sau mấy môn khả năng đều khảo không hảo, cho nên Chu Huy Hoàng mới nghĩ cho nàng xả giận, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ đụng vào Giang Thu trong tay. Giang Thu dương mắt hướng Chu Huy Hoàng phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện cái này mang mắt kính nữ sinh chính là Trường Thi ngồi ở Trương Văn Diệu phía trước cái kia, lúc ấy nói đến hắn gian lận thời điểm, cái này nữ hải còn chế nhạo hai câu. Bất quá kia đều là Trường Thi thượng sự, Giang Thu căn bản là không để ý điểm này việc nhỏ, này sao còn nháo đến Trường Thi ngoại lai đâu. Giao hấn. Vừa mới bởi vì chính mình nữ nhi không biểu hiện thành công, Quách lão nhị nghe được này hai chữ mắt, tức khắc tinh thần tỉnh táo, cười lạnh một tiếng, hướng về phía Chu Huy Hoàng nói, Chu Huy Hoàng, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng có thể nói bậy, nhưng là sau khi nói xong, có không thừa nhận được ngươi liền phải ước lượng. Chu Huy Hoàng ra mặt chịu một chút, vội vàng xua tay nói, không phải, ta nào dám. Không có, Giang. Không có. Ta thật không có nói. Chu Huy Hoàng cấp nói đều nói không trôi chảy. Thật sự là Giang Thu mang cho bọn họ ấn tượng thật sự quá chấn động, đây là một lời không hợp liền giết người chủ, nếu là bởi vì một câu làm tức giận đối phương, kia đã có thể thật sự mất nhiều hơn được. Giang Thu mắt trợn trắng, ta trương đến có như vậy hung sao? Đem ngươi dọa thành như vậy. Ta đường đường một minh vương, sẽ cùng một tiểu nữ hài so đo này đó không đau không ngứa sự. Giang Thu xua xua tay, hôm nay thi đại học, các học sinh kích động tâm tình ta có thể lý giải, mỗi một hồi khảo thí đều như lâm đại địch. Làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón mặt sau khiêu chiến đi. Giang Thu như vậy vừa nói, Chu Huy Hoàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn Giang tiên sinh. Chu Huy Hoàng liên tục khom lưng khom người, mang theo một đầu giọt mồ hôi xoay người kéo Chu Tiểu Quân liền đi. Nhân gia hiện tại không so đo, không thấy được về sau không so đo, lúc này không chạy khi nào chạy. Ba, ngươi làm gì a? Không phải nói tốt muốn giáo huấn hắn sao? Chu Tiểu Quân nhìn chính mình phụ thân hoảng sợ thất thố bộ dáng, lòng có không cam lòng nói. Mau câm miệng. Chu Huy Hoàng nghe được Chu Tiểu Quân nói sau lại đánh cái run, người này là ngươi có thể đắc tội sao? Ngươi không thấy như vậy nhiều so cha ngươi có tiền có địa vị người đều đối hắn ăn nói khép nép, nha đầu này như thế nào e cờ như vậy thấp? Câm miệng. Ba, ngươi hung ta. Rõ ràng là hắn khảo thí không hảo hảo khảo, còn ảnh hưởng ta, dựa vào cái gì làm ta câm miệng à? Chu Tiểu Quân cảm thấy chính mình hảo ủy khuất. Nàng là muốn khảo đỉnh cấp danh giáo người, nếu bởi vì người khác một chút sai lầm làm cho nàng không có hảo thành tích, Chu Tiểu Quân sẽ cảm thấy lòng có không cam lòng. Không bản lĩnh khảo hảo thành tích là chính mình vấn đề, không cần tìm phần ngoài nguyên nhân, kia dựa vào cái gì người khác là có thể không chịu ảnh hưởng hảo hảo đáp đề, liền ngươi ra vấn đề. Chu Huy Hoàng tức giận nói, hắn nào biết đâu rằng, Giang Thu cái kia trường thi thí sinh, 90% trở lên cũng chưa khảo xong. Chính là vừa mới ngươi còn vén tay háo thể muốn giúp ta xuất đầu. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời à? Chu Tiểu Quân đại tiểu thư tính tình tới, trực tiếp ngang ngược vô lý dậm chân ồn ào. Ai ra huy, ta tiểu tổ tông, ta cầu ngươi, bớt tranh cãi đi. Chu Huy Hoàng cấp đều mau nước tiểu, này nếu là làm người có tâm nghe được cùng Giang Thu kia đánh cái tiểu báo cáo, trời biết vị này Giang tiên sinh rốt cuộc cái gì tính tình bản tính sẽ như thế nào lựa chọn. Không được, hôm nay ngươi thế nào cũng phải giúp ta xuất đầu, con bằng không lòng ta không thoải mái. Chu Tiểu Quân cưỡng bách chứng phạm vào. Dứt khoát vô cớ gây rối lên. Bang. Chu Huy Hoàng đột nhiên giơ tay cho Chu Tiểu Quân một cái vang dội cái tát. Ngươi đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Ngươi không làm thất vọng ta mẹ sao? Chu Tiểu Quân che lại đỏ bừng mặt, nước mắt ở vành mắt đảo quanh, hướng về phía Chu Huy Hoàng hô to gọi nhỏ lên. Đừng ở chỗ này nhiều lời, ngươi tưởng khảo phải hảo hảo khảo, không nghĩ khảo, liền nắm chặt cùng ta về nhà, về sau không đi học, lao tử cũng dưỡng đến khởi ngươi. Chu Huy Hoàng nơi nào còn dám làm nàng tại đây báo nổi, ném việc học tổng so ném mệnh hảo. Hơn nữa hắn tính toán hảo hảo quản giáo này Chu Tiểu Quân, trên thế giới này so nàng trang như bức người nhiều đi, nàng thái độ này đi ra ngoài là muốn đem người hướng chết đắc tội. Hôm nay nhân ra không so đo, ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Đụng tới cái ái tích cực cái so đo đại lão làm sao bây giờ? Nhìn Chu Huy Hoàng đem Chu Tiểu Quân liền kéo mang túm nhét vào trong xe, Giang Thu cười khổ lắc đầu. Loại này chuyện nhà việc nhỏ. Hắn hoàn toàn không có để ý. Giang Thu chỉ là ở tìm tòi trong đám người kia một mạt sát khí. Phía trước Giang Thu tưởng Chu Huy Hoàng mang cho hắn, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không phải, Chu Huy Hoàng bất quá người thường, liền tính lúc ấy phẫn nộ đến tưởng tấu hắn, cũng không đến mức mang đến sát khí. Kia một mạt nhàn nhạt sát khí, chợt lóe lướt qua, mặc dù là Giang Thu cũng chỉ là ở trong phút chốc cảm nhận được một chút, sau đó liền biến mất vô tung, mặc dù là hắn hiện tại động dương kỳ thực lực, cũng chút nào phát hiện không đến. Này mà sát khí làm Giang Thu tinh thần khẩn trương lên, đồng thời cũng mang theo ẩn ẩn hưng phấn, vào động Dương Kỳ còn tìm không đến người luyện tập đâu, này liền cùng buồn ngủ khi có người đưa lên tới gối đầu giống nhau. Rốt cuộc là ai ngờ giết hắn? Chương 103, kỳ quái sự tình. Giang Thu thần hồn phóng thích mở ra, lập tức cảm ứng được vô số cá nhân thần hồn ở từng người thân thể thượng phiêu đãng, tuyệt đại bộ phận đều là ám màu xám bình thường thần hồn. Hôm nay này trường thi cửa người thường thật sự quá nhiều, rậm rạp giống như tảng lớn con kiến giống nhau. Mặc dù là Giang Thu đạt tới động dương cảnh, một đám phân biệt qua đi cũng có chút nôn nóng. Càng quan trọng là, Giang Thu đem này phạm vi hơn cây số gần vạn cái thần hồn đều xem xong rồi, cũng không tìm được cùng kia sát khí sắp xỉ thần hồn. Giang Thu thực khẳng định, vừa mới kia trong nháy mắt sát khí tuyệt đối là nhằm vào hắn, chỉ là không biết vì sao đột nhiên biến mất không thấy. Giang Thu có chút buồn bực, cái kia sát khí nơi phát ra không tìm được không nói, diện tích che phủ lớn như vậy phân biệt cho dù tới rồi động dương kỳ cũng làm hắn rất là mỏi mệt. Đúng lúc này, một bên Tử Tiểu Minh đột nhiên có chút câu nệ mở miệng. Giang Thúc Thúc, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm thế nào? Tử Tiểu Minh tuy rằng đối Giang Thúc Thúc cái này xưng hô tương đối chứng đau, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy đại lão đều cầm nhiệt trên mặt đi dán Giang Thu, Tử Tiểu Minh tự nhiên cũng minh bạch, người này sợ là có rất sâu bối cảnh. Cho nên hắn dứt khoát thấp hèn giúp chính mình lao ba một phen, vạn nhất nhân ra đáp ứng rồi đâu. Giang Thu lược hơi trầm ngâm, dù sao ở chỗ này cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Không bằng đổi cái địa phương, vạn nhất kia chỉ là một cái qua đường sát khí đâu. Ân, qua đường sát khí, lời này nói ra Giang Thu chính mình đều không tin. Bất quá đổi cái địa phương, có lẽ còn có cơ hội cảm ứng được kia đạo sát khí. Nhìn nhìn tùy tiện Từ Tam Tài, nhìn nhìn lại Từ Tiểu Minh, Giang Thu cười một chút, hảo đi. Hắn cư nhiên. Đáp ứng rồi. Từ Tiểu Minh cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng Giang Thu cư nhiên liền thật sự đáp ứng rồi. Ngay cả một bên Từ Tam Tài, Trương Nguyên Cát, Quách lão nhị đẳng nhân cũng là vẻ mặt mộng bức, thiệt hay giả à? Thế nhưng đáp ứng rồi. Này Từ Tam Tài nhi tử trên mặt hoa lửa. Như thế nào thuận miệng vừa hỏi, liền đem người cấp câu đi qua. Hay là chúng ta vị này Giang tiên sinh còn có cái gì đặc thù đam mê không thành? Quách lão nhị căm giận bất bình nghĩ, bất quá hắn cũng không dám hỏi ra tới, sợ Giang Thu thẹn quá thành giận nhất kiếm đem hắn chém. Giang tiên sinh, là ta trước mời ngươi a. Trương Nguyên cắt vẻ mặt đau khổ kêu rên. Rõ ràng là hắn trước khai khẩu muốn thỉnh Giang Thu ăn cơm, chính là hiện tại Giang Thu cư nhiên đáp ứng rồi người khác, Trương Nguyên cắt lại hối hận vừa rồi vì sao không đem nhi tử hô qua tới cùng Giang Thu lân la làm quen, vạn nhất Giang Thu nhìn chúng chính là hắn Trương Nguyên cắt nhi tử đâu. Giang Thu nghe được Trương Nguyên cắt nói sau ngốc một chút, a, người này cũng đúng. Giang Thu logic rất đơn giản, chính là tưởng đổi cái địa phương, ăn một bữa cơm mà thôi, nơi nào ăn không phải ăn đâu. Lần này Từ Tam Tài không làm. Bên này mới vừa đáp ứng rồi ta, bên kia quay đầu đã bị Trương Nguyên cắt cấp bắt góc, ta đây này làm sao bây giờ? Từ Tam Tài cũng không biết chính mình nói chuyện hảo xử không hảo xử, liền dùng sức chọc Từ Tiểu Minh eo, ý bảo Từ Tiểu Minh mở miệng. Từ Tiểu Minh xấu hổ tiếp tục mở miệng nói, Giang. Thúc thúc. Không có biện pháp, ngươi làm hắn đối mặt một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại người, còn luôn miệng kêu thúc thúc, hắn Từ Tiểu Minh trái tim lại hảo cũng có chút khó có thể mở miệng. Chính là vừa rồi hắn liền như vậy hô một giọng nói, Giang Thu liền đồng ý cùng hắn cùng nhau ăn cơm à, hắn sợ sửa cái xưng hô Giang Thu liền không đi, kia hắn cha còn không mắng chết hắn. Người ta không sai biệt lắm đại, vẫn là ngang hàng luận giao đi. Giang Thu vẫy vây tay, tùy ý nói. Kia cảm tình hảo, Giang. Tiên sinh, ngươi vừa rồi không phải đáp ứng rồi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Từ Tiểu Minh tuy rằng biết Giang Thu ở trước mắt này mấy cái đại lao cảm nhận chung thân phận tôn quý. Chính là hắn rốt cuộc vẫn là cái 17-8 tuổi người trẻ tuổi, nói lên lời nói tới cũng không Quách lão nhị đẳng nhân sợ đầu sợ đuôi, sợ này sợ kia. Không phải ăn một bữa cơm sao? Nếu không cùng nhau hảo. Giang Thu xua xua tay nói. Hắc hắc, kia cảm tình hảo, ta cũng đi theo cùng nhau thấu cái náo nhiệt, liền ở cách vách cái kia sở dạ tổng khách sạn hảo, đại gia cùng đi, này đốn ta tới thỉnh thế nào? Quách lão nhị đột nhiên mở miệng nói. Từ Tam Tài cùng Trương Nguyên cắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này Quách lão nhị, hắn nhưng thật ra sẽ lợi dụng sơ hở. Cũng có thể. Giang Thu chỉ nghĩ ăn một chút gì, quản hắn ai thỉnh, có ăn là được. Giang Thu đều không phản đối, Từ Tam Tài cùng Trương Nguyên Cắt tự nhiên cũng liền không lời gì để nói, Quách lão nhị muốn so với bọn hắn hai cái cường thế một ít. Bởi vì sợ dạ tổng thật sự thân cận quá, vài người trực tiếp đi qua. Này dọc theo đường đi Quách lão nhị đều kiêu căng ngạo mạn, so với hắn cưới vợ thời điểm còn muốn cao hứng. Trên thực tế bởi vì thi đại học nguyên nhân, rất nhiều gia cảnh không tồi gia trưởng đều ở sở dạ tổng khách sạn lâm thời đính phòng, lưu làm thí sinh giữa trưa nghỉ ngơi tới dùng. Giống Quách lão nhị như vậy, chẳng những đính phòng, liền tiệc rượu đều đính hảo, toàn bộ hành trình vì hắn nữ nhi Quách Song Song thi đại học tới hộ giá hộ tống. Không thể không nói hiện tại học sinh quả thực không cần quá hạnh phúc. Trương Nguyên Cắt cùng Từ Tam Tài cũng đều giống nhau, đều đính từng người phòng cùng tiệc rượu, lần này dứt khoát tam bản cũng ở cùng nhau, từng đạo đồ ăn mang lên tới, trực tiếp ở to rộng bàn tròn lên đây cái điệp La Hán, tam bản thức ăn sinh sôi cũng thành một bản tháp cao thức tiệc rượu. Người không nhiều lắm, tính thượng Giang Thu tổng cộng 7 người, ba vị gia trưởng xem Giang Thu ánh mắt so xem nhà mình hài tử ánh mắt còn muốn nhiệt tình, Từ Tiểu Minh chỉ là vẻ mặt tò mò. Không biết Giang Thu đến tột cùng có cùng mị lực cùng năng lực làm ba cái đại nhân nhìn với con mắt khác, còn tranh nhau cướp mời hắn ăn cơm. Giống như cái này họ Giang chịu nể tình ăn một bữa cơm, kia quả thực là bọn họ thiên đại vinh quang giống nhau. Mà Trương Nguyên Cắt nhi tử Trương Văn Thạc cùng Quách Lão nhị nữ nhi Quách Song Song hai người xem Giang Thu liền không như vậy thuận mắt. Đặc biệt là Quách Song Song, nguyên bản này bàn tiệc rượu là nàng chuẩn bị đính xuống dưới cùng nàng mấy cái đồng học cùng nhau hưởng dụng, kết quả bị Quách Lão nhị dùng để khoản đãi Giang Thu. Chính là làm Quách Song Song ném lớn mặt mũi. Cố tình mấy ngày nay bởi vì thi đại học duyên cớ, Sở Dạ tổng chật ních không nói, giữa trưa ăn cơm thời điểm xếp hàng ngươi đều bài không thượng hảo, Quách Song Song có tâm kháng nghị, bất đắc dĩ tiền tiêu vặt mệnh môn nắm giữ lao cha trong tay, hơn nữa Quách lão nhị lời lẽ chính đáng làm nàng cần thiết tham gia lần này bữa tiệc, còn trông cậy vào Quách Song Song có thể cùng Giang Thu bộ cái gần như, vạn nhất kéo cái kim quy tế trở về, kia tiền Vũ Hoa cái kia lão oan gia về sau thấy hắn còn không. Được định bợ điểm. Đáng tiếc, Quách Song Song đầy bụng oán khí, mặc dù tham gia cái này bữa tiệc, xem Giang Thu ánh mắt cũng cùng làm người đoạt tiền tựa không vừa mắt. Huống chi này bữa tiệc thật sự không có gì ý tứ, quá nặng nề, quá quỷ dị. Toàn bộ thuê phòng nội, không có một cái nói chuyện, cũng chỉ có thể nghe được Giang Thu một người không ngừng ăn cái gì thanh âm. Sau đó ba cái gia trưởng đều cung kiêm, cười tủm tỉm, mang theo ba phần lĩnh nội, ba phần cẩn thận nhìn Giang Thu ăn cái gì. Chút nào mặc kệ chính bọn họ hải tử ăn không ăn, có đói bụng không. Cũng mặc kệ chính mình có đói bụng không, phảng phất cứ như vậy nhìn Giang Thu ăn cái gì đều là nhân sinh lớn nhất hưởng thụ giống nhau. Mấu chốt cái này họ Giang hảo mẹ nó có thể ăn, tam bản tiệc rượu thêm lên thượng trăm nói đồ ăn, mặc kệ lặp lại không lặp lại, bưng lên hắn liền một đốn ăn uống thả cửa, không hề có một chút hình tượng. Các ngươi đây là ba cái não tàn đảng truy tinh tộc đi. Trương Văn Thạc không chút khách khí liền chính hắn lao cha đều mắng đi vào, đương nhiên là dưới đáy lòng mắng. Quỷ chết đói đầu thai sao? Quách Song Song tức giận trắng Giang Thu liếc mắt một cái, nếu không phải Quách lão nhị đã hứa hẹn chỉ cần thượng đại học liền cho nàng mua chiếc chạy băng băng chính mình khai, Quách Song Song cũng thật muốn dậm chân. Thật không biết tiểu tử này nơi nào giá trị một chiếc chạy băng băng. Ăn uống sao? Đột nhiên, Giang Thu chiếc đũa ngừng ở một con móng heo tử mặt trên, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Liên ở vừa mới, hắn lại cảm giác được kia cổ hơi thở. Sát khí. Không sai, dày đặc sát khí, chút nào không kém gì hắn tự thân sát khí. Giang Thu cả kinh lông mày đều nhảy nhảy, này sát khí chủ nhân thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Chính là này sát khí, chỉ là hơi hơi vừa động, liền lại lần nữa biến mất, tựa hồ phát hiện Giang Thu phát hiện hắn giống nhau. Không sai, chính là phát giác. Bởi vì phát giác, cho nên lại lần nữa biến mất, bởi vì biến mất, làm Giang Thu cũng không thể lại lần nữa tìm được hắn tung tích. Thật đúng là đụng phải đối thủ a. Giang Thu khuôn mặt ngưng trọng vài phần, chậm rãi buông xuống trong tay chiếc đũa. Giang tiên sinh, như thế nào không ăn? Chẳng lẽ là này giò heo kho không thể ăn? Trương Nguyên Cắt nhìn đến Giang Thu khác thường, trước hết quan tâm hỏi. Không, ăn rất ngon, bất quá ta ăn no. Giang Thu nhàn nhạt nói. Một bên Trương Văn Thạc quái mắt vừa lật, ngươi đại gia, này đẩy bàn đều mau ăn xong rồi, ngươi mới ăn no, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Cảm tạ ba vị khoản đãi, đều nói xem, chúng ta Thanh Ninh gần nhất có hay không cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Nếu chảo không được đối phương... Giang Thu liền tưởng ở cái khác phương diện nhìn xem có thể hay không hỏi ra một chút manh mối, tuy rằng hắn không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là vạn nhất đâu. Liền tính không có gì manh mối, tâm sự thiên, giảm bớt một chút xấu hổ không khí cũng là tốt, rốt cuộc, vừa rồi ăn tương thật sự có điểm khó coi a. Kỳ quái sự tình. Quách Lão Nhị cùng Trương Nguyên Cắt cùng với Từ Tam Tài nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không rõ ràng lắm Giang Thu hỏi cái này rốt cuộc là có ý tứ gì. Thần quái sự kiện sao? Trương Nguyên Cắt đột nhiên mở miệng hỏi. Thần quái sự kiện. Cũng coi như đi. Giang Thu khỏe miệng mang theo cười, cái gọi là thần quái sự kiện tại thế nhân trong mắt thực ngạc nhiên, nhưng là ở trong mắt hắn, đều không đủ vì nói. Ngạch, kỳ thật đi, chúng ta Thanh Ninh phía trước vẫn là có chút thần quái sự kiện, chính là từ Giang tiên sinh sau khi xuất hiện, những việc này liền ít đi rất nhiều, phỏng chừng là những cái đó âm u đồ vật biết chúng ta Thanh Ninh xuất hiện một vị thanh niên tài tuấn, không đúng, là thanh niên thần tiên, cho nên mới không dám lỗ mãng. Quách Lão Nhị cười ngâm ngâm nuốt ngông ngựa nói. Không nuốt mông ngựa có thể chết sao? Giang Thu mí mắt vừa lật, đi ni muội đi, còn thanh niên thần tiên, ngươi sao không nói bốn có thanh niên, hài hòa vạn tuế đâu? Bị Giang Thu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Quách lão nhị lập tức một cái run run, không phải nói ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc sao? Như thế nào giống như chụp đến vó ngựa tử thượng? Nói đến kỳ quái sự, Giang tiên sinh, ta ba kỳ hạ có một chỗ ao cá nhưng thật ra ra điểm kỳ quái vấn đề, không biết có tính không kỳ quái. Từ Tiểu Minh đột nhiên mở miệng nói. Ao cá. Ân. Nói xem, như thế nào cái kỳ quái pháp? Giang Thu ấn đường hơi hơi nhăn, lại không nghĩ rằng Từ Tiểu Minh thật đúng là nói ra một ít làm hắn cảm giác kinh ngạc sự tình. Chương 104, nghịch sinh trưởng. Giang tiên sinh, không biết ngài hay không kiến thức quá nghịch sinh trưởng. Từ Tiểu Minh trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Nghịch sinh trưởng. Giang Thu mày nhăn lại, loại tình huống này nếu đặt ở phía trước, hắn khẳng định là không ủng hộ, thiên địa vạn vật đều là đang không ngừng trưởng thành tiến bộ. Nếu nói nghịch sinh trưởng loại này lùi lại hiện tượng tồn tại nói, như vậy nhiều lắm là cái lệ, hoặc là chính là cái lệ bên trong mỗi một cái giai đoạn, này cuối cùng mục đích, vẫn là bình thường sinh trưởng. Bất quá hiện tại Giang Thu nhưng không cho là như vậy, thiên địa to lớn, đó là hắn cũng không dám nói chính mình không chỗ nào không hiểu, cái gọi là nghịch sinh trưởng, không chừng chính là cái gì kỳ quái sự tình. Đúng vậy, chính là nghịch sinh trưởng. Từ Tiểu Minh suy nghĩ luôn mãi, nghiêm túc nói. Nghịch sinh trưởng cùng nhà ngươi ao cá có cái gì quan hệ? Quách lão nhị quái mắt phiên phiên, từ gia là dựa vào nuôi dưỡng phát ra, từ gia ao cá ở Thanh Ninh cực kỳ nổi danh, chiếm địa diện tích hơn 1.000 mẫu, lớn lớn bé bé có 200 nhiều ao cá, toàn bộ Thanh Ninh có hơn phân nửa sông cá cung ứng đều là xuất từ gia ao cá, điểm này tất cả mọi người đều biết. Từ Tiểu Minh nhìn thoáng qua Từ Tam Tài, thấy Từ Tam Tài gật đầu lúc sau mới mở miệng nói, nhà của chúng ta gần nhất có 2 khẩu ao cá, ra điểm việc lạ. Nguyên bản đã thành hình cá bột, xuất hiện nghịch sinh trưởng. Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Từ Tiểu Minh nói không thể nghi ngờ làm Giang Thu sinh ra hứng thú, kỳ thật không ngừng là Giang Thu, đang ngồi những người khác cũng đều sinh ra hứng thú, bao gồm Quách Song Song cùng Trương Văn Thạc này hai cái không học vẫn không nghề nghiệp ra hỏa. Vẫn là ta tới nói đi. Từ Tam Tài cười khổ một chút, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bất quá nếu Giang tiên sinh đã hỏi tới, ta liền nói. Xảy ra chuyện ao cá. Là từ ra ao cá lớn nhất 2 khẩu ao cá, một ngụm chiếm địa 20 nhiều mẫu, một ngụm có 18 mẫu lớn nhỏ, này 2 khẩu ao cá, nguyên bản tới rồi mỗi năm 7.8 tháng nên ra cá, chính là năm nay lại ra điểm chẳng huống. Nguyên bản cá bột đã trưởng thành 2-3 cân cá lớn, kết quả hiện tại lại xuất hiện nghịch sinh trưởng, ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian, đã rút nhỏ một nửa thể tích không ngừng, còn ở tiếp tục thu nhỏ lại chung. Từ Tam Tài nói xong, bất đắc dĩ nhún vai. Từ ra ao cá sinh ý thực không tồi. Nhưng là hiện tại thủy sản nuôi dưỡng đã không phải Từ Tam Tài chủ nghiệp, cho nên xuất hiện chuyện như vậy tuy rằng náo tâm, lại còn không đến mức đối Từ gia của cải sinh ra cái gì thương gân động cốt ảnh hưởng. Cư nhiên có như vậy thần kỳ sự tình. Trương Văn Thạc nghe xong lúc sau đôi mắt đều trừng lớn, hắn nhìn thoáng qua Từ Tiểu Minh, tò mò hỏi, thiệt hay giả? Trương Nguyên cắt trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, Từ Tam Tài cái gì thân phận, cần thiết ở chỗ này nói dối tới loè thiên hạ. Ha ha, ta nói lao tử. Ngươi này ao cá đều phải xong con bê, ngươi còn có nhàn tâm quản cái khác sự. Quách lão nhị cười ha hả chèn ép nói. Từ Tam Tài khỏe miệng run rẩy một chút, cái này Quách lão nhị nhất không phải đồ vật, luôn là thích làm miệng vết thương thượng giải mối sự. Nếu không phải Giang Thu hỏi, hắn mới sẽ không nói ra tới đâu, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương không biết sao. Huống chi trước mắt những người này tuy rằng đều là làm buôn bán, nhưng là tuyệt đối không phải thủy sản nuôi dưỡng cái này trong giới, cùng bọn họ nói cũng không hiểu. Không khác đàn gậy thai châu, còn làm người một đốn xem thường. Đương nhiên nghịch sinh trưởng chuyện này, chính là đặt ở chính bọn họ nuôi dưỡng vòng trùng cũng là giống nhau tập thể ma chảo, bởi vì liền không ai đụng tới quá. Nhà ai cá không phải ném xuống đi uy thực liêu liền bắt đầu lớn lên, thiên nhà ngươi cá càng uy càng nhỏ, ngươi đây là làm mấy đời thiếu đạo đức sự mới có thể biến thành cái dạng này a. Nghịch sinh trưởng, thật đúng là có điểm ý tứ đâu. Giang Thu cũng là tò mò đến cực điểm, mất tự nhiên liền nói ra tới. Vừa lúc ta nơi này còn có mấy chương hai ngày này chụp được tới ảnh chụp, Giang tiên sinh nếu là có hứng thú có thể nhìn xem. Nói, Từ Tam Tài móc ra di động, phủi đi ra mấy cái ảnh chụp cấp Giang Thu xem. Cái này là ngày đầu tiên phát hiện sở hữu cá đều nhỏ một nửa ảnh chụp. Từ Tam Tài chỉ vào di động thượng một chương ảnh chụp nói. Mọi người tập thể đem đầu thấu qua đi nhìn thoáng qua. Lúc ban đầu Giang Thu còn ở tò mò đối phương như thế nào có thể nhìn ra cá thu nhỏ, nay vừa thấy ảnh chụp liền minh bạch. Nguyên lai này toàn bộ ao cá cá bột, cái gì cá chấm cỏ, cá chép, cá trích, bạch liên linh tinh, tập thể phù tới rồi mặt nước, cùng sắp hàng tốt quân đội dường như, rậm rạp một tầng, liếc mắt một cái nhìn lại, vạn cá triều tông tư thế, tưởng không làm cho người chú ý đều khó. Chỉ là cái này đầu một đám đều giống như thiến một nửa dường như, thấy thế nào đều cảm thấy tiểu nhất hào một nửa. Từ tam tài xuống chút nữa phủi đi, phía dưới chính là ngốc tử cũng đã nhìn ra. Cơ hồ là giống nhau như lúc cảnh tượng, giống nhau như lúc hình ảnh, chỉ là những cái đó cá trực tiếp liền nhỏ một nửa, phía trước phủ kín toàn bộ ao cá, hiện tại tuy rằng như cũ sắp hàng chỉnh tề, lại bởi vì một đám đều nhỏ một vòng, cá cùng cá chi gian khe hở liền lớn rất nhiều. Tới rồi đệ tam bức ảnh này, vậy trực tiếp càng không thể nhìn, những cái đó cá một đám đều biến thành lớn bằng bàn tay, mắt thấy giống như đều phải biến trở về cá bột. Cảm giác này thật giống như cá lớn đã vớt xong rồi, dư lại còn không có lớn lên giống nhau. Nhưng mấu chốt là từ ra ao cá cái khác đường tử đều đã ra cá, liền này hai cái ao cá, chẳng những không ra cá, cá còn thu nhỏ. Nếu ngươi nói có người đem cá lén lút vớt đi đổi thành tiểu nhân, kia cũng có thể nói quá khứ. Chính là người nào có thể làm này mấy vạn con cá cùng nhau xếp thành đội ở trên mặt nước phủ, ngươi lộng một cái cho ta xem. Chuyện này, không ngừng là quái ở này đó cá sẽ xuất hiện nghịch sinh trưởng, còn quái ở này đó cá còn mẹ nó sẽ chơi đội ngũ. Cá chấm cỏ cùng cá chấm cỏ ấn lớn nhỏ cái bài một loạt, cá chép cùng cá chép ấn lớn nhỏ cái bài một loạt, cá trích cùng cá trích. Cùng mẹ nó thương lượng dường như. Nhà các ngươi cá hiện tại còn hình dáng này sao? Kia chẳng phải là có thể chụp ảnh chụp phát lên trên mạng, một giây thành vong hồng tiết ấu. Trương Nguyên Cắt cũng là đứng nói chuyện không eo đau chủ, trên thực tế tuyệt đại bộ phận người thương nhân tiến đến cùng nhau đều là muốn nhìn người khác xấu mặt, hiện tại từ tam tài ăn mệt, bọn họ mừng rỡ xem náo nhiệt. Trương Nguyên Cắt như vậy vừa nói, từ tam tài mặt lập tức gâm trầm giống táo bón giống nhau. Đây đều là đầu hai ngày chụp đến, hiện tại đã chụp không đến như vậy cảnh tượng, hiện tại đánh ra tới, đặt ở trên mạng chính là phim kinh dị. Nói từ tam tài lại đi xuống cắt một chút, cấp mọi người nhìn cuối cùng một chương ảnh chụp. Nha! A! Ách! Nhìn đến cuối cùng một chương ảnh chụp, trừ bỏ Giang Thu ở ngoài, những người khác đều không hẹn mà cùng đánh cái run, sợ tới mức thất thanh hô lên. Cuối cùng này một chương trên ảnh chụp, sở hữu cá vẫn như cũ đều sắp hàng chỉnh tề, vẫn như cũ vẫn duy trì đội ngũ. Chỉ là này đó cá, đều phiên bạch cái bụng. Đã chết. Nếu gần là đã chết, đảo cũng thế, này đó cá phiên bạch đô ra phương hướng, đều là giống nhau như lúc. Đương nhiên để cho người sợ hãi, là những cái đó cá đôi mắt, mặc dù là nhất ngu ngốc người xem một cái, đều có thể cảm giác ra những cái đó cá trong mắt mang theo thê lương, bi thương, thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng cảm tình. Đây là nhất khủng bố một màn. Các ngươi có phải hay không cho rằng này đó cá đã chết mất? Từ tam tài nhìn đến mọi người bị dọa sợ, vui sướng khi người gặp họa cười một chút. Đương nhiên hắn này tươi cười cũng mang theo chua xót, kia đều là hắn tiền A. Tuy rằng này thượng vạn con cá với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, chính là loại sự tình này lại không phải cái gì chuyện tốt, nói ra chỉ biết mất mặt, còn sẽ làm người liên tưởng đến không tốt phương hướng, nếu không phải xem ở Giang Thu mặt mũi thượng, ngươi cho rằng từ tam tài sẽ nói ra tới. Đương nhiên, từ tam tài lần này nói ra nguyên nhân, một là bởi vì hắn thực sự có chút nghẹn quất, muốn tìm người thư hoán một chút, nhị là bởi vì Giang Thu, vạn nhất Giang Thu có thể xử lý như vậy vấn đề đâu. Nhất thời hứng khởi, giúp hắn giải quyết một chút, cũng không phải không có khả năng a. Từ tam tài, ngươi sẽ không nói này đó cá còn chưa có chết đâu đi. Quách lão nhị nhịn không được đánh cái run, đều phiên bạch đố, nếu là còn chưa có chết, vậy quá mẹ nó cổ quái. Thật đúng là liền không chết. Từ tam tài một phách cái bàn nói. Hắn lần này cái bàn chụp có điểm đột nhiên, lại đem mọi người hoảng sợ. Không dối gạt các ngươi nói, hiện tại này đó cá tuy rằng biến thành cái dạng này, thật đúng là liền không chết, chẳng những không chết, hơn nữa mỗi ngày còn lấy nhất định tỷ lệ ở thu nhỏ lại, chỉ là không có phía trước thu nhỏ lại nhanh như vậy. Từ tam tài hừ một tiếng nói. Ta dựa, nhà ngươi hao cá đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi liền không tìm người cha cha. Trương Nguyên Cắt bị kia trên ảnh chụp rậm rạp cá sợ tới mức không dám lại xem, lại tò mò tưởng nhiều xem hai mắt. Loại cảm giác này, thật mẹ nó mâu thuẫn. Dứt khoát nói sang chuyện khác hỏi hướng từ tam tài. Cha, đương nhiên cha qua, bất quá ở chúng ta Thanh Ninh, có thể so sánh ta từ gia người sẽ nuôi cá hẳn là không nhiều lắm đi, nhà của chúng ta mấy cái nuôi cá cao thủ cũng không biết này đó cá là phạm vào bệnh gì. Ta còn chuyên môn thỉnh kinh đô bên kia nuôi cá chuyên gia nhìn này đó ảnh chụp, có hai vị chuyên gia hôm nay buổi tối là có thể đến, nói là muốn thực địa xem qua mới biết được nguyên nhân trong đó. Từ tam tài bất đắc dĩ nói. Hắn vừa nói, một bên ngó Giang Thu biểu tình, đáng tiếc, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Giống Giang Thu như vậy thân phận người, trừ phi hắn chủ động mở miệng, từ tam tài là khẳng định không dám mở miệng thỉnh hắn ra tay hỗ trợ. Nói nữa, thứ này Giang Thu hiểu hay không còn không nhất định, đừng nhìn hắn thân thủ cường hãn, đây chính là cá chết vấn đề, cùng thân thủ giống như không nhiều lắm quan hệ. Giang Thu nơi nào không biết từ Tam Tài trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn luôn không ra tiếng, chính là ở tự hỏi này ao cá cá vì sao sẽ xuất hiện nghịch sinh trưởng. Không hề nghi ngờ, từ trên ảnh chụp xem ra, này đó cá tựa hồ đều mất đi một ít sinh cơ. Không sai, chính là bị mạnh mẽ chịu đi rồi một bộ phận sinh cơ, cho nên mới sẽ xuất hiện nghịch sinh trưởng. Chính là vì cái gì sẽ bị chịu đi sinh cơ đâu? Là nhân vi. Vẫn là ao cá xảy ra vấn đề. Nay liền muốn tự mình đi xem qua mới biết được, Giang Thu tuy rằng là Minh Vương, cũng không phải biết bói toán, nhắm mắt là có thể biết thiên hạ sự. Buổi chiều khảo xong thí, ta đi theo ngươi nhìn xem. Giang Thu trầm tư một chút lúc sau, rốt cuộc mở miệng. Thật sự. Từ Tam Tài kích động vô đuổi, lần này đánh cuộc chính xác. Giống Giang Thu người như vậy, không có nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng, một khi mở miệng, liền chứng minh hắn có thể nhìn ra một ít manh mối. Không chừng, là có thể đem này vấn đề cấp giải quyết. Chương 105, khai phòng chờ ngươi. Nếu Giang tiên sinh nguyện ý đi xem, kia lão Quách ta cũng muốn đi xem cái náo nhiệt có thể sao? Quách lão nhị giới cười một chút hỏi. Ta đây cũng đến đi theo đi mở rộng tầm mắt. Trương Nguyên Cắt cũng vội vàng nói. Chúng ta cũng đi xem. Tư Tiểu Minh cùng Trương Văn Thạc, cùng với Quách Song Song đều sôi nổi tỏ vẻ muốn nhìn một chút như vậy mới lạ sự tình. Nói đến cùng, bọn họ đều chỉ là trai trai hài tử, một đám lòng hiếu kỳ kỳ trọng, như thế kỳ quái sự tình đều muốn gặp cái mới mẻ. Tùy ý. Giang Thu không sao cả nói. Chỉ cần có thể thỉnh động Giang Thu, Từ Tam Tài liền cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi những người khác. Nguyện ý đi theo liền đi theo bái. Giang tiên sinh nếu là có thể tự mình tiến đến liền không còn gì tốt hơn, chỉ là. Từ Tam Tài nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút khó xử ngừng lời nói. Chỉ là cái gì, cứ nói đừng ngại. Giang Thu xua xua tay, ý bảo Từ Tam Tài tiếp tục nói. Chỉ là kinh thành tới chuyên gia buổi chiều tam điểm nhiều liền đến, thời gian này đoạn vừa vặn là bọn họ mấy cái thi đại học thời gian đoạn. Kia vài vị chuyên gia đều là nuôi dưỡng này một khối quyền uy. Ta thấp cổ bé họng, đắc tội không nổi bọn họ a. Từ Tam Tài chỉ nói bọn họ mấy cái thi đại học, cũng không có nói Giang Thu, chỉ là bởi vì không xác định Giang Thu có phải hay không tới tham gia thi đại học, rốt cuộc lấy Giang Thu bản lĩnh, tựa hồ thi đại học không thi đại học với hắn mà nói không gì ý nghĩa a. Xem ra ta đi không được. Từ Tiểu Minh hề phải nói, tam điểm nhiều thời giờ, vừa vặn là đệ nhị môn khảo thí thời gian, thiên đại sự cũng đến trước khảo thí a. Ha ha. Quách Song Song tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, trong lòng cũng đã đem Giang Thu định vị ở một cái bối cảnh khả năng rất sâu thế gia đệ tử. Nàng xem ra này vài vị thúc thúc cấp kính trọng hắn, có lẽ chỉ là kính trọng hắn sau lưng thế lực, cho nên mới như vậy nho nhã lễ độ, nhưng là nói chuyện đến chính sự, nhân ra rõ ràng chính là có lệ ngươi à, bằng không như thế nào một hai phải tuyển ở khảo thí thời gian đi ao cá, này rõ ràng chính là không nghĩ làm Giang Thu đi bái. Trương Văn Thạc kỳ thật cũng cho rằng như thế. Cho nên hắn đánh đáy lòng có chút xem thường Giang Thu. Thân mã ngoạn ý, ỷ vào ra thế phù hoa đệ tử, hẳn là nói như vậy đi. Như vậy a? Giang Thu trầm tư một chút, không quan hệ, ta 3 giờ rưỡi là có thể ra tới, ngươi cho ta cái ao cá địa chỉ, ta khảo xong liền trực tiếp đi. 3 giờ rưỡi? Tam cớ lạc mở khảo, nửa giờ ngươi có thể khảo xong sao? Trương Văn Thạc theo bản năng liền hỏi ra tới. Dựa, 30 phút nộp bài thi, ngươi thật đúng là có thể chăng a? Quách Song Song còn lại là không hề cố kỵ châm chọc nói. Trang. Một bên cùng Giang Thu một cái trường thi Từ Tiểu Minh một trận giang đau, dám nói vị này đại lao Trang, đó là bởi vì các ngươi không thấy được hắn đánh cuốn tốc độ, đừng nói 30 phút, hắn như bước lên, 3 phút đều không cần là có thể nộp bài thi A. Song Song, như thế nào cùng Giang tiên sinh nói chuyện đâu? Lần sau còn như vậy không lớn không nhỏ, tiểu tâm ta. Chạy băng băng xe không nghĩ muốn đúng không? Quách lao nhị trừng mắt thấp giọng mắng. Quách Song Song sửng sốt, nghĩ đến chạy băng băng xe, lập tức thay đổi thái độ, đối Giang Thu vũ mị cười, ân, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể hoàn thành. Quách lão nhị một trận vô ngữ, ta có thể có thành ý một chút sao? Ta đều nhìn ra tới ngươi có bao nhiêu có lệ, nhân gia thần tiên giống nhau nhân vật sẽ nhìn không ra tới. Trương Nguyên Cắt cùng Từ Tam Tài lại không hề phản ứng, đều có thể ở giữa không trung phi người, khảo thí với hắn mà nói còn không phải cùng chơi giống nhau sao? Giang Thu nếu là nói làm không được cái gì? Kia mới là thật sự có vấn đề đâu. Bất quá vị này Giang tiên sinh cũng là tới tham gia thi đại học, xem ra thật là thiếu niên tông sư cấp cao thủ a. Nguyên bản Quách lão nhị bọn họ đối người tu hành thế giới căn bản không quen thuộc, nhưng là một đám giá trị con người đều không thấp, bên người khó tránh khỏi không có mấy cái võ giả bảo tiêu, hộ vệ linh tinh, chỉ cần bọn họ muốn hỏi, vẫn là có thể hỏi ra một ít dấu vết để lại. Đặc biệt là biết võ giả bất quá là người tu hành giai đoạn trước một cái trải chăn, tông sư mới xem như tu hành nhập môn thời điểm, càng là rất là giật mình. Cho nên Giang Thu ở bọn họ cảm nhận chung liền càng thêm thần bí lên. Đây chính là liền khu ma sử những cái đó kỳ dị nhân sĩ đều có thể đánh bại chủ, còn có cái gì là hắn làm không được. Ăn xong rồi cơm, Giang Thu liền trực tiếp trở về trường thi, Từ Tiểu Minh một đường đi theo hắn, không ngừng cầu xin khổ cầu Giang Thu giúp hắn, nhìn xem có thể hay không nhanh lên khảo xong. Giang Thu tức giận chừng hắn một cái, nhưng là loại này cợt nhả lì lợm la liếm phương thức cùng hồ đậu kia tiểu tử giống nhau như lúc, Giang Thu thật đúng là đối cái này bất đắc dĩ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tổng không thể một cái tắt kén qua đi đi. Vào xem rồi nói sau. Giang Thu thầm nghĩ ta tổng không thể nâng giơ tay, giúp ngươi đem bài thi cũng cấp đắp đi. Hắn nhưng không kia nhàn tâm. Khoảng cách khai khảo còn có hơn 10 phút, không ít thí sinh đều vào trường thi, buổi sáng bởi vì Giang Thu duyên cớ, không ít người cũng chưa viết xong bài thi, một đám buồn bực không thôi, cho nên tiến vào lúc sau xem Giang Thu đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không vừa mắt. Nhưng là nơi này dù sao cũng là thi đại học trường thi, khảo đến được không đều là chính mình bản lĩnh, trách không được người khác, quân không thấy nào đó thí sinh một đạo đề cũng chưa đáp đã bị xe cứu thương lôi đi sao. Xem kia ngu ngốc giống nhau bộ dáng, phòng trường trở về học lại mấy năm cũng không nhất định có thể khảo được với. Như vậy một so, bọn họ chỉ là không có làm xong bài thi, đã xem như thực tốt ta. Không một hồi, quan thi vũ cũng một đường chạy chậm vào trường thi. Nàng giữa chưa thay đổi một bộ quần áo, buổi chiều ăn mặc một thân màu cam hồng loa váy, một đôi trắng tinh thẳng tắp cẳng chân lộ ở bên ngoài, tiểu nộn chân nhỏ thượng dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót, một đôi chớp động mắt to nhấp nháy. Căn bản không giống như là một cái tới tham gia thi đại học học sinh, ngược lại là một bộ chức trưởng mỹ nhân khí thế, tỷ lệ quay đầu lại lần nữa để cao gấp đôi. Quan thi vũ vừa xuất hiện, lập tức lại đưa tới đông đảo thí sinh nghị luận. Không có biện pháp, một trung giáo hoa quá hấp dẫn người trong mắt, đặc biệt là quan thi vũ gần nhất vẫn luôn tạm nghỉ học ở nhà giúp đỡ nàng ra xử lý sinh ý, đã trải qua ngắn ngủi xã hội rèn luyện lúc sau, quan thi vũ trên người nhiều một loại nửa thành thục ổn trọng cảm, khí chất lại bay lên một mảng lớn. Tuyệt đối không phải những cái đó còn chưa đi ra cổng trường nữ hài có thể so sánh. Quan thi vũ lại không quản những người khác ánh mắt, trực tiếp đi đến Giang Thu bên người ngồi xuống, có chút buồn bực hỏi, người giữa chưa đi đâu vậy? Ta tìm nửa ngày cũng chưa tìm được ngươi, ta ở sở dạ tổng khai phòng, nguyên bản muốn đánh điện thoại làm ngươi qua đi cùng nhau nghỉ ngơi, kết quả ngươi điện thoại như thế nào đều đánh không thông. Khai phòng. Sở hữu thí sinh tập thể một bước, khai phòng. Cùng nhau nghỉ ngơi. Có thể đừng như vậy lộ liễu sao? Nguyên lai hai người bọn họ nguyên bản liền nhận thức A. Nhưng là, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể phao đến như vậy xinh đẹp níu? Liên bởi vì khảo thí có thể trước tiên nộp bài thi sao? Kia một hồi khai khảo sau ta bài thi đều không cần trực tiếp đi, có phải hay không cũng có thể phao cái như vậy bạn gái? Ta di động không điện. Giang Thu sờ soạn một chút chính mình di động, này di động nào đều hảo, chính là pin không trải qua dùng, một hồi liền không điện. Giang Thu lại là căn bản không để ý quan thi vũ lời nói lỗ hổng. Quan thi vũ hẳn là chỉ là tưởng giúp hắn tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, nhưng là không tìm được người khác mà thôi. Nga, như vậy à? Vậy ngươi buổi chiều trực tiếp đi sở dạ tổng 18 lâu 1888 phòng hảo, đó là ta thuê. Quan thi vũ nói, trực tiếp đưa cho một chương môn tạm cấp Giang Thu. Buổi chiều ta có việc, không nhất định đi sở dạ tổng. Giang Thu cũng không có tiếp môn tạm, mà là bình đạm nói một câu. Hắn xác thật có việc. Một hồi khảo xong còn muốn đi từ tam tài ao cá nhìn xem những cái đó phiên bạch đố còn lịch sinh trưởng cá. Lạch cạch. Một tiếng văn phòng phẩm hộp rơi xuống đất thanh âm vang lên, có người còn lại là trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trời xanh A, đại địa A, như thế nào như thế thanh thuần chi kỷ nữ hải không phải ta A. Gia hỏa kia, nhân gia đều thuê hảo khách sạn chờ ngươi, ngươi kia phó không tình nguyện biểu tình là có ý tứ gì A. Đổi thành là ta, đã sớm nhào lên đi hảo đi. Như thế nào có như vậy khó hiểu phong tình nam nhân. Một đám độc thân cẩu che lại trái tim, bị Giang Thu lạnh nhạt biểu tình tức giận đến muốn nổ mạnh giống nhau. Vẫn luôn truyền ở Giang Thu bên người Từ Tiểu Minh cũng đại dương miệng, nhìn xem quan thi vũ mang theo vài phần oán khí bộ dáng, nhìn nhìn lại Giang Thu túm trời cao bộ dáng, âm thầm chọn cái ngón tay cái, khó trách hôm nay cái kia Quách Song Song mặc kệ là vứt bị nhãn, vẫn là trang thanh cao, trước mắt vị này xem cũng chưa xem một cái. Cái kia Quách Song Song tuy rằng trương đến cũng có thể, nhưng là cùng trước mắt cái này quan thi vũ một so, kém xa hảo đi. Vậy ngươi cũng cầm, ngày mai giữa trưa luôn là có thời gian đi. Quan thi vũ phía trước cảm thấy Giang Thu sát thật có chút lạnh nhạt, chính là trải qua vài lần tiếp xúc lúc sau, nàng phát hiện Giang Thu chính là cái này tính tình, có lẽ ở trong mắt hắn, nàng chỉ là một cái bình thường đồng học, hoa hậu giảng đường thân phận, căn bản không hề giá trị. Ngày mai giữa trưa. Hảo đi. Giang Thu tiếp nhận mô tạp, tùy tay đặt ở áo trên trong túi. Dựa, còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn cự tuyệt đâu. Nguyên lai vừa rồi đều là trang bức a. Xuất sinh. Như vậy xinh đẹp nữ sinh lại muốn trầm luân. Ai, ta tâm, giống như nát. Một đám nam thí sinh tập thể lệ mục, nói tốt cự tuyệt đối phương đâu. Nói tốt cao lãnh nam thần đâu. Vẫn là muốn quỳ gối ở Mỹ mạo hoa hậu giảng đường thạch liệu váy hạ a. Quan Thi Vũ nhìn đến Giang Thu Thu môn tạp, lúc này mới nở nụ cười, lại lấy ra một chi bút máy, đặt ở Giang Thu trước mặt, biết ngươi không mang này đó văn phòng phẩm, ta sung hảo mực nước, không đủ dùng nói, ta nơi này còn có. Giang Thu sửng sốt, như thế hắn không nghĩ tới, Quan Thi Vũ cư nhiên trở nên như vậy chi kỷ. Nhân gia luôn là như vậy kỳ hảo, Giang Thu tổng lạnh một khuôn mặt cũng không phải như vậy hồi sự, đành phải tiếp nhận bút máy, cười cười nói, cảm ơn. Quan Thi Vũ nhìn đến Giang Thu cười, tức khắc tươi cười như hoa. Có thể làm ngươi nói tiếng cảm ơn, cũng thật không dễ dàng à. Này tươi cười thật sự quá sáng lạn vũ mị một ít, thế cho nên trường thi nội lại lần nữa vang lên vô số văn phòng phẩm rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Đều đang làm gì? Bắt đầu khảo thí. Dây nặng thanh âm đúng lúc vang lên, ngoài cửa đi vào tới hai gã biểu tình nghiêm túc nam giám khảo, trong tay ôm giấy dai túi bao vây bài thi đi đến. Hai người tiến vào sau không có phát bài thi, ngược lại là hướng về phía Giang Thu phương hướng, nhìn chằm chằm Giang Thu nhìn một hồi lâu. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Ha ha, tiểu tử này buổi sáng nộp bài thi quá sớm, buổi chiều bị trọng điểm chiếu cố. Buổi chiều chính là khảo toán học, gia hỏa này sẽ không còn 2 phút nộp bài thi đi. Ta như thế nào cảm thấy, hắn buổi chiều cũng sẽ không khảo lâu lắm đâu. Vừa rồi một đám bị kích thích đến không nhẹ thí sinh lại lần nữa nhớ tới, buổi sáng ảnh hưởng bọn họ không khảo tốt tai họa, tới rồi buổi chiều tựa hồ còn có thể tiếp tục ảnh hưởng bọn họ. Chương 106, là thật ngư bức. Thực hiện nhiên. Giang Thu buổi sáng khảo ngữ văn diễn xuất đã ở giám thị lao sư trong vòng thanh minh đại tác phẩm. Làm cho buổi chiều hai vị này giám thị lao sư cơ hồ đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở hắn trên người. Trước nói rõ ràng, đang ngồi tuyệt đại bộ phận đều không phải chúng ta trường học học sinh, nhưng là hôm nay đại gia tụ ở bên nhau, cộng đồng vượt qua các ngươi nhân sinh giữa rất quan trọng 2 giờ, đây là một loại duyên phận, ta nhưng không nghĩ có vị nào đồng học ở thời gian không tới dưới tình huống trước tiên nộp bài thi. Toán học đâu? Là một môn thực yêu cầu hao phí trí nhớ ngành học, ta hy vọng đại gia có thể nghiêm túc làm bài thi, hảo hảo thẩm đề, hợp lý lợi dụng thời gian kiểm tra sai lầm, không cần cấp chính mình lưu lại tiếc nuối. Trong đó một người tuổi ước ở 50 tuổi trên dưới giám thị lao sư dừng một chút nói. Nói chuyện đồng thời, còn nhìn thoáng qua Giang Thu. Liền biết là nói kia tiểu tử. Đây chính là toán học, không phải ngữ văn, liền tính hắn học tập thành tích hảo, phỏng chừng cũng không có khả năng 2 phút nộp bài thi, trừ phi nộp giấy trắng. Chính là. Hy vọng gia hỏa này không cần nháo ra cái gì chuyện xấu. Mấy cái học sinh đã bắt đầu lẩm nhẩm nghị luận khai. Giang Thu cái này dị loại đã vô hình chung làm này giúp không phải một cái trường học, không phải cùng lớp, thậm chí lẫn nhau không quen biết thí sinh ghép lại ở cùng nhau. Cái này dị loại. Quan Thi Vũ cười tủm tỉm nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, trong mắt ngăn không được ý cười làm bên cạnh mấy cái thí sinh tức khắc thất thần. Này nơi nào là nữ thần, đây là cái hoa CD. Ta trương đến có thể so kia tiểu tử xoáy nhiều. Nàng như thế nào không xem ta? Ngươi có thể 2 phút nộp bài thi sao? Quan Thi Vũ một cái tươi cười, lại lần nữa đem này đó thí sinh tư tưởng cấp mang oai, làm cho trên đài giám thị lao sư lời nói cũng chưa người chú ý. Tên kia giám thị lao sư bất đắc dĩ chụp một chút cái bàn, hảo, an tĩnh, phát bài thi bắt đầu khảo thí. Bài thi bị một đám phát xuống dưới, không biết có phải hay không cố ý, tới rồi Giang Thu nơi này thời điểm, kia lão sư rõ ràng dừng một chút, trước cấp mặt sau thí sinh đã phát đi xuống. Giang Thu vươn đi tay treo ở giữa không trung, nội tâm một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên, không mang theo như vậy kỳ thị người a. Bất quá cũng chỉ là như vậy một chút khác nhau đối đãi, ở phát xong những người khác bài thi lúc sau, tên kia giám thị lao sư đem bài thi tự mình bãi ở Giang Thu trước mặt, sau đó, liền đứng ở kia bất động. Này! Ngài này nhìn chằm chằm ta tính mấy cái ý tứ. Giang Thu lại là một trận vô ngữ. Hảo hảo đáp đề, hảo hảo tính toán, mỗi một cái bước đi đều phải nghiêm túc cẩn thận đi làm. Các ngươi tương lai, rất lớn trình độ thượng, đều quyết định ở các ngươi dưới ngòi bút, ngàn vạn không cần mù quáng hạ bút. Này giám thị lao sư liền đứng ở Giang Thu cái bàn biên, một bên nhìn hắn một bên nói. Ha ha, đứa nhỏ này bị nhầm vào. Liền biết làm nổi bật không chuyện tốt, nên, làm ngươi trang so. Cái này hảo đi, xem ngươi còn có thể 2 phút đồng hồ nộp bài thi. Một đám thí sinh vui sướng khi người gặp họa, chú ý tất cả đều ở Giang Thu trên người, ngược lại đã quên chính mình đáp đề. Chuyên tâm đáp đề. Không cần nhìn đông nhìn tây. Kia giám thị lao sư nhìn đến này đó thí sinh một đám lực chú ý đều ở Giang Thu trên người, cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn phát hiện chính mình xem nhẹ Giang Thu lực phá hoại, nguyên tưởng rằng chỉ cần chính mình nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn nháo ra dây nộp bài thi tử sự tình tới, liền sẽ không đem trường thi trật tự làm hư, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ uy lực không đủ a. Giang Thu không động thủ, này đó thí sinh một đám đều cùng tò mò bảo bảo giống nhau, muốn nhìn hắn rốt cuộc khi nào nộp bài thi, hoàn toàn không khảo thí tâm tư được chứ. Đương nhiên, trường thi cũng có dị loại, tỉ như đang ở múa bút thành văn Chu Tiểu Quân, nàng buổi sáng bị Chu Huy Hoàng mang đi rất là giáo huấn một đốn, kết quả còn không biết Giang Thu rốt cuộc là đang làm gì, vì cái gì Chu Huy Hoàng sẽ như vậy sợ hắn. Nhưng là làm học bá, Chu Tiểu Quân tố chất tâm lý vẫn là rất mạnh, buổi chiều khảo thí, người khác đều ở chú ý Giang Thu, nàng lại ở buồn đầu giải bài thi. Ta là nhất định phải bay lên tận trời Phượng Hoàng, cùng này đó chỉ có thể ở bình thường trường cao đẳng không lý tưởng cặn bã là bất đồng, ta nhất định phải thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, làm cho bọn họ vĩnh viễn ngước nhìn. Chu Tiểu Quân nhấp miệng, vắt hết óc một bên giải bài thi một bên ở trong lòng yên lặng khinh bỉ Giang Thu cùng cái khác thí sinh. Còn có một cái cũng ở giải bài thi thí sinh, chính là Quan Thi Vũ. Quan Thi Vũ không ngừng hướng bài thi thượng viết đáp án, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nàng mục đích rất đơn giản, chỉ có nắm chặt khảo xong, mới có thể cùng Giang Thu cùng nhau ra trường thi, có một chỗ cơ hội. Đáng tiếc, mặc kệ này hai cái nữ hải từng người hoài cái gì tâm tư, các nàng đều vĩnh viễn không đuổi kịp Giang Thu bước chân. Bởi vì Giang Thu căn bản là không đáp để, mà là ở, nhắm mắt tu luyện. Vị đồng học này, thời gian cấp bách, chỉ có hai cái giờ, vì cái gì còn không đáp để. Tên kia giám thị lão sư nhìn đến Giang Thu cùng ngủ rồi giống nhau, đều mau 10 phút, còn không có động tĩnh, lập tức vô vô Giang Thu cái bản nhắc nhở nói. A ta ở, thẩm đề. Giang Thu thuận miệng đáp. Thẩm đề. Giám thị lão sư tức khắc hỗn độn, thẩm ngươi muội à, có ngươi như vậy nhắm mắt lại thẩm đề sao? Nói nữa, này mới vừa đi lên đều là lựa chọn đề, cần thiết xem một đạo đề ngủ 10 phút tới thẩm đề. Tiểu tử này nên không phải là sẽ không làm đi. Cũng không đúng à, ngươi sẽ không làm. Ít nhất lựa chọn đề có thể mông a, liền mông đều lười đến mông sao. Tên này giám thị lão sư sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn buổi sáng thu xong bài thi trở lại văn phòng, liền nghe được một người nữ lão sư ở nơi đó nói cái gì gặp được một cái ngữ văn thiên tài, 2 phút nộp bài thi, đáp đề chuẩn xác suất 100%, hoàn toàn có thể đến mãn phân. Ngữ văn đến mãn phân, ngươi mẹ nó lừa dối ai đâu. Ngăn không được tò mò, tiến lên hỏi một miệng, mới biết được hắn buổi chiều liền phải giám thị này gian phòng học. Nhớ kỹ Giang Thu tên. Vừa vào cửa liền đem Giang Thu cấp theo dõi, muốn nhìn xem Giang Thu là như thế nào 2 phút nộp bài thi, kết quả khen ngược, này 10 phút đi qua, nhân gia ngủ rất hương, hắn tại đây cùng 250, đồ ngốc, dường như chạm nửa ngày, trừ bỏ một trương giấy trắng, gì cũng không thấy được. Thật muốn là ngữ văn có thể được mãn phân, toán học sao có thể một đề sẽ không? Khẳng định là tuổi. Hiện tại người trẻ tuổi A, liền lão sư đều không đáng tin cậy, phú hoa nữ nhân. Trung niên giám thị lão sư lắc đầu. Hoàn toàn mất đi hứng thú, bắt đầu nghiêm túc giám thị. Hắn chân trước mới vừa đi, Giang Thu sau lưng lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Vừa thấy chính là cái không học vấn không nghề nghiệp học sinh, không cứu. Trung niên giám thị lão sư lắc đầu, không hề chú ý Giang Thu, chỉ là thường thường, xoay đầu đi xem một cái. Ha ha, tiểu tử này trang bức trang quá mức, lần này không được đi. Được rồi, đừng nhìn, nắm chặt khảo thí. Thiết, còn tưởng rằng nhiều ngưu bức đâu, làm nửa ngày thật tính toán nộp giấy trắng A. Cái khác thí sinh tuy rằng chú ý Giang Thu, nhưng là nhìn đến Giang Thu nhắm mắt ngủ, một đám cũng đều lộ ra khinh thường biểu tình, thực mau đều tĩnh tâm xuống dưới, bắt đầu đối mặt chính mình khảo thí. Lại qua 10 tới phút, liền ở các thí sinh vừa mới trầm hạ tâm tới thời điểm, Giang Thu đột nhiên mở hai mắt, cầm lấy Quan Thi Vũ cho hắn bút máy, thủ đoạn hơi hơi run lên, gần một cái trong chớp mắt, trước mặt hắn toán học bài thi thượng lập tức hiện ra một đám con số cùng ký hiệu. Toàn bộ quá trình cũng bất quá chính là mấy giây chi gian sự tình. Có thể nói không có người nhìn đến Giang Thu làm cái gì, kia tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc học bài thi, cũng đã lấp đầy đáp án. Tiếp theo Giang Thu đem bút máy cái hảo, trực tiếp đặt ở Quan Thi Vũ trên bàn. Người đang làm gì? Tên kia trung niên giám thị lão sư xảo bất xảo thấy được Giang Thu cái này động tác, tức khắc khí nhảy dựng lên. Trước công chúng cư nhiên dám gian lận. Quá kiêu ngạo đi. Hắn này một giọng nói, vừa mới trầm hạ tâm tới đáp để các thí sinh tức khắc tập thể chửi má nó. Ni muội à, khai khảo hơn 10 phút. Vẫn luôn chờ xem náo nhiệt cũng chưa xem thành, này mới vừa trầm hạ tâm tới khảo thí, ngươi liền tới này một giọng nói, còn có để người an tâm làm bài. Khai khảo trước ngươi nói những lời này đó đều đương đánh giám sao. Nói, ai mẹ nó to gan như vậy, dám thi đại học gian lận. Không sợ bị hủy bỏ khảo thí tư cách. Các thí sinh lại lần nữa đem lực chú ý tập trung qua đi, phát hiện cư nhiên là bọn họ vừa mới tại nội tâm chỗ sâu trong hung hăng nguyền rủa quá Giang Thu. Ngạch! Ta là mượn bút máy. Hiện tại chuẩn bị nộp bài thi, đem bút còn cho nhân ra. Giang Thu xấu hổ nói, theo đạo lý, hắn cái này động tác xác thật quá phận, ai biết ngươi có phải hay không nương còn bút cơ hội ở chuyển tờ giấy gian lận đâu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì không chứng cứ à, bằng không hắn cũng sẽ không thong thả ung dung còn bút còn bị người bắt được tới rồi, lấy Giang Thu thân thủ, ai có thể chảo được đến hắn. Còn bút, ta xem ngươi chính là tính toán sao nhân ra đáp án, còn nộp bài thi, ngươi giao cái gì cuốn? Nộp giấy trắng đúng không? Trung niên giám thị lão sư nói, cất bước đi hướng Giang Thu cái bàn trước, tức giận một phen sao nổi lên Giang Thu bài thi, sau đó cả người liền sợ ngây người. Này! Không có khả năng! Vừa mới ta trải qua ngươi này thời điểm vẫn là giấy trắng đâu, sao có thể nhanh như vậy? Này giám thị lão sư phía sau nói chưa nói xong, liền lại lần nữa ngây dại. Bởi vì hắn chỉ quét hai mắt liền phát hiện, này trương bài thi thượng toán học đề, tựa hồ đều đáp ngay ngắn, đáp án cũng là cơ bản chính xác. Ngay cả cuối cùng kia lưỡng đạo đại đề, cũng là hoàn mỹ không tì vết tẩy bỏ, không có một cái sửa chữa dấu vết. Lại xem Giang Thu trên bàn hai chương chỗ trống giấy bản, mặt trên một chữ tích đều không có. Nói cách khác, gia hỏa này một lần tính toán cũng chưa làm, trực tiếp liền đáp xong rồi sở hữu toán học đề. Hơn nữa, chỉ dùng 2 phút, nhiều nhất không vượt qua 5 phút đồng hồ. Không sai, liền ở vừa mới, hắn còn nhìn đến Giang Thu nhắm mắt ngủ đâu, nháy mắt, này bài thi liền chẳng ngập. Này liền xem như thần tiên cũng làm không đến đi. Sở hữu học sinh đều nước mắt băng rồi. Thứ này lại muốn trước tiên nộp bài thi sao? Nhìn một cái thời gian, vừa vặn 30 phút, tới rồi có thể rời đi ngắn nhất khảo thí thời gian. Đại ca, nhân gia không phải không nghĩ 2 phút làm xong, nhân gia là bởi vì các ngươi không cho 2 phút rời đi, làm xong cũng là không có chuyện gì à. Sở hữu vừa rồi ở trong lòng cười nhạo quá Giang Thu thí sinh đều cảm giác chính mình trên mặt nóng rát, nhân gia không phải trăng bức, là thật ngưu bức à. Cái này, ta có thể đi rồi đi. Giang Thu nhìn như là ở do hỏi, kỳ thật căn bản không quản này giám thị lao sư cái gì thái độ, trực tiếp liền đi ra trường thi. Ca buổi chiều còn muốn đi ao cá xem cá đâu, nào có không tại đây cùng ngươi nhàn tốn thời gian. Chương 107, từ ra ao cá. Giang Thu đi rồi, đi khinh phiêu phiêu, không mang theo đi một giấy một bút. Giám thị lao sư sửng sốt, lăng thực hoàn toàn, đối mặt tràn ngập chữ viết bài thi toàn thân tâm si mê. Trừ bỏ nào đó cá biệt thí sinh ở ngoài, cái khác thí sinh đều tròn váng. Ngốc đến đầy bụng câu oán hận không chỗ phát tiết, chỉ hận đồng dạng là thi đại học, vì cái gì người khác khảo như thế tiêu sái, bọn họ khảo như thế chua xót. Gia hỏa này, vẫn là đuổi không kịp a. Quan thi vũ nhìn Giang Thu đi ra phòng học bóng dáng, sâu kín than một tiếng, ánh mắt càng thêm kiên nghị, túi đầu tiếp tục giải đề đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng là học tập tốt nhất, vì cái gì như thế nỗ lực, lại vẫn là không bằng hắn. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Chu Tiểu Quân nhìn đến Giang Thu rời đi khi bóng dáng, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác khí huyết dâng lên, một cổ nùng liệt không cam lòng sinh ra, xông thẳng đến ót sinh đau. Phúc! Hầm hực chi khí không chỗ phát tiết dưới tình huống, Chu Tiểu Quân cư nhiên bị nẹn đến mức ngực buồn khó chịu, sinh sôi hộc ra một mồm to máu tươi. A! Ngồi ở Chu Tiểu Quân phía trước một cái nam sinh cảm nhận được phía sau lưng đột nhiên bị người bắt cái gì chất lỏng, trở tay một sở, sợ tới mức lập tức kêu lên. Có người hộc máu. Kia nam sinh kêu to lên. Con thất thần làm gì, kêu xe cứu thương A. Giám thị lao sư lúc này mới phản ứng lại đây, sắc mặt trở nên trắng bệnh, đào di động tay đều đang không ngừng run. Lại học bá, ngươi cũng là cái phàm nhân, cùng nhân gia thần tiên so cái gì đâu. Tạo nghiệt A. Từ Tiểu Minh vô ngữ nhìn bị nâng đi Chu Tiểu Quân, làm sao có thể không biết cái này hảo cường lại có vài phần quật cường nữ hải là đem Giang Thu trở thành đối thủ tới đối đãi. Ở Chu Tiểu Quân khái niệm chung, học tập là đệ nhất vị. Chỉ cần bắt được đệ nhất, nàng liền có thể trở thành vô số người tầm mắt tiêu điểm, liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí còn nàng không thể gặp người khác so nàng ưu tú, vì được đến đệ nhất, nàng có thể trả giá chính mình hết thảy, thậm chí không tiếc hy sinh người khác ích lợi. Cũng đúng là bởi vì loại này tâm lý cùng nàng tự thân nỗ lực, mới làm nàng thành tích nhất kỵ tuyệt trần, không người địch nổi. Ở Chu Tiểu Quân nơi thị 6 trung, Chu Tiểu Quân là cả năm cấp đệ nhất, ở Thanh Ninh thị. Chu Tiểu Quân thành tích vẫn như cũ là toàn cao tam tổ đệ nhất, thậm chí còn ở toàn bộ tương Tây tỉnh, Chu Tiểu Quân đều có thể ổn cư tiền tam. Có thể nói Chu Tiểu Quân tương lai, tất nhiên là Thanh Hoa Bắc Đại loại này danh giáo. Chính là như vậy ưu dị thành tích, như vậy quang minh tương lai, lại cố tình đụng phải một cái khảo thí không đàng hoàng Giang Thu. Ngươi khảo thí không đàng hoàng đảo cũng thế, mấu chốt ngươi mẹ nó còn tổng trước tiên nộp bài thi. Ngươi trước tiên nộp bài thi cũng thế, ngươi nháo ra lớn như vậy thanh thế. Tổng làm người trước tiên biết ngươi khảo mãn phân, này còn đặc miêu như thế nào chơi. Ai, đua đòi hại chết người a. Hư vinh hại chết người a. Tư Tiểu Minh ra vẻ trách trời thương dân bộ dáng nói thầm, tùy tay ở một đạo lựa chọn đề thượng vẽ cái câu, sau đó lại vui sướng khi người gặp họa nói, ta tuy rằng học tập không bằng ngươi hảo, nhưng là ta có cơ hội thi đại học a. Giang Thu cũng không biết nói bởi vì hắn lần này trước tiên nộp bài thi lại nháo ra bao lớn nhiễu loạn, hắn ra trường thi đánh cái xe thẳng đến Từ Gia Ao Cá. Từ Gia Ao Cá ở Thanh Ninh ngoại ô thành phố khu nhạn đãng chấn nội, ngồi trên xe lại đây, tảng lớn ao cá một cái liên tiếp một cái, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, cơ hồ đều là thủy, giống như nhìn không tới lộ giống nhau. Nhạn đãng chấn cư dân tuyệt đại bộ phận đều nuôi cá mà sống, ao cá tùy ý có thể thấy được. Có thể nói thủy sản nuôi dưỡng là toàn bộ thị trấn kinh tế nơi phát ra, cũng là địa phương cư dân lại lấy mưu sinh thủ đoạn. Dựa theo địa chỉ, Giang Thu tìm được rồi Từ Tam Tài ở nhạn đãng chấn làm công địa điểm, vừa vào cửa, trước đài một người diện mạo không tồi, ăn mặc một thân chế phục tuổi trẻ mỹ nữ sụ mặt hướng về phía hắn hỏi, ngươi chính là Giang tiên sinh đi. Giang Thu cũng không có để ý nữ nhân này thái độ, tùy ý gật gật đầu, tuổi trẻ mỹ nữ liền nói, ta kêu An Như Lôi, Từ Tổng đã cùng ta nói ngài sẽ đến. Cố ý làm ta ở chỗ này chờ ngươi. An Như Lôi nói xong, cẩn thận nhìn nhìn Giang Thu, diện mạo cũng liền như vậy, mặc càng là đơn giản không thể lại đơn giản, cũng không có nhìn ra Giang Thu có cái gì đặc biệt, cùng kinh thành tới kia vài vị chuyên gia một so, từ khí chất thượng chính là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không phải một cái cấp bậc được chứ. Nghĩ đến kinh thành người tới trung vị kia phong độ nhẹ nhàng, ra tay hào sảng Hàn công tử, An Như Lôi trên mặt liền hiện ra một tia hồng nhuận, thậm chí có điểm thất thần. Vị kia Hàn công tử còn nói buổi tối thỉnh nàng ăn cơm đâu, chính là Từ Tam Tài Thiên làm nàng ở chỗ này chờ Giang Thu, còn nói Giang Thu là cái gì người tài ba. Người tài ba liền trương như vậy. Nào cũng nhìn không ra tới a. Cố tình hắn còn tự cao tự đại, khoan thai tới muộn, thật là buồn bực. Nga. Từ Tam Tài đâu? Giang Thu thuận miệng hỏi. Hắn cư nhiên trực tiếp xưng hô Hứa tổng tên, gia hỏa này như thế nào như vậy không lớn không nhỏ. An Như Lôi nghe được Giang Thu thẳng hô Từ Tam Tài tên. Trong lòng rất là khinh thường, thật đúng là cầm lông gà đương lệnh tiễn, Từ Tam Tài là ngươi có thể kêu sao. Bất quá tưởng quy tưởng, Từ Tam Tài trước khi đi thời điểm luôn mãi giao đái làm nàng nhất định phải tiểu tâm hầu hạ Giang Thu, An Như Lôi cũng không dám quá phận, vội vàng nói, Hứa Tổng nói kinh thành kia vài vị chuyên gia nóng lòng đi xem ao cá tình huống, ngươi lại tới quá muộn, hắn đành phải mang theo những người đó hay đi trước. Nga! Kia hắn ở nơi nào, ta qua đi tìm hắn. Giang Thu thuận miệng nói. Ta đây mang ngươi qua đi đi. An Như Lôi đột nhiên nghĩ đến đi ao cá bên kia nói, có thể nhìn thấy vị kia Hàn công tử, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần cấp bách cảm tới. An Như Lôi tự nhận tự thân điều kiện không kém, ánh mắt cao, một lòng muốn câu cái cao phú soái, cái kia Hàn công tử có thể nói là nàng cảm nhận trung hoàn mỹ người được chọn, không chừng hôm nay tiếp xúc, buổi tối thu phục cái kia Hàn công tử, quá mấy ngày liền có thể cùng nhân ra đi kinh thành phát triển, như vậy tốt cơ hội không thể buông tha. Cho nên nghe được Giang Thu muốn lập tức đi ao cá, thái độ lại hảo rất nhiều. Giang Thu tự nhiên không để ý An Như Lôi tâm lý dao động, bởi vì An Như Lôi liền không bị hắn để vào mắt. An Như Lôi chính mình có xe, là một chiếc 10 tới vạn màu đỏ Mazda. Hai người lên xe, An Như Lôi thuận miệng hỏi, Giang tiên sinh, ngươi là làm gì đó? Học sinh. Giang Thu thuận miệng đáp. Học sinh. Kia tòa đại học. An Như Lôi nguyên bản còn tưởng rằng Giang Thu cũng là thủy sản nuôi dưỡng loại chuyên gia. Bất quá xem tuổi không giống, lại vô dụng, cũng đến là cái danh giáo giáo thụ bên người học đồ linh tinh đi. Thanh Ninh một chung. Giang Thu trả lời không hề trì trệ. Phúc. An Như Lôi thiếu chút nữa một đầu sự ở tay lái thượng, một chung học sinh, dùng đến Từ Tam Tài 5 lần 7 lượt báo cho nàng muốn thái độ khiêm tốn sao. Giang Thu không có tới thời điểm, Từ Tam Tài liền dặn dò An Như Lôi rất nhiều lần, An Như Lôi tức khắc đối Giang Thu sinh ra một ít hứng thú. Hiện tại này Ti Hưng Thu ở nhìn thấy Giang Thu lúc sau liền chậm rãi tiêu tán, nghe tới Giang Thu nói hắn là Thanh Ninh một trung học sinh khi, An Như Lôi liền hoàn toàn đối hắn không có hứng thú. Xem ra vẫn là kinh thành tới vị kia Hàn công tử đáng tin cậy a. Vậy ngươi nhận thức kinh thành Hàn Thế Cường Hàn công tử sao? Nghĩ đến kinh thành tới kia ba vị cũng là hướng về phía ao cá vấn đề tới, Giang Thu cũng là hướng về phía ao cá vấn đề tới, không chừng vài người nhận thức đâu. Không quen biết. Kia Trịnh Văn Bắc Trịnh giáo thụ đâu? Không quen biết. Kia Trương Hành Chi Trương Đại Sư đâu? Cũng không quen biết. Giang Thu thuận miệng nói, An Như Lôi bên kia cũng đã sắp hộp máu, cảm tình ngươi ai đều không quen biết, vậy ngươi tới làm gì à? Như thế nào còn có cái đại sư? Giang Thu thuận miệng hỏi lại một câu. Ngươi nói Trương Hành Chi Trương Đại Sư. Ngươi liền hắn cũng không biết à? Hắn là chúng ta Hoa Hạ có tiếng phong thủy đại sư à? An Như Lôi nghe được Giang Thu nói sau đối hắn cảm quan càng vì khinh thường, liền Trương Hành Chi tên cũng chưa nghe nói qua, vừa thấy chính là cái cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, cùng nhân gia Hàn Thiếu cái loại này lãng mạn cảm so sánh với kém xa. Trương Đại Sư nói, chúng ta cái này ao cá đâu, có thể là phong thủy thượng ra một ít vấn đề, cho nên làm cho xuất hiện nghịch sinh trưởng tình huống, cho nên hắn cùng Trịnh giáo thụ cùng nhau tới. An Như Lôi cấp Giang Thu tùy tiện giải thích hai câu. Nga, kia cũng có khả năng. Giang Thu tự nhiên biết phong thủy thuật số chính là hoa hạ ngàn năm truyền thừa xuống dưới bí thuật chi nhất, chỉ là đầu năm nay nghiên cứu phong thủy người phần lớn không bắt được trọng điểm, có thật bản lĩnh người không nhiều lắm. Thiết, Trang cao nhân. An Như Lôi nhìn Giang Thu bình đạm bộ dáng không khỏi tới khí, nói tiếp, đến nỗi Hàn Thế Cường Hàn Thiếu, hắn là kinh thành đại gia tộc Hàn gia đệ tử, nghe nói là kinh đô nào đó thần bí bộ môn nhân viên, com lợi hại tàn nhẫn đâu. Nào đó thần bí bộ môn. Không phải là, khu ma xử đi. Giang Thu cọ cọ cái mũi đầu, hoa hạ trừ bỏ những cái đó đại gia tộc ở ngoài, cũng không có mấy cái tổ chức dám ở khu ma xử áp chế hạ xuất đầu lộ diện làm sự tình, cho nên cái này Hàn Thế Cường, rất có khả năng là khu ma xử ra tới, chỉ là An Như Lôi không biết khu ma xử cái này danh hiệu thôi. Cái gì khu ma xử, ngươi hiểu hay không, không hiểu cũng đừng nói bậy, ta nhớ rõ là cái gì vệ, vệ bảo chỗ. An Như Lôi rốt cuộc nhớ tới tên này. Giang Thu nghe được vệ bảo chỗ tên này tức khắc không có hứng thú. Khu ma sử tên này, chỉ có đạt tới nhất định trình tự nhân tài biết, mà vệ bảo chỗ tên này, còn lại là khu ma sử bên ngoài tuyển nhận nhân viên ngoài biên chế tạo thành bộ môn. Bởi vì Giang Thu lạnh lẽo bộ dáng, An Như Lôi cũng liền lười đến lại nói với hắn cái gì, dứt khoát nghiêm túc lái xe. Mang theo Giang Thu, điều khiển nàng Mazda, dọc theo hai sườn đều là ao cá đường xi măng lại khai hơn 20 phút, chuyển qua một cái khe núi. Rốt cuộc thấy được phía trước một tảng lớn trắng xóa thủy vực. Giang Thu chính mình cũng chưa nghĩ đến, này khe núi thoạt nhìn thực bình thường, chuyển qua tới sau lập tức làm hắn sinh ra một loại nguy cơ cảm. Cảm giác này thật giống như nên diện đánh tới một mảnh gai nhọn giống nhau, nháy mắt làm người lông tơ dựng thẳng lên. Giang Thu lập tức liền ấn xuống xe cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Có điểm ý tứ. Giang Thu khỏe miệng mang ra một tia ý cười, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đã thấy được này tảng lớn thủy vực rậm rạp bầy cá. Chính như từ tam tải theo như lời, này đó cá sắp hàng thực chỉnh tề, từng điều phiên bạch bụng, lại không ngừng đong đưa cái đuôi. Thật giống như bị ném ở trên mặt đất hướng khởi nhảy đánh giống nhau, rất xa là có thể nghe được đuôi cá chụp đánh ở trên mặt nước bạch bạch thanh. Chương 108, ngươi có bệnh. Vạn cá tể vỗ tay là cái gì trường hợp? Chính là trước mắt cái này trường hợp, chấn động, lại mang theo vài phần thần bí, làm người không kịp nhìn. Đồ nhà quê. An Như Lôi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Giang Thu kích động bộ dáng, khinh thường nói thầm một câu. Tuy rằng loại này trường hợp, An Như Lôi cũng là mới gặp, chính là nàng như thế nào đều không cảm thấy chính mình so Giang Thu biểu hiện càng mất mặt. Dọc theo con đường này đi phía trước đi, bọn họ lái xe, thực mau liền thấy được phía trước từ tam tải tự mình mang theo ba người ở thủy biên hướng về phía ao cá cá chỉ trò trò. Trương Nguyên Cắt cùng Quách Lão Nhị đều ở phía sau đi theo, có vẻ rất là cung kính. Trong đó một cái ăn mặc một thân vải bố áo ngắn, trong tay còn cầm cái la bàn, trong miệng lẩm bẩm giống nhau không biết ở nhắc mãi cái gì. Ở ao cá bốn phía, còn có không ít người trong tay cầm một mặt màu sắc rực rỡ lá cờ, ở ao cá bốn phía cắm, đồng thời còn có người cầm sợi tơ hướng cắm tốt lá cờ thượng quấn quanh. Đình hảo xe, An Như Lôi cũng không quản Giang Thu, trực tiếp bước nhanh đi tới vài người bên người, hướng về phía vài người chào hỏi nói, Trịnh giáo thụ, Trương Đại Sư, Từ Tổng, Trương Tổng, Quách Tổng. Vài người đều đánh xong tiếp đón, nàng mới hướng về phía phảng phất hạc trong bầy gà tuổi trẻ nam tử mị nhãn như tơ mềm nhẹ nói, Hàn Thiếu. Tên này Hàn Thiếu niên kỷ hẳn là ở 25-6 tuổi bộ dáng, thân thể to lớn, một thân quý báo tây trang mặc ở trên người cực kỳ khéo léo, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một cổ sắc bén khí thế, cư nhiên đã là một vị hóa kính đỉnh cao thủ. Nhưng là cặp mắt kia mắt túi sâu đậm, ánh mắt tùy tiện, nhưng thật ra rất là tuấn lãng, thuộc về nữ nhân thích loại hình. Hắn chính là An Như Lôi trong miệng kinh thành thế gia đệ tử Hàn Thế Cường. Hàn gia ở kinh thành cũng coi như là nhất lưu đại gia tộc, bằng không cũng sẽ không đem nhà mình đệ tử đưa vào vệ bảo chỗ. Ở một ít nội tình người trong mắt, vào vệ bảo chỗ, chẳng khác nào nửa cái chân bước vào khu ma sử, không nghĩ tới, khu ma sử dữ dội khó tiến, bên trong kém cỏi nhất, đều là trúc cơ kỳ cao thủ, giống nhau cương kính tông sư chỉ là tương đương với luyện khí hậu kỳ thực lực, chỉ là thân thể tương đối cường đại mà thôi. Giống Hàn Thế Cường loại này chỉ có hóa kính đỉnh, là không có khả năng có cơ hội nhập chức khu ma sử. Mặc dù là vệ bảo chỗ, cũng đủ làm Hàn Thế Cường kiêu ngạo. Gì? Người cũng tới. Hàn Thế Cường nhìn đến An Như Lôi xuất hiện, trong mắt hiện lên một mặt tà quang, hắn lại thật xa chạy tới còn không phải là vì phương tiện tán gái sao. Ở kinh đô chơi chán rồi, chạy đến xa xôi tương Tây tới chơi chơi, nếm thử mới mẻ cũng là tốt. Cô nàng này thấy đệ nhất mặt, Hàn Thế Cường liền biết, buổi tối chỉ cần cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, uống qua tiểu rượu là có thể bắt lấy. Đến nội An Như Lôi suy nghĩ leo lên hắn đi kinh đô phát triển, cũng không phải không có khả năng, nhưng là lấy Hàn Thế Cường tính cách, An Như Lôi một khi bị chơi chán rồi, khẳng định là bị vứt bỏ mệnh.